Chương 327, sinh mệnh chi kim, không gian kết tinh. Chương 327, sinh mệnh chi kim, không gian kết tinh. Lâm Dạ đột nhiên lại nói rằng, kia không đúng rồi, dựa theo lời ngươi nói, các ngươi cái này bất hủ cấp thế lực chính là đứng đầu nhất, kia thiên quân thế lực đâu? Liễu Như Yên sắc mặt lúng túng một chút, mới vừa rồi còn nói khoác gia tộc mình là đứng đầu nhất, bất quá trên mặt nàng bình tĩnh, nói nghiêm túc, thiên quân cấp thế lực, nói thật ra, từ khi 10 vạn năm trước, những này thiên quân thế lực đời sau, liền đều không hẹn mà cùng biến mất không thấy gì nữa, cho dù là chúng ta những này võ thánh gia tộc cũng không biết đối phương ở nơi nào, đã từng có người suy đoán là đi quá khứ thế giới khác, cũng có người suy đoán là tại cái nào đó tiểu thế giới. Trong thiên địa, Lâm Dạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu lại hỏi, tiểu thế giới này cùng bí cảnh có cái gì khác biệt sao? Thế giới khác rất dễ hiểu, thì tương đương với kia 12 thiên ma xâm lấn chân võ thế giới thôi, sau đó những này thiên quân cấp thế lực cũng có thể đi thế giới khác, bất quá tiểu thế giới này thiên địa hắn còn thật không biết là thứ gì. Liễu Như Yên giải thích nói, tiểu thế giới là thiên quân mới có thể sáng tạo ra thế giới, bên trong pháp tắc đạo vận cùng ngoại giới trên lệch không hai cùng bí cảnh hoàn toàn chính là hai thứ, bên trong tiểu thế giới người tối cao là có thể đột phá tới võ thánh, cho nên bất luận tới không đến ngoại giới vẫn là tại chính mình tiểu thế giới đều không khác biệt, thiên quân thế lực cũng liền đều chẳng muốn đi ra, tương đương với siêu nhiên cấp thế lực, nếu như không phải thế giới xâm lấn, thậm chí có rất nhiều người cũng không biết bọn hắn tồn tại. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Cảm giác cùng bí cảnh không có gì khác biệt, chỉ là hạn mức cao nhất tương đối cao hơn một chút, đương nhiên cũng có thể là hắn tầm mắt quá chật nguyên nhân. Liễu Như Yên chu mỏ một cái, ngựa khí có chút u ám nói, ai, thật vất vả gặp phải một cái như thế lưu duyên, làm ta sinh lòng hảo cảm người, tiếc rằng vận mệnh trêu người, bây giờ lại là mỗi người một nơi, điều này thực là một cái làm cho người bi thống sự tình a. Lâm Dạ một bên ánh mắt lơ lửng không cố định nhìn về phía địa phương khác, hắn lúc này cũng không tiếp lấy Liễu Như Yên lời nói đi xuống, bởi vì nói thật, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Liễu Như Yên giờ phút này nói tới lời nói này đã cùng chân chính tỏ tình không kém bao nhiêu. Nhìn lại một chút trước mắt vị nữ tử này, chính vào tuổi thanh xuân, một lòng chỉ ước mơ lấy mỹ hảo tình yêu ngây thơ tiểu nữ hài nhi. Đối mặt dạng này nàng, kỳ thật chỉ cần nói vài câu lời hữu ích, nói một chút lãng mạn lời nói, không chừng liền có thể tùy tiện cầm xuống. Nhưng hắn Lâm Dạ thực sự không đành lòng dùng hoa ngôn xảo ngữ đi lừa gạt lòng của nàng, nhường nàng dễ dàng lâm vào đối với mình trong luyến ái. Nói cho cùng cái này chỉ là bởi vì thể chất nguyên nhân, song phương chỉ là gặp mặt một lần, cũng không có bao nhiêu yêu thương, không chừng lần này một trở về tầm vài ngày, ý nghĩ này liền cải biến. Cho nên, tất cả thuận theo tự nhiên, đi một bước nhìn một bước ra, không cần tận lực đi làm gì. Cái kia Lâm Dạ thoáng hắng giọng một cái, ý đồ nói sang chuyện khác, Liễu cô đường, hai chúng ta vẫn là bắt đầu giao dịch à? Hắn đều hơi kém quên tới này giao dịch không gian là muốn vật phẩm giao dịch, kết quả trò chuyện một chút điều này cũng không biết trò chuyện đi đến nơi nào. Nghe được Lâm Dạ lời nói, Liễu Như Yên nao nao, lập tức thật sâu nhìn hắn một cái, sau một lát, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng mím môi, ngựa khí nhàn nhạt đáp lại nói, ta trước đó đã cáo chi qua ngươi ta cần có vật phẩm, về phần ngươi nhìn chúng cái gì, không ngại trực tiếp nói cho ta đi. Rõ ràng giờ phút này nàng đã có chút không vui, mặc dù chưa nói tới sinh khí, nhưng không cao hứng lại là sự thật. Trong nội tâm nàng khó chịu, cái này Lâm Dạ có ý tứ gì? Bản cô nương một cái võ thánh gia tộc người, dáng dấp còn như thế khuynh thành mỹ lệ, phương diện này thật không phải nàng tự biên tự diễn, dù là tại ngoại giới nàng Liễu Như Yên cũng là một đỉnh một thần nữ, người theo đuổi nàng hoàn toàn có thể bao quát toàn bộ Hồng Trần Thiên. Kết quả chính mình cũng dạng này thường xuyên biểu đạt hảo cảm, cái này Lâm Dạ liền cùng cô ưu cục dường như, còn không ngừng nói sang chuyện khác, không muốn cùng chính mình dính líu quan hệ, nàng cảm giác đối phương rõ ràng chính là trướng mắt chính mình đi. Lâm Dạ khỏe miệng có chút co lại, phát ra một hồi hơi có vẻ lúng túng tiếng cười, sau đó lại một lần đưa ánh mắt về phía trên trưng bày đông đảo vật phẩm. Ánh mắt của hắn nhanh chóng liếc nhìn mà qua, cuối cùng dừng lại tại hai kiện vật phẩm phía trên, sau đó định trụ bất động. Tiếp lấy, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng đối Liễu Như Yên nói rằng: "Liễu cô nương, không biết có thể hay không đem khối này không gian kết tinh cùng khối kia sinh mệnh kết tinh cùng ta hối đoái một chút." Nghe được Lâm Dạ lời nói, Liễu Như Yên xoay đầu lại, hứng hở nhìn sang hắn chỉ hướng hai thứ kia. Hai thứ đẳng cấp đâu chỉ ở thất giai tà hữu, hắn vẫn thật không nghĩ tới Lâm Dạ sẽ chọn cái này, không có tuyển cửu giai vật phẩm, cái này đối Lâm Dạ hảo cảm nặng hơn, cũng không còn tức giận như vậy. Bất quá nhìn thấy hai cái vật phẩm tác dụng, trong con ngươi của nàng hiện lên một tia có chút hăng hái quan mang, tựa hồ đối với Lâm Dạ lựa chọn cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng tò mò, nàng nhẹ giọng hỏi, cái này sinh mệnh kết tinh đi, ngược lại cũng dễ nói, dù sao nó công dụng rộng khắp, bất luận kẻ nào sử dụng đều có thể đưa đến nhất định chữa thương tác dụng. Chỉ là cái này không gian kết tinh cũng không bình thường à, muốn hấp thu cũng vận dụng nó, yêu cầu thấp nhất cũng là đạt tới ngũ giai thực lực, hơn nữa người sử dụng nhất định phải cùng không gian thuộc tính độ cao phù hợp mới được, trừ phi tự thân lúc đầu thể chất là thuộc về không gian thuộc loại, nếu không, thật là sẽ phải gánh chịu mạnh mẽ phản vệ a. Ta nhưng phải sớm cùng ngươi nói rõ, đến lúc đó xảy ra vấn đề gì, cũng đừng oán ta không có nhắc nhở qua ngươi nha. Đối mặt Liễu Như Yên quyên bảo, Lâm Dạ không chỉ có không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại mỉm cười, trên mặt toát ra một vẻ tự tin mà ánh mắt đắc ý, chỉ thấy hắn đã tính trước đáp lại nói, ha ha, Liễu cô nương như là đã chú ý tới bên kia dị năng thủy tinh cầu, chắc hẳn hẳn là biết được chỗ thần kỳ à, thực không dám giấu giếm, ta đã từng nuốt hai viên thủy tinh cầu, một quả để cho ta thu được hắc ám dị năng, một quả đúng lúc là không gian chi lực dị năng. Cho nên, đối với ta mà nói, hấp thu khối này không gian kết tinh không những sẽ không sinh ra bất kỳ phản vệ, ngược lại có thể tiến một bước tăng cường ta không gian dị năng. Liễu Như Yên đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, cảm thán nói, thì ra là thế, vậy ngươi thật đúng là hảo vận a, lại có thể đạt được không gian chi lực, dù là bằng vào ta hiện tại tứ giai thực lực, cũng chỉ có thể dựa vào một chút cao cấp không gian công pháp khả năng thô thiển vận dụng một hai cái, ta hiện tại có chút mong đợi ta được đến dị năng thủy tinh cầu về sau, có thể hay không cũng giáp tỉnh không gian chi lực. Lâm Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, cười một cái nói, có thể hay không trưởng khống không gian chi lực, điểm này ta cũng không dám hứa chắc, ta cũng chỉ có thể chúc Liễu cô nương thức tỉnh không gian dị năng nắm giữ không gian chi lực. Liễu Như Yên nhẹ gật đầu, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, trên tay chiếc nhận lóe lên, lập tức hai khối sáu cạnh hình tinh thể xuất hiện ở trên bàn trà. Cái này hai khối hình sáu cạnh đều có một cái lớn chừng bàn tay, theo thứ tự là lục sắc cùng màu trắng, hai loại nhan sắc dị thường tỏa sáng, dường như bên trong ẩn chứa cái gì chân quý nguồn sáng như thế, chiếu rọi hai người phương viên mấy chục mét vuông phạm vi. Chương 328, giao dịch kết thúc. Chương 328, giao dịch kết thúc. Sinh mệnh kết tinh thất giai vật phẩm ẩn chứa cực lớn sinh mệnh lực cùng năng lượng, có thể dùng tại chế tác vũ khí, trình độ cứng cấp cực cao, tam giai trở lên mới có thể hoàn toàn hấp thu, tuổi thọ theo thực lực tăng trưởng không chừng, chỉ được càng tất cả thương thế, đồng thời đối với sinh mạng một thuộc tính tăng phúc cực lớn, cũng có thể dùng tại phá cảnh chi dụng không gian kết tinh thất giai vật phẩm. Ẩn chứa không gian chi lực, ngũ giai trở xuống không có không gian thuộc tính, tùy tiện hấp thu, cực dễ dàng tạo thành phản vệ, có thể dùng ở lại làm có vũ khí, trình độ cứng cấp cực cao, hoàn toàn hấp thu về sau, đối với không gian thuộc tính lực tương tác sẽ có đề cao lớn, cũng có thể dùng tại phá cảnh chi dụng. Lâm Dạ nhìn xem hai cái kết tinh xuất hiện giới thiệu văn tắt giới thiệu, hài lòng nhẹ gật đầu. Thật không tệ. Không gian kết tinh không cần phải nói là cho chính hắn cầu lấy. Hắn tại đột phá kim đan thời điểm liền đã quyết định tương lai mình muốn đi cái gì nói, chính là đi thuộc tính chi đạo, tỉ như không gian hắc ám, vũ hành chờ một chút, mà không phải đi cái gọi là kiếm đao chi đạo. Về phần sinh mệnh kết tinh, hắn mặc dù cũng có thể hấp thu, nhưng sẽ không tùy tiện hấp thu, chủ yếu là sợ ngũ hành linh căn ảnh hưởng một loại nào đó mất cân bằng. Cho nên dự định đem nó đưa cho Huyên tỷ, dù sao Huyên tỷ một cái khác dị năng liền là sinh mệnh lực, có thể trị tổn thương dị năng, lại thêm trước mắt liền Huyên tỷ thực lực tương đối thấp hạng, một khi hấp thu cái này không nói đột phá tam giai, nhưng tối thiểu nhất nhị giai đỉnh phong hẳn là không có chạy, trực tiếp chế tạo ra một cái cường lực bảo mẫu. Lâm Dạ nhanh chóng quét mắt hai mắt về sau, không còn nhìn nhiều, theo không gian giới chỉ bên trong xuất ra hai viên dị năng thủy tinh cầu, cùng một tòa thần vương chi vị, bỏ vào trên bàn trà. Liễu Như Yên đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trên bàn trà bày ra chỉnh tề ba món đồ, tinh xảo lông mày hơi nhíu, nguyên bản bình tĩnh như nước trong con mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, chính mình dường như cũng không rõ ràng đề cập cần mấy quả dị năng cầu a, dựa theo lẽ thường đến suy đoán, không phải nên ngầm thừa nhận chỉ cần một quả như vậy đủ rồi a. Thế nào còn nhiều cho một quả? Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Liễu Như Yên môi son khẽ mở, ôn nhu hỏi, ngươi làm như vậy đến tuột cùng là ý gì nha? Vì sao còn nhiều hơn cho ta một quả đâu? Thanh âm của nàng như chim hoàng anh giống như thanh thúy êm tai, làm cho người không khỏi sinh lòng chịu mến chi tình. Đứng ở một bên Lâm Dạ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, dịu dàng cười một tiếng, sau đó giải thích nói, kỳ thật đâu, trong lòng ta rất rõ ràng, đơn thuần hai thứ đồ này giá trị, cùng Liễu cô nương cho ta hai cái kia chân quý kết tinh so sánh, quả thực liền là tiểu bu gặp đại bu. Mà cái này dị năng thủy tinh cầu đi, vừa lúc mỗi người đều có thể phục dụng hai viên từ đó thức tỉnh hai loại dị năng. Trong tay ta bây giờ không có cái gì đem ra được mà bối, cho nên đành phải lại nhiều cho ngài một quả đi. Lời tuy như thế, trên thực tế Lâm Dạ còn có cấp độ càng sâu cân nhắc, hắn cũng không muốn uổng phí chiếm Liễu Như Yên tiện nghi, dù sao hai cái kia dị năng thủy tinh cầu mặc dù quý giá vô cùng, nhưng chúng nó giá trị thực tế lại là tùy từng người mà khác nhau. Đối với những cái kia thực lực tương đối thấp người mà nói, có lẽ những này dị năng thủy tinh cầu là không thể thiếu chi vật. Đối với cao giai cường giả mặc dù cũng hữu dụng, nhưng trừ phi là xuất hiện thời gian loại này cao đại thượng dị năng, nếu không cho dù là không gian cũng không cái gì quá lớn tăng phúc tác dụng. Dù sao thực lực cường đại, tuy tiện cầm mấy quyển không gian thuộc tính công pháp cũng có thể thi triển ra không gian chi thuật, cho dù là nhóm bên trong Lãnh Nguyệt Thiền bọn người, cũng bất quá là hiếu kỳ mà thôi, đối với tự thân mà nói trên thực tế cũng không có tác dụng quá lớn, ngoại trừ Phượng Linh Tiên cái kia thức tỉnh thời gian chi lực tương đối hữu dụng. Như muốn lấy chỉ là dị năng thủy tinh cầu đi đổi lấy như là bảy, bắt giai loại hình chân quý vật phẩm, vậy cơ hồ là có chút chiếm lợi lớn ý tứ, trừ phi là loại kia có thể vô hạn phòng chế công pháp. Kỳ thật nói cho cùng cũng là hắn trong lòng đem Liễu Như Yên xem như người một nhà, không phải thay cái nam đến, cái này cái tiện nghi hắn cũng liền chiếm. Là có chút nhìn nhàn đáng giá ý tứ, nhưng chủ yếu là vừa rồi nói chuyện đến, nhất là tương lai đối phương thật có thể trở thành nữ nhân của mình, cái này cái tiện nghi nhường hắn thật không tiện chứ nha. Nghe nói lời ấy, Liễu Như Yên kiệt như anh đào hồng nhuận khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, phát họa ra một vệt mê người độ cong. Nguyên bản liền xinh xắn được người khuôn mặt giờ phút này càng là tăng thêm mấy phần quyến rũ cùng động nhân chi sắc, dường như ngày xuân bên trong hoa đào nở rộ đồng dạng tiểu diễm bất át, nàng môi son khẽ mở, ôn nhu thì thầm nói, tỷ tỷ ta nha, còn không cần ngươi đến ngoài định mức tặng cho vật phẩm đâu. Bất quá đi, cái này kết tinh ta ngược lại thật ra có thể lại nhiều cho ngươi cùng một chỗ a. Lời còn chưa dứt, thậm chí đều không đợi Lâm Dạ mở miệng từ chối nhã nhặn, Liễu Như Yên liền ngọc thủ đung lên, lần nữa ném ra một khối tản ra hắc sắc quang mang hắc ám kết tinh. Khối này kết tinh cùng lúc trước đưa cho khối kia giống như lúc, giống nhau thuộc về thất giai kết tinh, chỉ bất quá lần này nhan sắc là thâm thúy hắc. Liễu Như Yên hoạt bát chép miệng, giải thích nói, mới vừa nghe ngươi đề cập hai ngươi dị năng, một cái khác là hắc ám dị năng, nghĩ đến khối này hắc ám kết tinh với ngươi tất nhiên rất có ích lợi, liền xem như trao đổi, đúng rồi, một ngày tận lực chỉ hấp thu một cái. Hai cái cùng một chỗ chỉnh dung dễ làm thành năng lượng sai chỗ, đến lúc đó lực tương tác hiệu quả khả năng liền không có. Đi, chúng ta đừng lề mề, tranh thủ thời gian bắt đầu giao dịch a. Lâm Dạ há to miệng, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc không nói, hắn mỉm cười, lộ ra một loạt trắng đoán chỉnh tề răng, chậm rãi nói, biết, đã như vậy, vậy ta liền không dối trá từ chối, cái này hắc ám kết tinh nó đối ta tác dụng sát thực cực lớn, ở đây cảm ơn Liễu cô nương khẳng khái đem tặng. Lúc này Liễu Như Yên đôi mắt đẹp nhắm lại, tựa như trăng non lưới liềm, hài lòng gật gật đầu. Ngược lại nàng lại không kém cái này kết tình, dùng đến để thăng hảo cảm chiến lược tương lai có thể trở thành phu quân của nàng, dưới cái nhìn của nàng không thể thích hợp hơn. Ngay sau đó, nàng không chút do dự hướng Lâm Dạ phát ra xin giao dịch. Mà Lâm Dạ thấy thế, cũng là cấp tốc làm ra đáp lại, đồng ý cuộc giao dịch này. Kết quả là, tại vạn giới giao dịch không gian kia vô hình quy tắc chi lực chứng kiến phía dưới, hai người thuận lợi hoàn thành lần giao dịch này. Lâm Dạ đem ba khối kết tinh thu vào trong giới chỉ sau, ôn quyền nói rằng, Liễu cô nương đã giao dịch đã xong, vậy ta liền rời đi trước, ta tại hiện thực còn có chuyện không có làm. Cứ như vậy một hồi, bọn hắn liền giao dịch liền nói chuyện đã qua gần nửa canh giờ, dù sao cũng phải trở về một chuyến, còn có thuận tiện hỏi hỏi Lãnh Nguyệt Tiền, nếu là hắn trực tiếp hấp thu không gian kết tinh, sẽ không đối đột phá nguyên anh tạo thành ảnh hưởng gì a. Liễu Như Yên cũng thu hồi đồ vật, nhẹ gật đầu đồng ý rời đi, nàng hiện tại cũng là muốn không kịp chờ đợi về nhà hỏi một chút gia tộc trưởng bối, có không có cách nào tiến vào hoặc là phá vỡ thần cấm chi địa. Đồng thời cũng tò mò thức tỉnh dị năng. Còn có tôn này thần vương bị, nàng cũng phi thường tò mò là nguyên lý gì có thể làm cho người sống 3 năm, lấy về cho gia tộc trưởng bối ngóng nó, nhìn xem có thể không thể phá giải nguyên lý. Không sai, nàng đã sớm đem không gian chuyện giao dịch cùng gia tộc trưởng bối nói, bằng không nàng cũng không thể xuất ra nhiều như vậy nội tình. Có người hại nàng, nàng cũng không lo lắng, bằng vào thiên hương chi thể, đã trời sinh đặt chân ở bất bại chi địa. Chương 329, Hồng Trần Tiên chương 329, Hồng Trần Tiên ngay tại hai người tức sắp xoay người rời đi lúc, Liễu Như Yên lại đột nhiên đưa tay kéo lại Lâm Dạ tay áo. "Chờ một chút." Nàng giọng dịu dàng hô. Lâm Dạ không khỏi nao nao, dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Liễu Như Yên. Chỉ thấy nàng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt đang gấp nhìn mình chằm chằm, lóe ra dị dạng quan mang. "Liễu cô nương, không biết ngươi cử động lần này ý gì a?" Lâm Dạ nhíu mày, không hiểu hỏi. Liễu Như Yên nhẹ nhàng chớp động đôi mắt đẹp, nhếch miệng lên, toát ra một vẻ kiểu mỹ nụ cười, "Chúng ta đều là đến từ vạn giới giao dịch không gian người đâu. Lấy tiềm lực của chúng ta cùng cơ duyên, tương lai đột phá tới võ thánh cảnh giới chỉ sợ chỉ là giữ gốc mà thôi rồi, coi như thành tiểu thiên quân chi vị cũng không phải xa không thể chạm sự tình, mặt khác hai ta hiện tại có tính không là bằng hữu." Liễu Như Yên lời nói này, khiến Lâm Dạ trong lúc nhất thời có chút mờ mịt vô phương ứng đối, hắn thoáng suy tư một lát sau, vẫn là vô ý thức gật gật đầu, biểu thị tán đồng, "Ừm. Tự nhiên, mặc dù hai người chúng ta chỉ gặp hai mặt, nhưng ta cùng Liễu cô nương ngươi mới quen đã thân, đã Liễu cô nương ngươi đem ta coi là bằng hữu, vậy ta tất nhiên cũng biết đem ngươi trở thành làm tốt bạn." Nghe được Lâm Dạ sau khi trả lời, Liễu Như Yên tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt trong nháy mắt toát ra một vẻ làm lòng người say nụ cười kia giống như ngày xuân nắng ấm đồng dạng ấm áp mà tươi đẹp, khiến cho cả người nàng nhìn đều càng có vẻ kiều diễm động nhân. Ngay sau đó, Liễu Như Yên cặp kia như thu thủy giống như thanh tịnh sáng tỏ đôi mắt trực tiếp thẳng nhìn về phía Lâm Dạ, nàng môi son khẽ mở, thanh âm êm dịu nói, "Kia nếu như tương lai một ngày, ngươi thành thập nhất giai tồn tại, hoặc là tại vạn giới giao dịch không gian bên trong may mắn tìm ra đủ để giúp ngươi thoát ly mảnh này thần cấm chi địa phương pháp xử lý, như vậy ngươi xem như bằng hữu nhất định cũng muốn đến đây cái này Hồng Trần Thiên cùng ta gặp một lần a." Dứt lời, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Dạ, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chờ mong, dường như vội vàng muốn có được đến từ đối phương đáp lại. Lâm Dạ bị Liễu Như Yên như thế ngay thẳng lại nhiệt liệt ánh mắt chằm chằm đến có chút sững sờ, hắn vô ý thức túi đầu nhìn thoáng qua mình bị Liễu Như Yên nắm chắc lại từ đầu đến cuối không chịu buông tay tay áo, trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảm giác khác thường. Làm sơ chần chờ về sau, hắn hơi có vẻ cười xấu hổ cười, sau đó mở miệng đáp, "Cái này muốn trở thành 11 giai như thế tồn tại cường đại, cũng không biết đến tuột cùng cần hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực đâu, nhưng nếu là thật có một ngày như vậy ta có thể đạt thành như thế thành tựu lời nói, ta nhất định sẽ tiến về Hồng Trần Thiên đi thăm viếng Liễu cô nương ngươi." Nghe nói lời ấy, Liễu Như Yên cặp kia nguyên bản có chút meo lại đôi mắt đẹp lập tức cong thành hai đạo vành trăng quyết trạng, bên khóe miệng ý cười cũng biến thành càng thêm nồng nặc lên. Nàng khép cười một tiếng, tiếp tục ôn nhu nói, "Vậy là tốt rồi, bất quá cũng không cần toàn đặt ở thập nhất giai trên thân, dù sao cái này mênh mông vạn giới bên trong nói không chừng liền ẩn giấu đi một ít hiếm thấy chân bảo hoặc là thủ đoạn thần bí, có thể trợ giúp ngươi thuận lợi theo mảnh này thần cấm chi địa thoát khốn mà ra. Chờ cho đến lúc đó nha, ngươi cứ yên tâm lớn mật tới tìm ta chính là, chỉ cần có ta che chở ngươi, ta dám cam đoan tại cái này toàn bộ chân võ thế giới ở trong tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám can đảm tùy tiện ra tay với ngươi." Lâm Dạ mỉm cười gật đầu. "Nhất định, nhất định." Mặc kệ trong lòng là ý tưởng gì, nhưng tối thiểu nhất nét mặt của hắn nhất định là muốn khiến đừng người vừa ý về phần đến lúc đó thấy hoặc không thấy, không đều là từ hắn nói tính sao? Thế nào? Đối phương còn có thể ở trên người hắn gắn gì đi ép định vị hắn nha. Nếu như tương lai hữu duyên, Liễu Như Yên vẫn là như vậy ôm ấp yêu thương lời nói, vậy hắn Lâm Dạ cũng chê ít, sẽ không đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng tất cả những thứ này đều là muốn thực lực, không có thực lực, liền đối phương gia tộc kia, Liễu Như Yên khả năng đối đãi chính mình chân thành, nhưng khổng lồ như vậy như bức gia tộc nếu là đối với mình có chút ý nghĩ cái gì, khóc đều không có chỗ để khóc. Liễu Như Yên hài lòng cười cười, cuối cùng nhìn thật sâu một cái Lâm Dạ, thân ảnh biến mất theo không thấy. Lâm Dạ thấy cảnh này cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn cũng không biết mình vì sao nhẹ nhàng thở ra, hắn trước lúc rời đi lại liếc mắt nhìn chính mình bảng điều khiển, phát hiện không có gì thay đổi, chỉ là 10 biến 10, cái khác cũng không tăng thêm cái gì mồ đủ lệ nhi loại hình. Khả năng phải đợi tới ngày mai giao dịch thời điểm mới có thể đi vào giai, lung lay đầu, sau đó cũng thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Hồng Trần Tiên, Hồng Trần vực chỗ này địa vực chi danh lại cùng trời tên hoàn toàn nhất trí, dường như nó gánh chịu lấy đặc thù nào đó sứ mệnh cùng vinh quang. Chỉ có ở vào mảnh này thiên, cường giả số lượng nhiều nhất, nguyên khí nồng nặc nhất tràn đầy kia một vực, mới có tư cách được trao cho cùng trời cùng tên xưng hào, mới có thể mệnh danh lại như thế vinh hạnh đặc biệt. Đương dương quang tung xuống lúc, giữa thiên địa tràn ngập ngũ thải ban lan vầng sáng, như mộng huyễn giống như chói lọi chói mắt. Hồng trần vực trung tâm nguyên khí nồng nặc nhất vị trí, hòa thánh giới, hào quang sáng chói không giữ lại chút nào chiếu rọi ở phía dưới lít nha lít nhít từng tòa lầu các bên trên, làm cho chúng nó tựa như khảm nạm tại đại địa bên trên Minh Châu đồng dạng lập lòe sinh huy. Cẩn thận khẽ đếm, những này lầu các số lượng kinh người, vậy mà nhiều đến mấy trăm vạn tòa. Tại lầu các phía trên, thỉnh thoảng có tiên hạc ưu nhã vô cánh bay cao, thân ưng mạnh mẽ bay lượn mà qua, thậm chí còn có trong truyền thuyết vượng hoàng kéo lấy thật dài lông đuôi xẹt qua chân trời. Thân ảnh của bọn chúng như là huyễn ảnh đồng dạng, cho phiến thiên địa này tăng thêm vô tận linh động cùng sắc thái thần bí. Bất luận là thân phận gì bối cảnh người, một khi bước vào nơi đây, đều sẽ kìm lòng không được phát ra từ đáy lòng tán thưởng, tốt một bức tiên gia khí tượng a. Nhìn thấy trước mắt tất cả, thật sự là quá mức rung động lòng người, để cho người ta dường như đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Lại nhìn trên mặt đất, đông đảo thân mang áo giáp màu trắng, sau lưng khoác lấy màu xanh biếc áo choàng đám người ngay tại đều đâu vào đấy tuần tra. Bọn hắn từng cái thân hình thẳng tắp, tản mát ra cường đại vô song khí tức, giống như sắt thép trưởng thành đồng dạng chăm chú bảo vệ lấy kia trăm vạn tòa lầu cát. Mà ở đằng kia chút áo giáp màu đen màu đỏ áo choàng bên trên, thì tỉ mỉ ấn chế lấy một cái tràn ngập thần vận kiểu chữ liêu. Có trăm vạn tòa trong lầu cát, có một tòa vô cùng xa hoa lầu cát, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý tòa này lầu cát sừng sững trên đỉnh núi, hiện ra một cái nhà nhỏ ba tầng, trong đó đơn giản nhưng là trọng yếu công trình lại không thiếu một cái, nhìn vô cùng ấm áp. Càng quan trọng hơn là tràn ngập nguyên khí nồng độ có thể xưng làm cái khu vực số 1. Liên tại dạng này một tòa lầu các ba tầng gian phòng bên trong, một đạo tia sáng kỳ dị hiện lên về sau, một gã trần trụi hai chân, dáng người cao gầy thướt tha cô gái tóc bạc tựa như tiên tử hạ phàm đồng dạng, chống rông xuất hiện tại tầng thứ 3 trong lầu các. Nàng này chính là mới vừa rồi theo vạn giới giao dịch không gian mà về Liễu Như Yên. Liễu Như Yên vừa hiện thân, cũng không có xem xét vật phẩm giao dịch, nghĩ tới điều gì, nàng khẽ cười một tiếng, bước chân vội vàng thẳng đến lầu dưới thư phòng mà đi. Chương 330, một bức tranh chương 330, một bức tranh chỉ thấy nàng cấp tốc đi đến trước bàn sách, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy gác lại ở một bên bút mực giấy nghiên, sau đó không chút do dự đem tâm kia trắng nõn như tuyết bức tranh bày ra ra. Ngay sau đó, nàng nhẹ chấm mực nước, đặt bút như có thần trợ, mỗi một bút mỗi một hoạch đều là như vậy chuyên chú cùng chăm chú. Làm Liễu Như Yên hoàn toàn đắm chìm ở chính mình dưới ngòi bút chỗ phát họa ra thế giới lúc, hoàn toàn chưa từng phát giác chẳng biết lúc nào, phía sau của nàng vậy mà lặng yên không một tiếng động xuất hiện hai tên trung niên nam nữ. Nam tử tuấn tiếu có mị lực, mặc một tịch người đọc sách áo sơ mi, toàn thân tràn đầy thư quyển khí tức, nữ tử cũng là một gã người mặc cung trang, toàn thân chín mọng thiếu phụ. Bọn hắn đều ngày thường một bộ tuấn tiếu bộ dáng, nhất làm cho người kinh ngạc chính là hai người bọn họ lại cùng Liễu Như Yên dáng dấp giống nhau đến mấy phần, chính là Liễu Như Yên phụ thân cùng mẫu thân. Nam tử có võ thánh cảnh giới cường đại tu vi, tên là Liễu Vô Địch, đồng thời cũng là Liễu gia đương đại gia chủ. Mà mỹ phụ nhân đâu cũng có được võ tôn cảnh giới đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào võ thần, tên là Liễu Thanh La, đồng thời cũng là Liễu Vô Địch phu nhân. Các nàng hai người không có phát ra cái gì động tĩnh, mới đầu chỉ là tò mò trương nhìn một cái Liễu Như Yên ngay tại vẽ bức tranh, nhưng mà vẹn vẹn nhìn thoáng qua, hai người liền không tự chủ được bị hấp dẫn lấy, đồng thời không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Tại lẫn nhau giao hội ánh mắt bên trong, toát ra khó mà che giấu vẻ kinh ngạc, nhưng bọn hắn vô cùng ăn ý đồng thời lựa chọn bảo trì im miệng không nói, sợ quấy rầy tới trước mắt vị này hết sức chăm chú vẽ tranh người, thế là song song tiếp tục lặng lặng thưởng thức lên này tấm dần dần thành hình họa tác đến. Thời gian lặng yên trôi qua, mà nguyên bản khiết bạch vô hà, không có vật gì bức tranh, xuất hiện một gã thân mang áo trắng nam tử trẻ tuổi tựa như từ trên trời giáng xuống trích tiên, hiện hiện ở mảnh này trống không trên trang giấy, hắn dáng người thẳng tắp, khí chất siêu phàm thoát tục, làm cho người không khỏi vì đó khuynh đảo. Liễu Như Yên nhìn chăm chú trong bức họa nam tử, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đông nhiên lông mày cau lại, dường như bỗng nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì, nàng nhấc bút lên, đang vẽ quyển dưới góc phải cẩn thận nắn nót viết xuống Lâm Dạ hai cái chữ to. Ngay sau đó, Liễu Như Yên trong tay vận khởi một cô nóng bỏng lực lượng, khống chế được vừa đúng, tinh chuẩn theo trên bức họa nhẹ nhàng một vệt mà qua. Cố lực lượng kia những nơi đi qua, nguyên bản đứt át bút mực trong nháy mắt ngưng kết, vững vàng bám vào đang vẽ quyển phía trên, khiến cho làm bức họa lộ ra càng thêm sinh động rất thật. Đang lúc Liễu Như Yên lòng tràn đầy vui vẻ thưởng thức kiệt tác của mình thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo lạnh không linh đinh nữ tử thanh âm, "Nữ nhi, tranh này bên trên vẽ nam nhân là ai nha?" Bất thình lình thanh âm giống như một đạo sấm sét, đem đắm chìm trong sáng tác trong vui sướng Liễu Như Yên giật mình kêu lên. Nàng vô ý thức toàn thân lắc một cái, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, sau đó, nàng giống như là một cái con thỏ con bị giật mình đồng dạng, cứng đờ chậm rãi quay đầu đi. Cùng lúc đó, nàng vẫn không quên luống cuống tay chân đem bức tranh nhanh chóng giấu chắp sau lưng, ý đồ che đậy kín bí mật này. Làm Liễu Như Yên rốt cục thấy rõ người tới lúc, trong lòng càng là một hồi bối rối, thì ra đứng ở sau lưng nàng chính là cha mẹ của nàng, giờ phút này đang mục quang lấp lánh nhìn nàng chằm chằm. Đối mặt phụ mẫu hỏi thăm, Liễu Như Yên lập tức biến có chút nói năng lộn xộn, lắp bắp hồi đáp, "Cha, nương, hai người các ngươi đến đây lúc nào?" Liễu Như Yên lại làm sửa lại một chút nét mặt của mình, sắc mặt như thường nói sang chuyện khác, "Cha ngươi không phải đi Hạo Nhiên Tiên Hạo Nhiên thư viện bãi phòng thư viện viện trưởng đi sao? Còn có nương ta nhớ được ngươi chính là đột phá võ thần thời kỳ mấu chốt, ngươi thế nào bỗng nhiên xuất quan đâu?" Mỹ phụ nhân Liễu Thanh La mặt sắc mặt nghiêm trọng, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, "Đừng ý đồ cùng ta nói sang chuyện khác. Mau nói cho ta biết, trên bức họa tên này gọi là Lâm Dạ nam tử đến tột cùng là ai?" Một bên Liễu Vô Địch thấy thế, cũng đội vàng phụ họa gật gật đầu, giống nhau thần sắc trịnh trọng truy vấn, "Không sai, mẹ ngươi nói đúng, tranh thủ thời gian chi tiết bằng giao, tên này gọi Lâm Dạ nam tử đến cùng là thân phận gì? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia vội vàng cùng tò mò. Đối mặt phụ mẫu bén nhọn như vậy ép hỏi, Liễu Như Yên ngay từ đầu có vẻ hơi bối rối, ánh mắt không tự giác né tránh. Nhưng mà vẹn vẹn sau một lúc lâu, nàng liền như ở trong mộng mới tỉnh giống như ý thức được chính mình căn bản không cần chột dạ, chuyện này vốn là không có gì nhận không ra người địa phương, nói không chừng nhường cha mẹ biết sau ngược lại sẽ cảm thấy thích thú đâu. Ý niệm tới đây, Liễu Như Yên nguyên bản né tránh vẻ mặt trong nháy mắt biến thản như lên, chỉ thấy khóe miệng nàng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một vẻ mang theo ngượng ngùng nhưng lại tràn ngập nụ cười ngọt ngào, giọng dịu dàng hồi đáp, "Hắc hắc, nếu như tất cả thuận lợi, vị này Lâm Dạ công tử tương lai có lẽ sẽ trở thành con rể của các ngươi a con rể." Nghe được hai chữ này, hai vợ chồng không khỏi hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong con mắt bắt được một màn kia thật sâu vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được sẽ có được dạng này một đáp án. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, vẫn là mỹ phụ nhân Liễu Thanh La xuất trước lấy lại tinh thần, nàng như có điều suy nghĩ nhìn xem nữ nhi, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, "Có thể được xưng là con rể?" "Như Yên à, ý của ngươi không phải là, cái này gọi Lâm Dạ nam tử không chỉ có thể ngửi được ngươi mùi thơm cơ thể, hơn nữa còn có thể cùng ngươi tiếp xúc thân mật không thành?" Liễu Như Yên nhẹ gật đầu, thừa nhận nói, "Không sai, hắn có thể ngửi được ta mùi thơm cơ thể, đồng thời cũng có thể đụng phải ta, trọng yếu nhất là hai chúng ta lẫn nhau còn có hảo cảm." Chỉ thấy Liễu Thanh La vẻ mặt tươi cười, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, song mi cao cao giơ lên, giống như nhẹ nhàng nhảy múa thải điệp đồng dạng, hương phấn nói, "Ai nha nha, cái này có thể thật sự là quá tốt. Ta trước đó còn lo lắng đâu, coi là nữ nhi ngươi đời này chỉ có thể đơn lấy đứa nha, không nghĩ tới còn có thể gặp phải có thể cùng Thiên Hương Thánh Thể phù hợp nam nhân, hơn nữa tiểu tử này không chỉ có bộ dáng dung mạo xinh đẹp, hai người các ngươi còn lẫn nhau còn có hảo cảm. Vậy còn chờ gì nha, nhanh đưa người mang đến cho chúng ta xem một chút đi. Cũng tốt nhường cha mẹ ngươi, trong gia tộc các vị các trưởng lão đều qua xem qua, nhìn một cái này tương lai con rể đến cùng thế nào." Trước đây nàng thật là một mực lo lắng, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nhà mình nữ nhi sợ là đời này đều khó mà tìm được như ý lang quân, chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Thậm chí liền ôm ngoại tôn nguyện vọng chỉ sợ đều muốn thất bại, vì thế quả thực nhường nàng sầu khổ hồi lâu. Mà giờ khắc này, chuyện lại đột nhiên xuất hiện như thế cơ hội xoay chuyển, nữ nhi bảo bối của mình lại tìm tới một cái có thể không nhìn nàng kia thiên hương chi thể nam tử, điều này có thể không cho nàng mừng rỡ như điên đâu. So sánh với nhau, đứng ở một bên Liễu Vô Địch sắc mặt lại hơi hơi trầm xuống, trong nháy mắt đen lại. Bất quá, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, khôi phục thái độ bình thường, nhưng trên mặt vẫn như cũ không thấy nhiều ít vẻ vui mừng, vẻn vẹn mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý chương 331, người ở rể chương 331, người ở rể dù sao, đối với bất kỳ phụ thân đến nói, dám can đảm bắt cóc nhà mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn chi kỷ nhỏ áo đông, tóm lại không phải một cái làm cho người vui vẻ sự tình. Về phần cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa đến tột cùng là thần thánh phương nào, Liễu Vô Địch trong lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào đều nhất định phải thật tốt cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, nhường hắn biết được lợi hại mới được. Đương nhiên phản đối là sẽ không phản đối, bởi vì Thiên Hương Thánh Thể, ngay cả hắn đều cho là mình nữ nhi đời này sẽ đơn lấy, thậm chí đi tới Hạo Nhiên Thiên Hạo Nhiên thư viện, tìm cổ tịch, nhìn xem có không thể không nhìn Thiên Hương Thánh Thể phương pháp xử lý. Liễu Vô Địch ở một bên mặt không thay đổi nói rằng, "Không sai, mau cùng ta nói một chút cái kia gọi Lâm Dạ gia hỏa đến cùng lớn bao nhiêu tuổi ta rồi? Trong nhà hắn tổng cộng mấy miệng người a? Gia đình bối cảnh như thế nào một phen tình hình đâu? Còn có a, hắn thực lực bản thân đến tột cùng có thể đạt tới cao bao nhiêu trình độ đâu? Cha ngươi ta nhưng phải trước đi qua, đem hai chân của hắn cho hắn cắt ngang nhưng mà, ngay tại hắn nói đến chỗ ngấu chốt lúc, dường như bỗng nhiên ý thức được cái gì không đúng, lời nói đột nhiên dừng lại, lập tức giống như là trở mặt đồng dạng, cấp tốc sửa lời nói, "Cha ngươi ta trước đi qua khảo sát cái này tên là Lâm Dạ tiểu tử." Bên này Liễu Vô Địch tiếng nói mới vừa bạn rơi xuống, chưa chờ Liễu Như Yên tới kịp há miệng đáp lại thứ gì đâu, đứng ở một bên Liễu Thanh La cũng đã kìm nén không được tính tình, chỉ thấy nàng lông mày đứng đấy, mắt hạnh trợn lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trực tiếp đối với Liễu Vô Địch trách móc lên, "Tốt a ngươi lao đầu tử, thế mà còn nghĩ muốn đi cắt ngang tương lai con rể chân. Ngươi thế nào cứ như vậy có năng lực đâu?" Sự tình mặc dù không có xác định, nhưng nàng vẫn là trực tiếp xưng được con rể, nhường Liễu Như Yên có chút thẹn thùng, nhường Liễu Vô Địch kia nguyên vốn là có chút hắc mặt càng thêm âm trầm xuống. Liễu Thanh La tiếp tục chỉ trỏ nói, "Như Yên thật là thật vất vả mới tìm được như thế một cái cùng Thiên Hương Thánh Thể lẫn nhau phù hợp nam tử, hơn nữa Như Yên đối với hắn không chỉ có không chút nào phản cảm, thậm chí còn có một hảo cảm hơn đâu, ngươi ngược lại tốt, lại muốn xung làm kia chia rẽ có tình nhân đại ác nhân, sống sờ sờ đồng đánh nguyên lương không thành. Ta hôm nay nhưng làm chuyện xấu nói trước à, mấy ngày nay ngươi mơ tưởng con lão nương lén lén lút lút trượt ra khỏi nhà một bước. Ngươi nếu là dám can đảm đạp ra khỏi cái cửa này nửa bước thử một chút, tin hay không lão nương liền hai chân của ngươi cũng cùng một chỗ cho đánh gãy rồi." Vừa rồi vẫn là như vậy đoan trang trang nhã, ung dung hoa quý mỹ phụ nhân, giờ phút này lại như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, trong nháy mắt biến mạnh mẽ hung hăng lên, đối với trượng phu của mình chính là một trận không lưu tình chút nào lên án mạnh mẽ. Liễu Vô Địch trên mặt lộ ra một vẻ đắng chát mà nụ cười bất đắc dĩ, chút nào không một chút uy nghiêm gia chủ dáng vẻ, trong lòng của hắn âm thầm thở dài. Nếu là đổi lại những người khác gan dám như thế cùng hắn nói chuyện, chỉ sợ hồn phách sớm đã bị chia cắt thành tám bạn phần, gặp đốt đèn trời chi hình, vĩnh viễn đều không thể thu hoạch được siêu sinh cơ hội. Bất quá giờ phút này răn dạy hắn cũng không phải là người khác, mà là hắn yêu thế tử. Mặc dù hắn tự thân có được võ thánh cấp bậc cao thâm tu vi, mà thê tử bèn bèn chỉ là võ tôn tu vi, nhưng hai người bọn họ thở nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Nhiều năm qua thâm hậu tình cảm tích lũy nhường quan hệ giữa bọn họ dị thường thân mật, hắn càng là chưa hề nghĩ tới muốn bằng mượn chính mình cao cường tu vi đi áp chế thê tử, để tránh làm nàng thương tâm khổ sở. Bởi vậy, đối mặt thê tử trách cứ, hắn cũng chỉ có thể đủ làm hảo trợ phu, yên lặng chịu đựng xuống tới. Đúng lúc này, Liễu Như Yên vội vàng bước nhanh về phía trước, rũa ra ngọc thủ chăm chú giữ chặt Liễu Thanh La, giọng dịu dàng nói rằng: "Mâu thân nha, ngài cũng nhanh chút thu nhỏ miệng lại à, cha hắn cũng không phải cố ý rồi, ngài nhìn một cái ngài một trận này có trách, đều đã đem cha bức cho tới trong góc tường đi đâu." Quả nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào lên, Liễu Vô Địch đã tại Liễu Thanh La liền đẩy mang đẩy phía dưới, thân bất do kỷ chen vào giá sách cùng góc tường ở giữa chật hẹp khe hở ở trong. Hắn lúc này vẻ mặt không thể làm gì, đành phải ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, ủ rũ cúi đầu nhận lấy thê tử răn dạy, tấm kia nguyên bản anh tuấn tiêu sái khuôn mặt bây giờ lại là phàn nàn, dường như nhận lấy cực lớn ủy khuất đồng dạng. Liễu Thanh La sắc mặt biến cực kỳ im lặng. "Đi, đường giả bộ kia ủy khuất dạng, mới vừa rồi là ta có chút quá, mau từ trong góc đi ra." Liễu Vô Địch lắc lắc mặt, theo trong góc đi ra, tựa như một cái bị chịu huấn tiểu học sinh như thế, nghe lão sư chỉ huy mới dám có hành động. Liễu Thanh La thấy cảnh này chỉ cảm thấy một hồi khí lại có chút buồn cười, nhưng càng nhiều vẫn là cảm động. Dù sao nói thế nào nam nhân này cũng là nhất gia chi chủ, càng là bất hủ gia tộc tộc trưởng, đồng thời còn là võ thánh cường giả, có thể bị như thế đối đãi, nàng làm sao có thể không cảm động. Nàng thầm nghĩ trong lòng, cùng lắm thì đợi buổi tối chính mình nhiều tưởng thưởng một chút hắn liền tốt. Liễu Thanh La ở một bên thản nhiên nói, giống cắt ngang chân chuyện kia cũng không thể lại nói, dù sao nói thế nào cũng là người con rể tương lai, Như Yên trợ phụ, thật muốn đánh gây mất, đi chỗ nào lại tìm một cái đi. Liễu Vô Địch nhỏ giọng thầm thì nói, không phải liền là cắt ngang chân sao? Ta Liễu gia gia đại nghiệp đại, còn chỉ không hết một cái chân. Bọn hắn Liễu gia gia đại nghiệp đại, đừng nói đoạn chân, ngươi chỉ cần không phải hồn phi phách tán, lại thế nào đều có thể cho ngươi cứu tốt, để ngươi biến thành một cái hoàn chỉnh người. Liễu Thanh La hung hăng chừng Liễu Vô Địch một cái sau, liền không còn phản ứng hắn, mà là cấp tốc quay đầu đi, đưa ánh mắt về phía Liễu Như Yên. Liễu Thanh La thoáng làm sửa lại một chút ánh mắt của mình, vẻ mặt nghiêm túc đối Liễu Như Yên mở miệng nói, "Như Yên à, cha ngươi vừa mới những cái kia hồ ngôn loạn ngữ, nương đã mạnh mẽ răn dạy qua hắn, nhưng mà, có một câu hắn còn thật sự không có nói sai. Cái này tên là Lâm Dạ nam tử đến tột cùng đến từ phương nào? Sau lưng của hắn lại có thực lực như thế nào cùng bối cảnh đâu? Chúng ta cũng không thể phớt lờ a. Dù sao nhà ta thật là bất hủ gia tộc, nếu là môn đăng hộ đối thì cũng thôi đi. Nếu như đối phương bối cảnh quá nhỏ yếu, cũng chỉ có thể ủy khuất người ta làm cái người ở rể rồi." Nói đến đây, sợ Liễu Như Yên không cao hứng, Liễu Thanh La tiếp tục phân tích nói, "Chúng ta Liễu gia dù sao cũng là thanh danh hiển hách đại gia tộc, nếu không phải bởi vì ngươi cái này thiên hương thánh thể thể chất đặc thù, người bình thường căn bản không vào được mắt của chúng ta. Nhưng đã tên này gọi là Lâm Dạ nam tử thế mà có thể không nhìn người cái này thiên hương thánh thể mang đến ảnh hưởng, hơn nữa hai người các ngươi còn lẫn nhau có hảo cảm, vậy chúng ta cũng chỉ đánh tiếp nhận hắn. Cho dù nhà hắn thế cũng không đặc biệt xuất chúng, chỉ khi nào tiến vào chúng ta Liễu gia cửa, cái này thân phận địa vị tự nhiên là phải có thay đổi rồi, tỉ như nói trở thành người ở rể chính là một cái lựa chọn tốt." Nàng nói gần nói xa, chưa từng có không thừa nhận cái này con rể, chỉ có điều tại một loại nào đó địa vị cần cải biến một chút. Ngược lại dưới cái nhìn của nàng không tính là gì, nếu như không có thiên hương thánh thể loại này hạn chế, liền xem như làm người ở rể người, không nói đi khắp toàn bộ hồng trần vực, chất đầy các nàng toàn bộ hoa thánh giới kia là dư xài. Chương 332, giới thiệu chương 332, giới thiệu ở trong quá trình này, Liễu Như Yên mấy lần muốn mở miệng nói cái gì, toàn bộ đều bị Liễu Thanh La cho trực tiếp cắt ngang, nhường nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nghe xuống dưới. Tiếp lấy, Liễu Thanh La giống như là tựa như nhớ tới cái gì, khẽ khẽ lắc đầu, mỉm cười an ủi Liễu Như Yên nói, "Đương nhiên rồi, liên quan tới tu vi cảnh giới của hắn phải chăng quá thấp đến mức gặp qua chết sớm gãy, từ đó nhường nữ nhi bảo bối của ta tuổi còn trẻ liền thủ tiết chuyện này sao? Nương cũng là cảm thấy không cần quá lo lắng. Coi như hắn tư chất không tốt, chỉ cần hắn bằng lòng bước vào chúng ta Liễu gia đại môn, bằng vào nhà ta hùng hậu tài nguyên cùng nội tình, qua uy đều có thể cho đối phương uy bên trên võ hoàng võ tôn cảnh giới." Dứt lời, Liễu Thanh La không nói nữa, đi tới một bên cầm lấy chén trà trên bàn nhấp một ngụm trà, thư hoán một chút vừa rồi miệng đắng lưỡi khô, đương nhiên trên người nàng cũng có, dù sao có võ tôn định phong thực lực, cho nên chỉ là tâm lý trên tác dụng mà thôi. Liễu Như Yên đôi mắt đẹp nhắm lại, nghe được nhà mình mẫu thượng đại nhân rốt cục đem nói cho hết lời, nhẹ nhàng thở ra, nàng nhẹ giọng mở miệng nói, "Cha mẹ, để các ngươi thất vọng, cái này Lâm Dạ không phải cái gì gia đình giàu có, nhưng đối phương nhưng lại có vô hạn khả năng có thể so sánh chúng ta Liễu gia." Lời vừa nói ra cấp tốc đưa tới hai vợ chồng hứng thú, hai người cũng không cắt đứt, chỉ là khẽ bước cằm, ra hiệu Liễu Như Yên tiếp tục nói tiếp. Liễu Như Yên chỉnh ngay ngắn vẻ mặt nói, "Hắn tên là Lâm Dạ, các ngươi đã biết, về phần tuổi tác ta chỉ có 18 tuổi, thực lực tiên võ đỉnh phong, trên lệch một bước liền có thể phá vỡ mà vào tứ giai pháp tướng, so ta còn trẻ, đồng thời đối phương cũng là vạn giới giao dịch không gian bên trong người, ta cũng chẳng qua là vừa mới gặp mặt một lần mà thôi." Hai vợ chồng vừa mới nghe thời điểm còn tốt, 18 tuổi tam giai qua loa, nhưng nghe xong về sau lại hai mặt nhìn nhau, nhất là Liễu Thanh La sắc mặt càng là một hồi thất vọng. Vạn giới giao dịch không gian bậc này, nữ nhi đã sớm cùng bọn hắn nói qua, bọn hắn cũng là rất kích động, minh bạch đây là một cái kỳ ngộ như thế nào. Có đột phá thiên quân khả năng, cho nên gia tộc tài nguyên cơ hồ đều là mặc cho Liễu Như Yên muốn lấy dục cầu. Nhưng tương tự cũng minh bạch kia là cái dạng gì địa phương, ở bên trong gặp phải người hoàn toàn chính là người của hai thế giới, nói cách khác muốn trở thành con rể của bọn hắn gần như không có khả năng, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn không có khả năng. Liễu Thanh La thở dài nói, "Ai, còn tưởng rằng có thể qua mấy năm liền có thể cháu trai ấm đâu, kết quả làm nửa ngày là ngươi tại giao dịch không gian gặp phải người." Liễu Như Yên đôi mắt đẹp liếc mắt, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết hai người các ngươi trực tiếp tiến đến gian phòng còn vừa vặn trông thấy ta vẽ ra hình ảnh, hơn nữa ta mấy lần đều muốn nói tới, kết quả nương ngươi cũng cắt đứt. Liêu Thanh La cẩn thận về suy nghĩ một chút chuyện vừa rồi, còn giống như thật sự là chính mình nổi, cười cười xấu hổ. Liêu Như Yên không nói thêm gì, mà là tiếp tục nói, mặc dù cái này Lâm Dạ là tại vạn giới giao dịch không gian bên trong gặp phải, nhưng là hắn lại là cùng nữ nhi tại cùng một cái thế giới bên trong, chỉ có điều cho hắn ở đặc thù, vị trí cùng tại dị thế giới cũng không có gì khác biệt. Tốt, cái này vừa nói, trực tiếp cho hai vợ chồng làm động, tới một bộ phong hồi lộ chuyện. Bọn hắn còn tưởng rằng vạn giới giao dịch không gian cái này mỗi cái thế giới chỉ có thể có một người đi vào đâu, không nghĩ tới vậy mà có thể có hai cái. Bất quá vậy cũng tốt, nếu là tại cùng một cái thế giới, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Lúc này Liễu Thanh La vẫn không nói gì, một bên Liễu Vô Địch liền không kịp chờ đợi hỏi, là ở nơi nào, bất kể hắn là cái gì đặc thù chỗ ngồi, coi là võ thánh tu vi, trong khoảnh khắc liền có thể đem nó tìm tới, vi phụ hiện tại liền ra ngoài, đem cái này thối, đem tương lai con rể mang tới. Nếu như Liễu Vô Địch trên mặt không có cười lạnh cùng vẻ âm trầm, đám người khẳng định sẽ coi là đây là một cái mong muốn đem con rể mang tới tốt nhạc phụ. Liễu Thanh La trừng mắt liếc Liễu Vô Địch, đảo mắt liền đem ta làm gió thoảng bên hai, đúng không, vừa nói cái gì tới, liền xem như ở nơi nào cũng không tới phiên ngươi đi, nhường ra tướng đi là được. Liễu Vô Địch nói lầm bầm, chưa chưa, nương tử, ta chỉ là muốn cứ gọi con rể cảm xúc quá mức đội vàng mà thôi, không có ý tứ gì khác. Liễu Thanh La không khỏi liếc một cái Liễu Vô Địch, lại nói, nhạc phụ nên đón con rể, đây coi là chuyện gì xảy ra, lần thứ nhất tới cửa nhi không phải là con rể tới bái phòng nhạc phụ, nhạc mẫu sao? Nương tử nói rất đúng, là vi phu nghĩ không chú đáo. Liễu Vô Địch hậm hực cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, hắn cũng chỉ là như vậy thuận miệng nhắc lên mà thôi, đồng ý liền thật bên trên, không đồng ý kia liền không đồng ý thôi. Liễu Như Yên nhìn xem phụ mẫu bộ dạng này, trong lòng có chút nghi hoặc, hẳn là liếc mắt đưa tình à, bất kể có phải hay không là liền loại này ở chung, trong nội tâm nàng là phi thường hâm mộ. Bất quá nghĩ thì nghĩ, vẫn là vội vàng nói, phụ thân mẫu thân, Lâm Dạ mặc dù là cùng nữ nhi tại cùng một cái thế giới, nhưng chỗ hắn ở lại là thần cấm chi địa. Nàng nói chuyện đồng thời vẫn không quên chế nhạo một cái phụ thân của mình Liễu Vô Địch. Hai vợ chồng song song liếc nhau một cái. Thần cấm chi địa, cái này bốn cái chữ, bọn hắn thật là một chút đều không xa lạ gì. Mỗi cái võ thánh gia tộc cơ hồ đều đang tìm nơi này. Thiên quân cùng được ngoại thiên ma xâm lấn sự kiện bọn hắn là biết rõ vô cùng. Đồng thời cũng biết thiên quân cùng mỗi cái thiên địa có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mà Huyền Hoàng Thiên quân tử vong, Huyền Hoàng Thiên cũng bị đánh nát, duy nhất thiên thần bực coi như bảo tồn hoàn hảo, nhưng cũng không biết tung tích. Cho nên lịch đại võ thánh gia tộc người đều sẽ tìm một chỗ, để cầu ở trong đó thu hoạch được kia thần bí thiên ý, đột phá thiên quân cảnh giới. Hắn Liêu Vô Địch, tại đột phá võ thánh một phút này cũng là tìm kiếm qua, tại Huyền Hoàng Thiên cựu thổ dòng dã tìm 100 năm, trừ một chút vỡ vụn hòn đảo, cùng một chút cảnh giới thấp kém người tu luyện, cọp lông đều không có tìm được. Cũng chính là mình trên người nữ nhi đã xảy ra vạn giới giao dịch không gian sự tình, nếu không, hắn Liêu Vô Địch hiện tại khả năng còn tại Huyền Hoàng Thiên cựu thổ nơi đó tìm kiếm đâu. Liêu Vô Địch cau mày, có chút bất đắc dĩ nói, thần cấm chi địa, kia xác thực khó khăn, thiên quân bố trí phong ấn đem nó ẩn nấp lên, cho dù là ta tìm 100 năm, cũng chỉ là tìm tới một chút hòn đảo loại hình, hướng thần cấm chi địa đừng nói có thể hay không phá vỡ ngay cả tìm đều là cái vấn đề, như vậy Lâm Dạ đối với chúng ta mà nói cùng tại dị thế giới xác thực không có gì khác biệt. Liêu Thanh La cũng ở một bên thở dài nói, đúng vậy à, đây chính là thiên quân thân tự ra tay phong ấn thiên thần vực, thành thần cấm chi địa, ngoại trừ 10 vạn năm trước trận kia chiến đấu khốc liệt cùng cổ tịch bên trên miêu tả, ai cũng không biết thiên quân có năng lực gì, khả năng thần cấm chi địa ngay tại dưới mí mắt chúng ta cũng không có cách nào có thể phát hiện. Liêu Như Yên mỉm cười, không có giống cha mẹ mình bi quan như vậy, bởi vì nàng cảm thấy tại vạn giới giao dịch không gian bên trong, chỉ cần làm từng bước, sớm muộn có một ngày có thể đến tới võ thánh thậm chí cả thiên quân phá vỡ phong ấn cơ hồ chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa giao dịch không gian bên trong thần bí đồ vật nhiều vô số kể, không chừng liền có thể khiến người ta sớm theo trong phong ấn đi ra đâu. Chương 333, tắm rửa chương 333, tắm rửa mà ở xa một phương khác Lâm Dạ, không chút nào biết Liễu Như Yên lại đem hắn cho ra bán được triệt triệt để, không chỉ có kéo lên một cái lao đăng cửu hận, thậm chí còn có thể làm cái con rể tới nhà trở thành người ở rể. Lâm Dạ theo không gian bên trong sau khi trở lại phòng, kinh ngạc phát hiện bốn nên người nằm trên giường nhi sớm đã không thấy tăm hơi. Lại tập trung nhìn vào, kia giường chiếu không chỉ có trống rỗng, ngay cả giường bị đều bị chỉnh chỉnh tề tề gấp lại lấy, dường như từ xưa tới nay chưa từng có ai ở đây ngủ qua đồng dạng. Đúng lúc này, một hồi thanh thúy êm tai suối nước lưu động âm thanh truyền vào Lâm Dạ trong tai. Thanh âm kia tựa như một cái nghịch ngợm mèo con, nhẹ nhàng dùng móng vuốt cào động lên tiếng lòng của hắn, dẫn tới hắn không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa cất đặt lấy một cái cự đại thùng tắm, hơi nước tràn ngập ở giữa, một đạo huyền chuyển thân ảnh như ẩn như hiện. Lâm Dạ tập trung nhìn vào, lập tức cả kinh trợn mắt hốt hoồm, ngay tại trong thùng tắm tắm rửa không là người khác, chính là thê tử của hắn Tử Huyên. Ánh mắt hai người cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị giao hội ở cùng nhau, thời gian dường như tại thời khắc này đông lại. Tử Huyên hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục chấn định, chỉ là thoáng đem thân thể hướng trong thùng tắm lại chìm xuống, tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp giờ phút này nổi lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, để cho người ta khó mà phân biệt đến tột cùng là bởi vì nhiệt khí bốc hơi bố trí, còn là bởi vì nội tâm ngượng ngùng mà lên. Chỉ nghe nàng khẽ hé môi son, ôn nhu nói, "Phu quân, ngươi cái này là vừa vận giao dịch xong trở về rồi sao?" Lâm Dạ vô ý thức gật gật đầu, "Đắc, ân, vừa giao dịch xong trở về, hơn nữa lần này ta thật là thu hoạch tương đối khá a, được hai kiện bảo bối, đối với ngươi mà nói có lẽ có rất tác dụng lớn chỗ đâu." Nghe nói như thế, Tử Huyên cặp kia mỹ lệ đôi mắt có hơi hơi tránh, trong nháy mắt toát ra một tia hưng phấn, không kịp chờ đợi truy vấn, "À, đối ta đều hữu dụng, là cái gì? Lấy ra nhìn xem." Tu vi của nàng một mực là mấy người tỷ muội bên trong thấp nhất một vị, bây giờ có thể đối với mình lên trợ giúp đồ vật có thể không hưng phấn cao hơn sao? Lâm Dạ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ giảo hoạt đủ cười, ánh mắt ngả ngớn đảo qua Tử Huyên kia khuôn mặt xinh đẹp. "Huyên tỷ a, bảo vật, chúng ta sau đó lại nhìn cũng không muộn." Nhưng mà, giờ này phút này, vi phu cũng cảm giác thân thể nóng bức, có chút khó chịu, mong muốn tắm rửa một chút nói, ánh mắt của hắn làm cản tại Tử Huyên trên thân chạy lên. Lúc này Tử Huyên vừa mới hoàn thành một trận thoải mái dễ chịu tắm rửa. Nàng tuyết như tơ giống như chân mềm da thịt còn mang theo óng ánh giọt nước, tản ra mùi thơm ngất ngây. Mà hôm qua mới đi vào thê nàng, càng là tăng thêm mấy chút thành thục nữ tính đặc hữu vận vị cùng vũ mị. Như vậy phong tình vạn trùng bộ dáng, nhường Lâm Dạ trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ dục vọng mãnh liệt, chỉ cảm thấy thèm ăn nhỏ dãi, khó mà tự kiềm chế. Tử Huyên nguyên bản liền bởi vì ngượng ngùng mà hơi có vẻ mặt đỏ chám gò má, giờ phút này giống như là bị dùng lửa đốt đồng dạng, trong nháy mắt đỏ bừng lên. Kia diễm lệ màu sắc thậm chí để cho người ta hoài nghi một giây sau liền có thể nhỏ ra huyết, nàng cúi thấp đầu, tiếng như văn răng nhẹ nói, "Ai nha, cái này lớn bạch thiên tại sao có thể nha? Đây chính là bạch nhật tiên dâm đâu, quá cảm thấy khó xử rồi, vẫn là chờ đến tối có được hay không vậy?" Đang khi nói chuyện, nét mặt của nàng tràn đầy ý cầu khẩn, tựa như một cái bị kinh sợ con mèo nhỏ, làm người chịu bến. Cùng lúc đó, nàng vô ý thức đem thân thể hướng trong thùng tắm chỗ càng sâu thẳng đi, dường như dạng này liền có thể che khuất chính mình kia làm lòng người động dáng người, nhưng mà loại này càng che càng lộ cử động lại ngược lại càng lộ vẻ mê người. Lâm Dạ có chút nhướng mày, khóe môi nhếch lên một vệt giống như cười mà không phải cười độ cong, nhưng lại cũng không mở miệng đáp lại. Chỉ thấy hắn chạy như bay, bộ pháp nhẹ nhàng hướng lấy bên trong đi đến, cùng lúc đó miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, "Huyên tỷ à, ngươi cái này đều nói là lời gì nha? Ngươi sao có thể như thế không tín nhiệm ta đâu? Ta thật liền chỉ là đơn thuần nghĩ thật tốt tắm rửa một phen mà thôi." Đứng ở một bên Tử Huyên nghe nói như thế, không khỏi hung hăng liếc mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, chẳng lẽ không phải ngươi động trước ý đồ xấu sao? Rõ ràng chính là ngươi nguyên bản liền định làm như vậy, ta có thể một chút đều không có oan của ngươi. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài nàng vẫn là hạ giọng lẩm bẩm lên, "Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói là tắm rửa. Được rồi, đã ngươi muốn tắm rửa, vậy ta hiện tại liền tránh ra, ngươi bản thân đi vào đi." Nhưng mà, lúc này Lâm Dạ dường như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, đối với Tử Huyên phàn nàn âm thanh mắt điếc hai ngơ. Theo hắn không ngừng hướng về phía trước dạo bước tiến lên, trên người quần áo đúng là lầm lượn từng món trượt xuống, tản mát trên mặt đất. "Hai ta thật là danh chính ngôn thuận vợ chồng a, cùng nhau tắm viên ương dục tốt bao nhiêu nha, hơn nữa ta cam đoan tuyệt đối đứng đắn, ngươi nhất định phải tin tưởng ta nha." Lâm Dạ vẻ mặt quang minh lẫm liệt nói đến đây lời nói, tấm kia trên khuôn mặt anh tuấn không thấy chút nào nửa chút khác thường vẻ mặt, nhìn qua quả thực như cùng một cái chính nhân quân tử đồng dạng, căn bản nhìn không ra có bất kỳ lòng dạ khó lường suy nghĩ. Nếu là đổi lại lúc bình thường, có lẽ hắn quả thật có thể làm được bản thân khắc chế. Nhưng ngay tại vừa rồi hắn cẩn thận từng điều tra sau, đã phát hiện Tử Huyên thân thể sớm đã hoàn toàn phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Chỉ phải nhẹ một chút nhi khẳng định sẽ không có chuyện, lại thêm một hồi còn muốn cho hấp thu sinh mệnh kết tinh, nói cách khác mọi thứ đều sẽ trở lại đỉnh phong. Bình một chút, Lâm Dạ sớm đã cởi sạch thân thể, trực tiếp nhảy vào kia tràn đầy cánh hoa trong thùng tắm không gian phi thường to lớn, dù là lại nằm xuống 3-4 người cũng là dễ dàng. Tử Huyên lắc đầu lung lay, đem vừa rồi Lâm Dạ tiến vào thùng tắm kia một chút, làm tới trên mặt mình giọt nước văng không còn một mảnh, nàng ra vẻ ghét bỏ nói, coi như tiến vào có thể hay không bình thường một chút ta. Ngươi như thế bổ nhào về phía trước chỉnh ta mặt mũi tràn đầy đều là nước đọng. Kết quả làm nàng dứt lời, Lâm Dạ trực tiếp cãi lại, chỉ có điều không phải ngôn ngữ bên trên cãi lại, mà là hành động thực tế bên trên cãi lại. Tử Huyên cảm giác bờ môi ở giữa nhu nhuận, mở to hai mắt nhìn, dùng cái này biểu thị kháng nghị, nhưng sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình bị Lâm Dạ trực tiếp cho bén đi qua, bất đắc dĩ chỉ có thể lộ ra một cái ánh mắt u oán. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, thoáng qua ở giữa đã tới giữa trưa. "Huyên tỷ, cái này ngươi trực tiếp hấp thu là được rồi, cũng không có cái gì hạn chế, đồng thời cũng là sinh mệnh thuộc tính cùng ngươi dị năng phù hợp." Lâm Dạ lạnh nhạt nói, hắn giờ phút này một bộ dáng chính nhân quân tử, quần áo đã từ lâu mặc tốt, theo xuyên thấu qua cửa sổ dương quang phụ trợ hạ, phảng phất là một gã thánh hiền nhân sĩ như thế. Tử Huyên từ lâu mặc tốt một thân váy tím, trên mặt u oán nhìn thoáng qua Lâm Dạ, đưa tay nhận lấy lục sắc hình sáu cạnh sinh mệnh kết tinh. Nàng bây giờ tâm bên trong khủng khiếp ngượng ngùng. Không chỉ có ba ngày cái kia, hơn nữa còn là tại trong thùng tắm, trong nước, cái này thật sự là nhường từ trước đến nay truyền thống nàng có chút không tiếp thu được. Nhưng người này trước mặt lại là Lâm Dạ, nhường nàng căn bản làm không được cự tuyệt. Chương 334, hấp thu hai khối kết tinh. Chương 334, hấp thu hai khối kết tinh. Lâm Dạ mặt mỉm cười, dường như mọi thứ đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng, thoải mái mà đối Tử Huyên nói rằng, "Huyên tỷ, chúng ta trước hấp thu kết tinh a, ta hấp thu không gian, ngươi hấp thu sinh mệnh, sau đó ta phái hai cái người máy ở ngoài cửa hộ pháp." Dứt lời, không chờ Tử Huyên phản ứng chính mình tự mình tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống. Tử Huyên hung hăng trừng Lâm Dạ một cái, nhưng trong lòng đã không còn đi so đo trước đó những sự tình kia. Bởi vì giờ khắc này bày ở trước mắt cái này được xưng là sinh mệnh kết tinh bảo vật, đang tản ra một cỗ nồng nặc làm lòng người say thần mê cường đại sinh mệnh lực lượng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, một khi thành công hấp thu cũng luyện hóa cỗ lực lượng này, sẽ mang đến cho mình khó có thể tưởng tượng to lớn có ích. Nói không chừng, vừa mới bước vào trúc cơ sơ kỳ chính mình, có thể mượn cơ hội này một lần hành động đột phá tới trúc cơ đỉnh phong đâu. Coi như không bằng đại tỷ, nhị tỷ, nhưng ít ra cũng có thể cùng Lý Thiên Tiên bằng được. Nghĩ tới đây, Tử Huyên tâm tình càng thêm kích động lên. nàng cấp tốc tìm kiếm được một chỗ ngóc ngách, vững vàng quanh chân ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp, nhường tâm cảnh dần dần bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó, chỉ thấy nàng hai tay đem tự thân kia hùng hồn linh lực liên tục không ngừng dẫn đạo đi ra, cũng rót vào trước mặt viên kia phiêu phù ở hắn tâm khẩu chỗ tản ra thần bí lục quang sinh mệnh kết tinh bên trong. Theo linh lực không ngừng đưa vào, sinh mệnh kết tinh mặt ngoài dần dần nổi lên một tầng nhàn nhạt lục mang, như là gợn sóng giống như hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Thời gian dần qua, những này lục mang càng ngày càng đậm, cuối cùng hoàn toàn đem Tử Huyên cả người bao khỏa tại trong đó. Định Nhãn nhìn lại, lúc này Tử Huyên liền tựa như một quả sáng chói chói mắt lục sắc minh châu, tản mát ra nhu hòa mà ấm áp quang mang. Đồng thời hấp thu không gian kết tinh lâm dạng, quanh thân mặc dù không có cái gì quá mức kỳ lạ nhan sắc dị tượng, nhưng nếu có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện quanh người hắn không gian như là trên mặt nước gợn sóng như thế. Nếu để cho người trông thấy cũng sẽ giật nảy cả mình, từ trước đến nay cuồng bạo không gian giờ phút này vậy mà như là mặt nước như thế bình tĩnh mà an ổn, đồng thời chuyện này phát sinh ở một cái kim đan tu sĩ trên thân, cái này thật sự là quá mức bất khả tư nghị. Mà hết thể này xét đến cùng đều là bởi vì không gian dị năng nguyên nhân. Trong bất chi bất giác, gần thời gian một tiếng đã đi qua. Lúc này Tử Huyên toàn thân cao thấp đều bị một tầng nồng đậm đến cực điểm ánh sáng màu xanh lục bao phủ, kia quang huy tựa như ngày xuân bên trong nhất ấm áp dương quang, cho người ta một loại vô cùng ấm áp, an bình cảm giác. Đồng thời, cỗ này sinh mệnh quang huy bên trong ẩn chứa cực kỳ bàng bạc mênh mông sinh mệnh khí tức, mức độ đậm đặc quả thực vượt quá tưởng tượng. Không nói qua trương chút nào, cho dù là thân chịu trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc người, chỉ cần có thể tới gần nơi đây hút vào như vậy một ngụm nhỏ cái này thần kỳ quang huy, chỉ sợ cũng phải lập tức biến tinh thần phấn chấn, sinh long hoạt hổ lên. Bởi vì Lâm Dạ tự thân cảnh giới khá cao cái này một duyên cớ, hắn sớm đã hoàn thành đối sinh mệnh kết tinh năng lượng hấp thu. Cứ việc cảnh giới của hắn cũng không bởi vậy sinh ra mảy may biến động, nhưng giờ này phút này, hắn đối với không gian năng lực trưởng khống cùng không gian ở giữa lực tương tác lại đạt được tăng lên trên diện rộng. Chẳng hạn như, trước kia còn cần mượn nhờ các loại rườm rà thủ thế đến phát lực thi triển không gian kỹ năng, hắn hôm nay vẹn vẹn chỉ cần dùng lạnh nhạt ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua mục tiêu vị trí, một khu vực như vậy không gian liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Không chỉ có như thế, nếu như hắn lựa chọn đem không gian chi lực bám vào với mình phát ra mỗi một đạo công kích phía trên, như vậy những công kích này sẽ dễ dàng xé rách hư không, thể hiện ra làm cho người rung động uy lực. Mọi việc như thế ưu thế nhiều không kể xiết, nhiều đến khó mà tính toán. Về phần hắc ám kết tinh, hắn thì không có hấp thu, nghe xong Liễu Như Yên lời nói, hắn cũng sợ tùy tiện hút ra hai cái dễ dàng giảm xuống lực tương tác, ngược lại cũng không kém một ngày. Giờ phút này, Lâm Dạ lặng lặng đứng lặng tại cách đó không xa, yên lặng nhìn chăm chú đang toàn lực ứng phó hấp thu sinh mệnh kết tinh Tử Huyên. Hắn khi thì buồn bực ngán ngẩm mở rộng một chút thân thể, làm ra một cái to lớn lưng mọi động tác. Thần thái nhàn nhã, Dương Dương tự đắc lấy một loại ưu nhã dáng vẻ bưng lên một chén tản ra nồng đậm mùi hương trà thơm, sau đó chậm rãi thả trong cửa vào, cẩn thận phẩm vị tư vị trong đó. Lâm Dạ nhìn xem Tử Huyên trong lòng âm thầm nghĩ tới, ngày mai sẽ là giao dịch không gian hạ một giai đoạn, cũng không biết sẽ có cái gì công năng hoặc là nói khảo nghiệm, nhưng tóm lại khẳng định là không thể thiếu thực lực. Chờ một lát Huyên tỷ luyện hóa hoàn tất, đi gặp một chuyến mẫu phi, sau đó liền tiến vào trong phòng tu luyện củng cố một chút tu vi hiện tại, chuẩn bị đột phá nguyên anh. Dạng này cho dù có cái gì khảo nghiệm, hắn nắm chắc cũng có thể càng lớn một chút nhi. Nhưng vào lúc này, Nguyên Bản đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn, khoan thai thưởng thức trà Lâm Dạ, đột nhiên cái kia nhạy cảm hai lỗ tai có chút chấn động một cái. Chỉ thấy hắn chậm rãi cầm trong tay chén trà tinh xảo nhẹ nhàng đặt lên bàn, động tác nhu hòa mà ưu nhã. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn liền đã lặng yên xuất hiện ở gian phòng bên ngoài. Lâm Dạ dương mắt nhìn lên, trên mặt lập tức hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Vừa rồi hắn chỉ nghe thấy có tiếng bước chân đi tới, đồng thời đơn giản xem xét phát hiện là Tử Nguyệt, Lý Thiên Thiên hai người. Vì không quấy rầy Tử Huyên, hắn cũng chỉ có thể hiện ra. Lâm Dạ đi lên phía trước vừa cười vừa nói, "Nguyệt tỷ, Thiên Thiên, các ngươi tại sao cũng tới?" Lý Thiên Thiên khoanh tay tại trước ngực, hờn dỗi nhẹ hừ một tiếng, ôn nhu nói, "Cái này cũng đã gần tới vào lúc giữa trưa rồi, Tử Nguyệt thấy các ngươi chậm chạp không có hiện thân, cho nên mới lôi kéo ta cố ý qua tới nhìn một cái tình huống." Nói đến đây ngữ khí dừng một chút, nàng liếc mắt tiếp tục nói, "Ngươi nhà, thật đúng là thật lợi hại, vậy mà có thể một mực dạy vào tới lúc này." Một bên Tử Nguyệt thì nện bước nhẹ nhàng tiểu thái bộ, như một cái vui sướng mai con giống như chạy nhanh tới Lâm Dạ bên cạnh. Nàng đầu tiên là xích lại gần Lâm Dạ, ở trên người hắn dùng lực hít hà, phảng phất muốn từ đó bắt được cái gì khí tức đặc biệt. Sau đó lại vây quanh Lâm Dạ chuyển dòng dã hai vòng, một đôi mắt đẹp trên dưới dò xét không ngừng. Đột nhiên, nàng nghịch ngậm nhíu lông mày, thẳng thắn cười nói, "Ha ha, nhìn bộ dạng này, ngươi cái tên này hẳn là thành công đắc thủ rồi, cũng không uổng phí ta đặc biệt vì ngươi chế tạo cơ hội tốt như vậy nha." Vừa dứt lời, Tử Nguyệt căn bản không để ý tới Lâm Dạ, làm bộ liền phải trực tiếp vượt qua hắn hướng trong phòng đi đến. Nhưng mà, Lâm Dạ phản ứng cực nhanh, hắn đột nhiên đưa tay phải ra một thanh chăm chú níu lại Tử Nguyệt cánh tay, cũng thuận thế đem nó ôm vào lòng. Đồng thời, Lâm Dạ tay trái nhẹ nhàng ôm Tử Nguyệt kia tinh tế mềm mại bờ eo thon, vẻ mặt thành thật giải thích nói, "Nguyệt tỷ, đừng vội đi vào đi, Huyên tỷ lúc này đang trong phòng hết sức chuyên chú hấp thu sinh mệnh kết tinh đâu, chúng ta vẫn là hơi chờ một lát." Một bên Lý Thiên Thiên theo bản năng sợ hãi thán nói, "Sinh mệnh kết tinh?" Tử Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thiên Thiên, hiếu kỳ nói, "Ngươi biết là cái gì a?" Lâm Dạ cũng đem ánh mắt quay đầu sang. Lý Thiên Thiên nhẹ gật đầu, sau đó giải thích nói, "Thứ này rất hi hữu, đứng hàng thất giai cực phẩm, bên trong có khổng lồ sinh mệnh năng lượng, là một thuộc tính người tu luyện tha thiết ước mơ chí bảo." Chương 335, kết thúc nha. Chương 335, kết thúc nha. Lý Thiên Thiên nói tiếp, "Một khi thành công hấp thu hết khối này kết tinh, mang tới có ích quả thực nhiều vô số kể, nó không chỉ có thể nhường một người tư chất xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực hiện bay vọt về trước. Hơn nữa ẩn chứa trong đó bộ phận năng lượng càng là có thể giúp người dễ như trở bàn tay đột phá hiện hữu cảnh giới tu luyện, thậm chí liền những cái kia võ giả bình cảnh đều có thể mượn nhờ cố năng lượng này một lần hành động xung mở. Càng kinh người hơn chính là, chỉ cần đem sinh mệnh kết tinh bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu, muốn chết đều thành một cái cực kỳ khó khăn sự tình, bởi vì cường đại tự lành năng lực sẽ cho người tại thụ trọng thương sau cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Nói tóm lại, cái này kết tinh tuyệt đối được xưng tụng là bảo vật hiếm có, nắm giữ chứ nhiều người thèm nhỏ dãi chỗ ta. Nghe được lời nói này, một bên Tử Nguyệt không khỏi mừng rỡ như điên, nàng chớp cặp kia linh động mắt to, trên mặt tràn đầy không che giấu được tâm tình vui sướng, thanh âm vui sướng như là như chuông bạc vang lên, "Wow, kia thật là quá tuyệt rồi." Huyên Nhi lúc đầu đều là một thuộc tính tiên linh căn đâu, có khối này kết tinh trợ lực, thực lực của nàng khẳng định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Mặc dù một thuộc tính tiên linh căn tư chất như vậy vốn là cực kỳ hiếm thấy lại lợi hại phi phàm, nhưng cùng nàng cùng Tử Vân hai có âm dương thánh thể so sánh, xác thực vẫn tồn tại nhất định chênh lệch. Chẳng qua hiện nay có khối này thần bí kết tinh gia trì, coi như không thể để cho Tử Huyên hoàn toàn đạt tới âm dương thánh thể như vậy mức độ nghịch tiên, ít ra cũng có thể nhường tư chất của nàng đạt được tăng lên trên diện rộng. Nghĩ tới đây, xem như tỷ tỷ Tử Nguyệt lại có thể nào không cảm thấy từ đáy lòng cao hứng đâu. Lúc này, Lý Thiên Thiên bỗng nhiên đối khối kia kết tinh lai lịch sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, nàng mặt mũi tràn đầy tò mò hướng bên cạnh Lâm Dạ đặt câu hỏi: "Phu quân, chân quý như thế bảo bối, ngươi đến tuột cùng là từ chỗ nào có được đâu? Chẳng lẽ nói là tại Cơ Vô Đạo cái kia bí cảnh bên trong phát hiện sao?" Mà giờ khắc này nàng căn bản không có hướng vạn giới giao dịch không gian cái hướng kia suy nghĩ, bởi vì thứ này là thế giới của mình. Nàng cũng là hạn định cố định tư duy, không cho rằng sẽ có một người khác cùng mình phu quân như thế gia nhập vạn giới giao dịch không gian. Cho nên chỉ cho rằng là Lâm Dạ luyện hóa bí cảnh trung khu, đem bí cảnh bên trong bí tàng mở ra, sau đó từ đó tìm tới sinh mệnh kết tinh. Mặc dù có rất nhiều thứ cũng sẽ ở thời gian uy lực hạ mục nát hóa thành trần ai, nhưng là sinh mệnh kết tinh không giống, nàng vốn là có cường đại sinh mệnh lực cùng tự lành lực, nói một cách khác, bản thân nó bảo đảm chất lượng kỳ liền tương đối mạnh. Thứ này chỉ cần không phải người vì phá hư, bên trong sinh mệnh năng lượng cũng sẽ không sói mòn, là có thể một mực tiếp tục trường tồn. Đồng thời nàng cũng là hơi nghi hoặc một chút, cái này sinh mệnh kết tinh cũng là có thể trên phạm vi lớn gia tăng sinh mệnh lực, thời đại thượng cổ bí cảnh bên trong chủ nhân vậy mà không có đem nó sử dụng, cũng là kỳ quái. Lâm Dạ vẻ mặt thản nhiên, không có chút nào phải ẩn giấu gì đó dự định, hắn chậm rãi nói, cái này sinh mệnh kết tinh chính là ta thông qua giao dịch không gian cùng người khác trao đổi mà đến. Nghe nói lời ấy, Lý Thiên Thiên kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt có chút lóe ra quan mang, chỉ là thoáng qua ở giữa, nàng liền lĩnh ngộ được Lâm Dạ trong lời nói này ẩn chứa thâm ý, nàng cảm thấy kinh ngạc mở miệng nói ra, "Phu quân, chiếu ngươi nói như vậy, lần này tại giao dịch không gian bên trong cùng ngươi hoàn thành giao dịch người, lại là tới từ chân võ thế giới sao?" Lâm Dạ nhẹ gật đầu, trực tiếp đáp lại nói, "Đúng là như thế, hơn nữa thân phận của người này, bối cảnh cùng lai lịch đều cực kỳ bất phàm." Lý Thiên Thiên lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên, không kịp chờ đợi truy vấn, "A, nhanh nói cho ta một chút tình huống cụ thể." Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ ngợi, đã người này có thể xuất ra như vậy chân quý hi hữu bảo vật, sinh mệnh kết tinh, lại nghe nhà mình phu quân nói đến trịnh trọng như vậy việc, như vậy phía sau sở thuộc thế lực chỉ sợ không thể coi thường. Nói không chừng ít ra cũng là lấy võ tôn cường giả làm căn cơ tồn tại, thậm chí có thể là đạt tới võ thần cấp bậc loại kia làm cho người kinh uy quái vật khổng lồ đâu. Lâm Dạ chỉnh ngay ngắn vẻ mặt nói rằng, ta xứng đôi người này tên là Liễu Như Yên, là Hồng Trần Thiên, bất hủ gia tộc Liễu gia người. Lý Thiên Thiên lông mày là nhỏ, thở dài nói rằng, ta còn thực sự chưa nghe nói qua, ta đều chưa từng sinh ra sát lục tiên, Hồng Trần Thiên sự tình ta còn thực sự không rõ ràng. Về phần bất hủ gia tộc cũng là tại cổ tịch bên trên có chỗ ghi chép, nghe nói rất thần bí, cường giả đông đảo, dùng một câu hình dung võ vương không bằng chó, võ hoàng khắp nơi trên đất đi, thậm chí cả võ thần đều thường thường hiển thánh, về phần càng thêm cụ thể liền không làm sao biết. Lâm Dạ ánh mắt chớp lên, còn thật không nghĩ tới cái này cái gọi là bất hủ gia tộc thần bí như vậy, cho dù là lấy Lý Thiên Thiên tiền thế kém một chút cái này tấn thăng đến võ hoàng cảnh giới người đều không rõ ràng. Một bên Tử Nguyệt cũng kinh ngạc thốt lên. Thật mạnh nha, võ thần đối ứng cửu giai, đây chẳng phải là trên lệch một bước liền có thể gặp phải sư phụ. Sư phụ của các nàng Lãnh Nguyệt Thiền 10 giai tu vi, cửu giai chẳng phải là trên lệch nhất giai sao? Lâm Dạ lắc đầu khẽ cười nói, cái này bất hủ gia tộc cũng không phải Thiên Thiên ngươi cổ tịch bên trên nhìn thấy như thế, cái gọi là bất hủ gia tộc là có thường trú võ thánh, hơn nữa là không gián đoạn, mỗi một thời đại đều có. Nghe được Lâm Dạ lời giải thích, Lý Thiên Thiên con ngươi co rụt lại, kinh hãi nói, cái gì? Trên đời này lại còn có võ thánh tồn tại, hơn nữa còn là không gián đoạn cái chủng loại kia, bất hủ gia tộc cường đại như thế sao? Nàng quả thực không nghĩ tới thế giới này còn có võ thánh tồn tại, cho dù là võ thần đối với nàng mà nói đều là truyền thuyết nha. Tiền thế nàng dù là đạt tới võ vương đỉnh phong cảnh giới tu vi, sống trăm năm, gặp qua cảnh giới cao nhất cũng chỉ là một cái võ tôn tồn tại, đồng thời còn không có nói lên nói chuyện, chỉ là xa xa gặp được một mặt. Thoáng qua một chút liền nói với ta thế gian còn có võ thánh tồn tại, quả thực kinh ngạc tới nàng. Từ Nguyệt cũng là bị kinh tới, tuyệt đối không ngờ rằng thế gian thật là có võ thánh, trước kia Lý Thiên Thiên không phải không cùng bọn hắn nói qua chân võ thế giới sự tình, nhưng là nàng Từ Nguyệt đều coi là, kia cái gọi là võ thánh, cũng sớm đã tuyệt tích. Duy vừa thấy được một cái thập giai chính là sư phụ của nàng Lãnh Nguyệt Tiền, coi như không biết rõ võ thánh có cỡ nào vĩ lực, nhưng các nàng biến càng mạnh, liền càng biết phía sau kinh khủng. Lúc này một bên Lý Thiên Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, gấp đội vàng nắm được Lâm Dạ ống tay áo, biểu lộ nhìn có chút nóng nảy. "Phu quân, ngươi hẳn không có bại lộ ngươi cũng là chân võ thế giới người a?" Lâm Dạ vẻ mặt cứng đờ, nói khẽ, "Cái kia bại lộ?" Lý Thiên Thiên sắc mặt tối sầm, thần sắc nhìn có chút lo lắng bất an hỏi lần nữa, vậy ngươi không có bại lộ ngươi là tại thần cấm chi địa à? Lâm Dạ nhún vai, liền nhẹ gật đầu, ý tứ rất rõ ràng ta bại lộ, đối phương cũng biết ta là tại thần cấm chi địa. Lý Thiên Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt biến cực kém. Kết thúc nha, kế tiếp chúng ta có thể sẽ biến cực kỳ nguy hiểm. Chương 336, sợ bóng sợ gió một trận. Chương 336, sợ bóng sợ gió một trận. Không đợi Lâm Dạ tới kịp mở miệng nói cái gì, Lý Thiên Thiên liền phối hợp nói, sớm biết cái này thần cấm chi địa phong ấn vốn là hư hư thực thực võ thánh cường giả tự mình bày ra, cho nên phu quân ngươi bại lộ ngươi vị trí, nói không chừng võ thánh cường giả sẽ không chút do dự giết tới cái này thần cấm chi địa đến, đem phong ấn đánh vỡ, diệt trừ phu quân ngươi. Đúng lúc này, đứng ở một bên Tử Nguyệt không khỏi nhăn nhăn kiết như mới nguyệt giống như đẹp mắt lông mày, hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhẹ nói, hẳn là sẽ không nghiêm trọng như vậy à? Giữa bọn hắn đã không tồn tại rõ ràng xung đột lợi ích, cũng chưa nói tới có cái gì khắc cốt minh tâm thâm cửu đại hận nha. Nghe nói như thế, Lý Thiên Thiên tức giận trợn nhìn Tử Nguyệt một cái, sau đó nhịn quyết tâm đến giải thích cặn kẽ nói, ai nha, ngươi làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đâu? Cái này vạn giới giao dịch không gian thật là khó gặp một lần lớn đại cơ duyên, có thể kết nối thế giới khác nhau à? Đối với bất kỳ người của một thế giới mà nói, chỉ cần mình có dạng này một cái giao dịch không gian như vậy đủ rồi. Nhưng bây giờ bỗng nhiên toát ra người thứ hai mong muốn kiếm một chén canh, cái này không phải liền là sinh ra xung đột lợi ích đi? Nói một cách khác, thế giới của ta nguyên bản hoàn toàn có thể xung làm một cái vô cùng to lớn lại kiên cố hậu cần căn cứ, có thể cùng người khác giao dịch, nhưng lúc này lại có người vượt thò một chân vào tiến đến cướp đoạt tài nguyên cùng kỳ nộ cũng có thể giao dịch tới vạn giới. Nói cách khác những vật tư này không phải mình đặc hữu, cái này có thể vui lòng sao? Nơi này liền đã có bản chất xung đột. Nghe đến đó, Lâm Dạ nhịn không được nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó một bên quắt tay, một bên lộ ra một bộ dở khóc dở cười thần sắc nói rằng, tốt tốt, các ngươi đừng nghĩ đến khoa trương như vậy rồi, thật không đến mức khẩn trương như vậy. Lý Thiên Thiên nhíu mày không vui nói rằng, làm sao lại không đến mức? Ta không biết rõ các ngươi nói chuyện có nhiều vui mừng, nhưng là giao dịch không gian trên bản chất là một cái thương nhân gắng sức địa phương, kia ngươi lời nói có thể tin sao? Lúc này có một người có thể uy hiếp được ngươi, đồng thời hai người các ngươi còn tại một cái thế giới có bản chất xung đột, làm sao lại không đến mức? Chẳng lẽ ngươi muốn đem mệnh mạch đặt vào trên tay của người khác? Lâm Dạ trực tiếp bày sắp thủ thế, chen miệng nói, không phải như ngươi nghĩ, đầu tiên võ thánh không có năng lực, tiếp theo ngươi nhìn cổ tịch đều là bị người xoắn sửa đổi, chân chính phong ấn thần ấn chi địa người là võ thánh phía trên cảnh giới, thiên quân cảnh giới cường giả, cho nên ngươi hoàn toàn chính là suy nghĩ nhiều. Lý Thiên Thiên sắc mặt sững sờ, cau mày nói rằng, thiên quân cảnh giới? Chưa từng nghe qua, ngươi không phải là bị lừa a, ta không phải đã nói rồi sao? Giao dịch không gian bên trong người là không thể tin, ngươi cái này mơ mơ hồ hồ, làm sao ngươi biết đối phương nói rất là đúng đây này? Ngươi có chứng cứ sao? Lâm Dạ đôi mắt chớp lên, một hồi ngốc trệ. Vấn đề này hắn giống như thật không có nghĩ qua, chỉ là theo bản năng liền tin. Hắn mới nhớ tới, đối phương cũng không có cái gì bằng chứng, chỉ là một bụng nói, cũng không có cái gì chứng minh. Nói cách khác lần này thật chính là mình sai, quá mức chủ quan. Lý Thiên Thiên nhìn thấy Lâm Dạ biểu lộ, lập tức cảm giác được có chút im lặng, bình thường như vậy khôn khéo người, thế nào lần này cứ như vậy ngốc đâu? Ngươi cho ta nói kỹ càng một chút, từ đầu tới đuôi không sót một chữ. Đúng rồi, bao quát giao dịch nhân là nam hay là nữ, nhiều ít tuổi, cảnh giới gì đầy đủ mọi thứ, đều nói cho ta một chút. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, đem giao dịch không gian bên trong sự tình toàn bộ nói ra, tại Kim Đan đỉnh phong tu vi hạ, lại thêm cũng là vừa kinh nghiệm không lâu, cho nên cơ hồ không sót một chữ nói ra. Nghe xong về sau, Lý Thiên Tiên đôi mắt đẹp chớp lên, khóe miệng có chút dương lên, ngữ khí trêu tức nói, Liễu Như Yên, Thiên Hương thánh thể, còn chỉ có ngươi có thể ngửi được mùi thơm cơ thể, đụng chạm đến đối phương, có thể à? Từ Nguyệt cũng ở một bên nhe răng toét miệng nói rằng, phu quân, ngươi thật là nhận người hiếm có a. Lý Thiên Thiên vây quanh hai tay, lại ở một bên, mang theo châm chọc nói tiếp, ta xem như biết, lần này thế nào dễ dàng như vậy tin tưởng lời của người khác, tình cảm là mất chi a, ngươi đây có thể ngửi được, cầm đạo lữ dụ hoặc ngươi, lại cho thất giai kết tinh, cái này viên đạn bọc đường, cũng không trách ngươi được cứ như vậy tin tưởng đối phương lời nói của một bên. Lâm Dạ đôi mắt lơ lửng không cố định, vẻ mặt nhìn có chút mất tự nhiên. Lý Thiên Thiên trừng mắt liếc Lâm Dạ, theo rồi nói ra, Thiên Hương thánh thể cái này ta cũng nghe qua, cái này đối phương hẳn là không có lựa gạt ngươi, cùng miêu tả không kém là bao nhiêu, chỉ có gặp phải mệnh định bên trong nam tử mới có thể chạm đến, ngửi được mùi thơm cơ thể. Nàng nói đến đây dừng một chút, nghĩ nghĩ sau, tiếp tục nói, bất quá cái khác ta liền không xác định, nếu như Thiên Hương thánh thể là nói thật, mà ngươi lại có thể ngửi được mùi thơm, vậy đối phương hẳn là đối ngươi không có cái gì ác ý, trừ phi nàng muốn cả một đời độc thân. Còn có dựa theo sự miêu tả của ngươi, cái này tên là Liễu Như Yên tiểu nữ hài nhi mới 20 tuổi, lại thêm một mực trong gia tộc tu luyện, lợi dụng Thiên Hương thánh thể cũng thật có thể là một cái yêu đương não, ước mơ lấy tình yêu tiểu nữ hài nhi, nếu quả thật là như vậy, vậy ngươi khả năng không có nguy hiểm gì. Lâm Dạ sắc mặt tốt một chút, đã Liễu Như Yên tại Thiên Hương thánh thể không có lừa hắn, kia cái khác hẳn là cũng không có lừa hắn. Lý Thiên Thiên sau khi nói xong, sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, nàng nói khẽ, ngươi lần sau cũng đừng dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, lời này vỏ chăn thật sự là nhiều lắm. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, có chút ngượng ngùng nói rằng, biết, biết. Lý Thiên Thiên lại nói, đúng rồi, ngươi vừa rồi thời điểm, ta nghe ngươi nói, ngươi xin nhờ cái kia tên là Liễu Như Yên người đi sát lục tiên, Đông Quảng Vực, Thiên Ma Tông xem xét, chuyện này đa tạ. Trong quá trình này các nàng đều là thoải mái nói ra, cũng không có giấu giếm cái gì, chính mình tiền thế chuyện, cũng sớm đã cùng Tử Vân Tử Nguyệt chúng nữ nói, cho dù là Tử Viên đều biết, nói tình huống cũng không lâu, chính là đêm qua nói. Lâm Dạ cười cười nói, hai người chúng ta thật là quan hệ vợ chồng, có cái gì nói xong nói tạ. Lý Thiên Thiên khẽ gật đầu, đồng thời lộ ra cừu hận ánh mắt. Ta ngược lại muốn xem Thiên Ma Tông những người này, đem ta diệt trừ về sau, có thể đem Thiên Ma Tông cho biến thành cái gì bộ dáng. Lâm Dạ đi ra phía trước nắm chặt Lý Thiên Thiên tay nhỏ, ôn nhu nói, nếu không ta lại cùng Liễu Như Yên giao dịch một chút, nhường nàng thuận tay đem Thiên Ma Tông tiêu diệt, thế nào? Lý Thiên Thiên lắc đầu cự tuyệt nói, đừng, báo thủ ta muốn chính mình đến mới được, không phải chưa hết giận không thể hiểu mối hận trong lòng ta. Nói quá trình bên trong nàng nghiến răng nghiến lợi, nhìn vô cùng thầm hận tập kích bất ngờ nàng những người kia. Lúc đầu sắp tấn thăng làm võ hoàng cảnh giới hắn, dù là tại toàn bộ chân võ thế giới được cho cao tầng võ giả, kết quả bị người một nhà đâm lưng, nếu là không có thiên duyên bản đã sớm vỡ lạc, nhường nàng làm sao không hận. Chương 337, giết thần tiên. Chương 337, giết thần tiên. Lý Thiên Thiên giống như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, vỗ tay lớn một cái nói rằng, ai nha, đúng rồi, có chuyện đến cùng các ngươi giảng một chút, ta trước mắt tu luyện đã tiến không thể tiến bảo. Kế tiếp nàng nói ra lại làm cho người ngoác mồm kinh ngạc, cho nên ta chuẩn bị giết một gã tiên nhân, nhường ra một cái danh ngạch đến đột phá, các ngươi có hay không thích hợp mục tiêu để cử cho ta à? Phải biết, giết thiên nhân cũng không phải bình thường người dám tùy tiện đề cập chủ đề, nói đi ra bên ngoài, kia căn bản liền không thua gì động đất bộ phát nhà. Có thể Lý Thiên Thiên lại nói đến như thế mây trôi nước chảy, giống như đây bất quá là chuyện thường ngày mà thôi. Không chỉ có Lý Thiên Thiên mây trôi nước chảy, Tử Nguyệt cùng Lâm Dạ hai người cũng không cảm thấy giết thiên nhân là đại sự gì. Bởi vì mọi người ở đây, một cái giết qua thiên nhân, một cái khác kim đan đỉnh phong cũng có được giết thiên nhân tư cách, cho nên căn bản liền không có đem cái đề tài này để vào mắt. Nghe được câu này, Lâm Dạ cũng không có lập tức trả lời, mà là trầm mặc không nói, chỉ thấy hắn hai mắt xoay tít chuyển động, dường như đang trong đầu phi tốc tự hỏi cái gì. Qua một hồi lâu, hắn mới có chút nhíu mày, thầm thì khuyên, Thiên Thiên à, ngươi cần gì phải chấp nhất tại võ giả đâu, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể cân nhắc đổi nghề tu luyện những công pháp khác đi. Thì như nói, chuyển tu tiên thế nào? Cứ như vậy, cũng có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết cùng hạn chế. Cùng lúc đó, đứng ở một bên Tử Nguyệt cũng tranh thủ thời gian phụ họa nói, không sai không sai, Thiên Thiên, nếu không ngươi liền nghe chúng ta một lời khuyên, chuyển tu tiên pháp à. Tu tiên không chỉ có thể nhường thực lực của ngươi nâng cao một bước, còn không có những này chó má danh ngạch hạn chế áp chế, lại nói, ngươi đột phá thiên nhân về sau kia pháp tướng làm sao bây giờ đâu, không phá thần cấm chi địa, kia căn bản không có thể đột phá cảnh giới tiếp theo. Các nàng ngày bình thường mặc dù ưa thích lẫn nhau trêu ghẹo, làm trái lại cái gì, nhưng vậy cũng là tiểu đả tiểu nháo. Lần này là liên quan đến đại gia đình này chỉnh thể lợi ích, nếu như Lý Thiên Thiên có thể biến càng mạnh, kia bất luận là đối Lâm Dạ vẫn là đối tất cả mọi người chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu nha. Cho nên, nàng Tử Nguyệt là thật tâm hy vọng Lý Thiên Thiên có thể thận trọng suy tính một chút chuyển tu tiên đề nghị. Lý Thiên Thiên có chút đắng cười lắc đầu. Các ngươi không hiểu, ta tiền thế võ vương đỉnh phong cảnh giới, chạm tới võ hoàng, không chỉ là bởi vì thể chất nguyên nhân, càng là bởi vì ta võ đạo chi tâm kiên định nguyên nhân. Cho nên dễ như trở bàn tay để cho ta từ bỏ con đường này, dễ dàng đối ta tạo thành tâm ma không phải muốn từ bỏ liền từ bỏ, trừ phi chân chính đạt đến thiên nhân đỉnh phong, tiến không thể tiến, như vậy chuyển tu cũng có thể nhường trong tim ta dễ chịu một chút, đây cũng là ta cùng Lâm Dạ định năm tiếp theo ước hẹn nguyên nhân. Hơn nữa còn có một cái chuyện quan trọng nhất, ta sở dĩ tu vi nhanh như vậy, không phải là bởi vì ta cố thân thể này tư chất đến cỡ nào nghịch tiên, mà là ta là đang khôi phục tiền thế tu vi, nói cách khác hoàn cảnh tài nguyên chỉ cần đúng quy cách, ta liền có thể nhanh chóng khôi phục lại võ vương đỉnh phong, cho nên để cho ta chuyển tu cái đề tài này vẫn là trước không cần để. Nàng cũng Lâm Dạ trước đó định rồi ước định sao, nếu như trong vòng một năm không thể đi ra ngoài hoặc là không có thể đột phá cảnh giới tiếp theo, như vậy thì chuyển tu tu tiên. Cái này không chỉ là ước định sự tình, càng là võ đạo chi tâm sự tình, đồng lý, lời này một cái khác tầng ý tứ cũng là, nàng có tự tin giết chết một gã thiên nhân, trong vòng một năm tấn thăng đến thiên nhân đỉnh phong. Lâm Dạ ôm lấy Lý Thiên Thiên thân thể, cọ sát nàng kia tuyệt khuôn mặt đẹp nhì, ngựa khí có chút bất đắc gì nói, mà thôi, kia cũng không ép người, ngươi chừng nào thì muốn chuyển hình liền cùng ta nói một tiếng chính là. Lý Thiên Thiên mềm mại dựa vào Lâm Dạ rộng lớn kiên cố trên lồng ngực, khẽ bước cầm điểm nhẹ, biểu thị tạm thời lướt qua trước mắt cái đề tài này, sau đó đem lực chú ý một lần nữa kéo về tới chính sự đi lên. Nàng kia thanh tịnh như nước đôi mắt nhìn chăm chú Lâm Dạ, nhẹ nói, như vậy, liên quan tới phải chăng muốn trừ hết cái kia thiên nhân, ta rất muốn nghe giải thích của ngươi cùng ý nghĩ đâu. Lâm Dạ nghe nói lời ấy, cái kia song thâm thúy như đầm nước giống như con ngươi hơi tránh đông lúc đích, sau đó hạ giọng, giống như là nói một mình đồng dạng chậm rãi mở miệng nói, cái này chín tên thiên nhân bên trong, đầu tiên giao chỉ vị kia tuyệt đối không thể động thủ chu sát. Nguyên nhân có rất nhiều, thứ nhất, nơi đó thật là ta mẫu phi đã từng trở qua tông môn, thứ hai, bây giờ thánh chủ chính là ta mẫu phi sư muội, càng thêm mấu chốt chính là, lúc trước giao chỉ từng lòng mang thiện ý điều động thánh nữ đến đây bảo hộ ta chu toàn. Nói đến đây hắn dừng một chút ngữ khí, bắt đầu mang có chút chột dạ. Không chỉ có như thế, ta cùng thánh nữ kia ở chung xuống tới, lẫn nhau trò chuyện vui vẻ, quan hệ có chút hòa hợp, bởi vậy, bất luận từ góc độ nào cân nhắc, tên này đến từ giao chỉ thiên nhân đều là tuyệt đối không thể đột vào. Lâm Dạ biết rõ chính mình mặc dù có chút hứa tự tư trí tâm, nhưng tuyệt không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội, không có chút nào thương hại chi tình, máu lạnh vô tình người. Nguyên nhân chính là như thế, tổng hợp các loại nhân tố sau khi cân nhắc hơn thiệt, giao chỉ vị này thiên nhân không nghi ngờ gì trở thành đặc thù nhất lại tuyệt không thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Mà đứng ở một bên Lý Thiên Thiên nghe đến đó lúc, trên mặt đông nhiên hiện ra một vẻ giống như cười mà không phải cười thân sắc, mang theo trêu chọc xen vào nói, chỉ sợ không chỉ là bởi vì những này nguyên do a. Hai người các ngươi cùng nhau trò chuyện thật vui, tình cảm không tệ, người ta chẳng phải là vị hôn thê của ngươi đi, càng là ngươi chính cung nương nương nha. Lâm Dạ cười cười xấu hổ, quả nhiên là hắn biết Lý Thiên Thiên sẽ không dễ dàng buông tha cái đề tài này, mặc dù hắn không tốt ứng đối, nhưng không trở ngại hắn trực tiếp nhảy qua đi, thế là hắn cùng một người không có chuyện gì tiếp tục nói, hạng 2, thiên nhân đâu, Tô Tần không thể động, chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Thanh Nguyệt dù sao cũng là ta nhóm bạn, nếu như giết nàng, Tô Thanh Nguyệt hận lên ta, như vậy chính là một chuyện rất phiền phức, không giết đi, giữ lại tai họa, ngoại trừ lời nói, ta ở trong bảy tương lai cũng có thể sẽ nhận xa lánh. Đang nói quá trình bên trong, hắn thậm chí có như vậy một tia ngây người, nghĩ đến Tô Thanh Nguyệt trước đó hôn hắn một màn kia, nhường hắn theo bản năng không muốn đi cùng Tô Thanh Nguyệt là địch. Lý Thiên Thiên cũng là không có phát giác cái gì, ngược lại còn nhận đồng nhẹ gật đầu. Nhóm chặt loại cơ duyên này, dưới cái nhìn của nàng không kém bạn giới giao dịch không gian gì gì đó, vì giết một cái thiên nhân chọc nhóm bạn, còn dễ dàng bại hoại trong đám đó thanh danh, tuyệt đối không đáng. Lúc này bên cạnh Tử Nguyệt cũng chen lời nói, cái kia có thể còn lại thiên nhân cũng không nhiều, tối thiểu nhất phu quân không cùng Chu Quốc ba vị lao tổ trở mặt, kia ba người bọn hắn khẳng định cũng là không thể giết, không phải phu quân sẽ cong lên bất hiếu thanh danh. Lý Thiên Thiên cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Như vậy cũng liền chỉ còn lại 4 tên thiên nhân, theo thứ tự là Bắc Tề Thiết Mộc Thương, Minh Phật Thánh Địa Đấu Tiểu Thiên Nhân cùng Thiên Kiếm Thánh Địa Lạc Ngọc Dương, Nguyên Thủy Thánh Địa Tử Lôi Thiên Nhân. Liên quan tới những này thiên nhân tình báo, mặc dù có rất nhiều trăm năm chưa từng hiện thế, trong thiên hạ đa số người cũng không biết, nhưng là sáng lập thiên các nàng là biết rõ vô cùng. Chương 338, Tử Huyên Biến Hoa. Chương 338, Tử Huyên Biến Hoa. Lý Thiên Thiên khẽ to mày, nhẹ giọng tự lẩm bẩm, y đi theo phu quân ngài lời nói, cũng không muốn cùng Tô Thanh Nguyệt thành là đối thủ, kể từ đó, liền kia Tử Lôi Thiên Nhân cũng là không thể chém giết. Nếu không, một khi đôi thầy trò này liên thủ công tới, sợ rằng sẽ dẫn phát rất nhiều khó giải quyết sự tình a. Nàng vừa nói, một bên nhẹ nhàng lắc đầu, lại loại bỏ một cái tuyển hạng. Lúc này, một bên Tử Nguyệt chát động cặp kia linh động mắt to, cũng phát biểu ý kiến của mình, mở miệng nói, còn có kia Thiên Kiếm Thánh Địa đâu, chúng ta càng là không cần cân nhắc rồi. Ta nhớ mang máng, liệu như thị muội muội chính là thân ở cái này Thiên Kiếm Thánh Địa bên trong, lại không bàn luận lẫn nhau quan hệ trong đó đến tột cùng như thế nào, nhưng nếu là tùy tiện đem bọn hắn lao tổ chu sát, chung quy vẫn là không quá thỏa đáng nha. Lâm Dạ nghe xong, không khỏi nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng cái nhìn của các nàng, sau đó tiếp lấy phân tích nói, chiếu tình hình này đến xem, trên thực tế có thể cung cấp chúng ta hạ thủ thiên nhân vẹn vẹn chỉ còn lại 2 vị mà thôi. Thứ nhất chính là tên Phật Thánh Địa Đấu Tiểu Thiên Nhân, thứ hai thì là Bắc Tề Hoàng Đế Thiết Mộc Thương. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà ngưng trọng, phản phất tại trong lòng cân nhắc lợi hại. Lý Thiên Thiên nghe vậy, lúc này gật đầu biểu thị đồng ý, cũng bổ sung nói, đúng là như thế, càng có truyền ngôn xưng cái này hai tên thiên nhân quan hệ không ít, giống như mặc cùng một cái quần đồng dạng thân mật vô gian. Nói một cách khác, bất luận chúng ta tao ngộ trong đó bất kỳ người nào, một người khác vô cùng có khả năng xuất thủ tương trợ, cứ như vậy, chúng ta khẳng định là muốn đối mặt hai tên thiên nhân. Bất quá ngữ khí của nàng vẫn như cũ nhẹ nhõm, cũng không có để vào mắt. Một bên Tử Nguyệt càng là tùy tiện nói rằng, cái này đơn giản kéo lên đại tỷ, còn có ta cùng phu quân, ba đánh một đánh như thế nào đều có thể đánh thắng đi, hơn nữa thiên tiên ngươi không phải còn có cái này hai kiện công kích thuộc tính võ tôn cấp bậc vũ khí sao? Chúng ta đánh như thế nào đều có thể đánh thắng. Lý Thiên Thiên cặp kia mỹ lệ đôi mắt có chút lóe ra quan mang, không chút do dự mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy lần này chúng ta dứt khoát đem hai người bọn họ tất cả đều giết chết tốt. Ngữ khí của nàng lóe ra một tia tàn nhẫn, dù sao nói thế nào tiền thế cũng là ma tông người, điểm này rất bình thường. Đứng ở một bên Lâm Dạ nghe xong, trên mặt lộ ra tán đồng thân sắc, cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Bất quá hắn cũng không lập tức biểu thị hoàn toàn đồng ý Lý Thiên Thiên đề nghị, trầm tư sau một lát mới chậm rãi nói rằng, "Ân, vẫn là xem trước một chút tình huống cụ thể rồi nói sau, nếu có người dám can đảm ra tay tương trợ, như vậy thì đem hai người bọn họ cùng nhau giải quyết hết, nhưng nếu là không có người nhúng tay việc này, vậy chúng ta liền trực tiếp đi đánh giết Thiết Mộc Thương liền có thể." Nói lên cái kia đầu chọc cùng Bắc Tề Hoàng Đế, Lâm Dạ trong lòng ghét nhất chính là bị kia Tề Quốc Hoàng Đế. Đặc biệt là đối với Tề Quốc quốc gia này, hắn càng là chút nào không một tia hảo cảm có thể nói. Người nơi này cơ hồ từng cái đều dáng người khôi ngô cao lớn, tựa như tiền thế chỗ từng nghe nói hung nô đồng dạng. Bọn gia hỏa này thường thường sẽ tùy ý quấy rối Chu Quốc biên cảnh địa khu, cho dân chúng địa phương mang đến vô tận cực khổ cùng bối rối. Chỉ có điều bởi vì Chu Quốc trong nước có ba vị thực lực cường đại thiên nhân tọa trấn, khiến cho Tề Quốc từ đầu đến cuối không dám tùy tiện phát động đại quy mô tiến công. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là Lâm Dạ ông ngoại tự mình trấn thủ tại phương Bắc biên cảnh, chống cự lấy Tề Quốc người xâm phạm. Bởi vậy, nếu như phải từ hai người kia làm bên trong tuyển chọn một cái ưu tiên diệt trừ đối tượng, kia không hề nghi ngờ chính là Thiết Mộc Thương. Chỉ cần có thể thành công đem nó đánh giết, thuận thế diệt đi toàn bộ Tề Quốc cũng không phải là việc khó. Lại không bàn luận mình cùng hoàng thất quan hệ trong đó đến tột cùng như thế nào, nhưng thân làm Chu Quốc người, là quốc gia của mình mở mở cương thổ, bảo vệ quốc gia tuyệt đối là nghĩa bất dung từ sự tình. Kéo kẹt lúc này một tiếng cửa phòng mở âm thanh truyền đến trong tai của mọi người. Đám người quay đầu nhìn lại, không khỏi trợn mắt hốt hoồm, lộ ra vẻ giật mình. Chỉ thấy Tử Huyên từ trong phòng đi ra, nếu là chỉ lần này thì cũng thôi đi, còn không đến mức giật mình như vậy. Nhưng là Tử Huyên toàn thân tản ra một cô ôn hòa mẫu tính quang huy, toàn thân trên dưới tràn đầy lực tương tác, nhất là tóc còn biến thành lục sắc. Nếu không phải mấy người thường xuyên ở chung cùng một chỗ, lần đầu tiên tuyệt đối nhận không ra, đây là Tử Huyên người này. Tử Nguyệt lên tiếng trước nhất hiếu kỳ hỏi, "Huyên Nhi, ngươi tóc này thế nào biến thành dạng này?" Nói chuyện quá trình bên trong nàng nện bước tiểu thoái bộ đưa tới, trực tiếp ôm lấy Tử Huyên đầu tại đối phương ngực dùng sức cọ sát. Không biết do vì cái gì nàng luôn cảm giác Tử Huyên trên người kia một cỗ lực tương tác, nhường nàng vô cùng dễ chịu, hận không thể kéo. Tử Huyên mặt mũi tràn đầy cương triều nhìn qua Tử Nguyệt, kia ánh mắt ôn nhu dường như có thể hòa tan tất cả băng cứng. Trong lúc nhất thời, chính nàng cũng không khỏi hoảng hốt, vậy mà không phân biệt được đến tột cùng ai mới là tỷ tỷ, ai lại là muội muội. Tử Huyên mỉm cười, khẽ hé môi son, Ôn Nhu thì thầm nói, ta cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện ra sao, từ khi hấp thu xong viên kia sinh mệnh kết tinh về sau, thân thể của ta liền đã xảy ra như thế biến hóa kỳ diệu, liền bộ dáng đều biến đến rồi, các ngươi nói một chút, bộ dạng này có thể hay không rất xấu nha. Đứng ở một bên Lâm Dạ, ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác rung động, hắn chút nào không keo kiệt tán dương, ai nha, Huyền tỷ ngài có thể đừng có đoán mò rồi, nhìn một cái ngài hiện tại cái này một đầu như là thác nước rủ xuống lục sắc mái tóc, quả thực cực kỳ xinh đẹp. Nó không chỉ có không có chút nào giảm bớt ngài nguyên bản mỹ lệ, ngược lại giống như là cho ngài chống rông tăng thêm mấy phần đặc biệt mỹ lực đâu. Bây giờ ngài nhìn qua, có thể so sánh trước kia còn muốn mê người được nhiều, toàn thân trên giới đều tản ra một loại làm cho không người nào có thể kháng cự lực tương tác. Ngay cả luôn luôn kiến thức rộng rãi Lý Thiên Tiên cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người, liên quan tới sinh mệnh kết tinh cái này chân quý chi vật, nàng mặc dù đã từng có nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ thân nếm thử qua sử dụng bọn chúng. Cho nên đối với sau khi phục dụng khả năng sinh ra bề ngoài biến hóa, nàng có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Mà giờ khắc này tận mắt nhìn đến Tử Huyên bởi vì nuốt vào sinh mệnh kết tinh mà phát sinh lớn chuyển biến lớn, nhất là kia một đầu làm cho người kinh diễm màu xanh lá tóc dài, càng làm cho nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thậm chí ngay cả chính nàng cũng không thể không thừa nhận, dạng này Tử Huyên sắc thực đẹp đến mức rung động lòng người. Vốn là dịu dàng như nước nữ tử, bây giờ quanh thân tản ra sinh mệnh lực cùng cái kia khổng lồ lực tương tác, loại này dù hoặc dù là hắn là nữ đều có chút không cách nào ngăn cản. Nhìn kỹ lại, Tử Huyên đầu kia mái tóc màu xanh lục cũng không phải là nồng nặc gần như màu xanh sẫm màu sắc, mà là bày biện ra một loại khó nói lên lời, tựa như tân sinh chồi non giống như tươi mát chi sắc. Loại này đặc biệt sắc thái, dường như ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức sống, khiến cho cả người đều tản mát ra một loại không giống bình thường mị lực cùng lực hấp dẫn. Tử Huyên cười cười, vuốt vuốt tóc của mình, trong mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Vừa rồi sở dĩ hỏi Lâm Dạ, cũng là sợ hãi Lâm Dạ không thích cái này một thân tóc lục. Dù sao người trên thế giới này ngoại trừ tóc trắng chính là tóc đen, tóc vàng, về phần cái khác loạn thất bát tao nhan sắc vẫn là có rất ít người nhìn, cũng rất ít phù hợp người khác thẩm mỹ. Bây giờ nghe được đáp án, Lâm Dạ cũng ưa thích. Trong nội tâm nàng mới thở dài một hơi. Chương 339, tóc đen nhánh chương 339, tóc đen nhánh Lâm Dạ cau mày, nhìn xem Tử Huyên kia một đầu nhạt mái tóc màu xanh lục, cùng kia cố lực tương tác, trong mắt của hắn cực nhanh hiện lên một tia phiền muộn, miệng bên trong nhịn không được lẩm bẩm lên, cũng thật sự là kỳ quái, rõ ràng ta cũng hấp thu không gian kết tinh a, nhưng vì sao thân thể của ta lại không có giống người khác như thế xảy ra biến hóa to lớn như vậy đâu? Đây rốt cuộc là chuyện ra sao đi? Dứt lời, hắn còn sờ lên chính mình đầu kia đen nhánh xinh đẹp tóc, trong lòng âm thầm thì, nếu như có thể giống những người khác như thế cũng có một đầu anh tuấn tóc bạc thì tốt biết bao a, tuy nói hiện tại tóc đen cũng không có gì không tốt, nhưng ai không muốn để cho mình biến càng khốc một chút đâu. Lúc này, một bên Tử Huyên nghe được Lâm Dạ phàn nàn, ôn nhu hồi đáp, cái này, ta cũng không rõ lắm rồi. Ta lúc ấy chỉ là đem không gian kết tinh hấp thu trở ra, tự nhiên mà vậy liền biến thành như bây giờ rồi. Về phần cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta thật nói không ra nha. Nói xong, nàng bất đắc dĩ nhún vai, biểu thị chính mình đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Một mực lặng lặng quan sát lấy bọn hắn, Lý Thiên Tiên bỗng nhiên mở miệng nói ra, nói không chừng kỳ thật đã có biến hóa đâu. Ánh mắt của nàng rơi vào Lâm Dạ trên thân, trong ánh mắt dường như lóe ra một loại nào đó sau khi tự hỏi qua mang. Nhưng mà, Lâm Dạ lại là vẻ mặt mờ mịt nhìn qua Lý Thiên Tiên, nghi hoặc không hiểu hỏi ngược lại, ý gì? Cái gì đã thay đổi? Ngươi nhìn ta tóc này, không vẫn là ban đầu màu đen sao? Cái nào có thay đổi gì nha? Nói, hắn còn cần lực giật một chút tóc của mình, phản phất muốn chứng minh cho Lý Thiên Tiên nhìn đồng dạng. Lý Thiên Tiên thấy thế, nhịn không được lật ra lườm Nguyễn Nhi, sau đó trực tiếp đối với Lâm Dạ đặt câu hỏi, ngươi cảm thấy không gian hẳn là màu gì? Lâm Dạ không hề nghĩ ngợi, thốt ra, kia không phải là màu trắng hoặc là ngân sắc sao? Ta trước đó cầm tới không gian kết tinh thời điểm, nó chẳng phải là loại kia nhan sắc đi? Hắn thấy, cái này tựa hồ là lại rõ ràng bất quá sự tình. Ai ngờ, Lý Thiên Tiên lại lắc đầu liên tục, phủ định nói, không đúng không đúng. Không gian chi sắc căn bản cũng không có một cái cố định định nghĩa, không thể bèn bèn bởi vì ngươi thấy không gian kết tinh là cái kia nhan sắc, liền nhận là không gian nhất định chính là loại kia nhan sắc à. Lâm Dạ đôi mắt buông xuống trong mắt có chút lấp lóe. Tỉ mỉ nghĩ lại giống như thật sự là như thế Lý Nhi, vạch phá không gian về sau đó là cái gì nhan sắc, màu đen. Hắn nhìn xem sinh mệnh kết tinh là lục sắc. Hắc ám kết tinh chính là màu đen, như vậy đương nhiên cố định tư duy cũng sẽ cho rằng không gian kết tinh là màu bạc. Hơn nữa nguyên tỷ trên thân ngoại trừ là trị liệu dị có thể vẫn là một linh căn, cũng có thể là điểm này đạt thành màu tóc. Nghĩ như vậy liền tương đối tốt tiếp nhận. Lý Thiên Tiên không có Lâm Dạ nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp nhả danh nói, ngươi cái này tóc đen tốt bao nhiêu, làm cái gì tóc bạc tóc trắng, cùng lao già hõm hẹm dường như. Ngược lại nàng thẩm mỹ là cùng Lâm Dạ khác biệt, không có cảm thấy tóc bạc tóc trắng đẹp cỡ nào, thậm chí cảm thấy có loại này màu tóc người cùng tóc trắng quỷ, thậm chí cả nhìn thấy sau này mình lao hầu dáng vẻ, không tính là chán ghét khinh bỉ, nhưng cũng không có nhiều ưa thích. Lâm Dạ nhún vai, không biết nên nói thế nào, cũng không thể nói tiền thế nhìn thấy những cái kia ạ niềm nhân vật một đầu tóc bạc cảm giác rất xoái a. Đúng lúc này, Tử Huyên bỗng nhiên tò mò mở miệng hỏi, đúng rồi, vừa mới ta sắp mở cửa thời điểm, mơ hồ nghe thấy các ngươi nâng lên đánh giết Thiết Mộc Thương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tại sao phải đi đánh giết hắn đâu? Thiết Mộc Thương Tử Huyên biết, chính là Bắc Tề Hoàng Đế. Ở đằng kia chín vị thiên nhân ở trong, có thể nói là nhất là thanh danh truyền xa tồn tại, người này đối với quyền lực dục vọng cực kỳ mạnh mẽ, từ đầu đến cuối một mực ba chiếm hoàng vị không chịu buông tay. Thậm chí ngay cả hai ba mặc cho thái tử đều bị hắn cho mạnh mẽ chịu chết, nguyên nhân chính là như thế, đại danh của hắn có thể nói là mọi người đều biết. Lâm Dạ thấy thế, liền kiên nhận hướng Tử Huyên giải thích, chuyện là như thế này, Thiên Thiên bây giờ sắp tấn thăng trở thành thiên nhân, nhưng bởi vì thiên nhân danh ngạch có hạn, cho nên nhất định phải trước đánh chết một gã hiện hữu thiên nhân, khả năng đưa ra không bị đến. Vừa rồi chúng ta chính là đang thương thảo đến tột cùng hẳn là lựa chọn vị kia thiên nhân làm mục tiêu. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, tổng hợp các loại nhân tố cân nhắc đến, cảm thấy nhất nên bị đánh giết thiên nhân không phải Thiết Mộc Thương không còn ai. Tử Huyên nghe xong, khẽ bước cằm, nàng làm sơ suy nghĩ, sau đó nói, suy nghĩ kỹ một chút, đúng là như thế. Đánh giết Thiết Mộc Thương đúng là trước mắt đến xem lựa chọn sáng suốt nhất. Dù sao quý phi nương nương phụ thân cũng chính là mình phu quân ông ngoại, một mực thủ vững tại phương Bắc biên cảnh, cùng Tề quốc ở giữa có thể nói là không đội trời chung tiêu địch. Đơn giản như vậy vừa phân tích, đáp án cũng liền rõ ràng. Về phần giết chết một cái thiên nhân, nàng cũng không cảm thấy cái gì không đúng, lập trường quyết định vấn đề, chỉ cần là đối Lâm Dạ có chuyện lợi, kia mặc kệ đối phương không vô tội, kia cũng không đáng kể. Tử Huyên trên mặt lần nữa hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhưng này trong tươi cười lại xen lẫn một tia tiết hận cùng bất đắc dĩ, khe khẽ thở dài nói rằng, ai, có chút đáng tiếc à, cho dù ta thành công hấp thu sinh mệnh kết tình, cũng mẹn mẹn dừng lại tại chút cơ đỉnh phong cấp độ mà thôi, đối ở thật sự là khó mà cung cấp quá lớn trợ lực. Nghe nói như thế, một bên Lý Thiên Thiên nhịn không được lật ra lườm ít, đồng thời khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, không khách khí chút nào phản bác, ta nói Tử Huyên à, ngươi cũng đừng thân ở trong phúc không biết phúc rồi. Ngươi bây giờ đều đã đạt tới nhị giai đỉnh phong tu vi, còn có cái gì không vừa lòng? Nhớ ngày đó, thật là ta dẫn đầu bước vào nhị giai đỉnh phong hàng ngũ, mà bây giờ đâu, các ngươi nguyên một đám cái sau vượt cái trước, nhao nhao siêu biệt ta đều còn không có phản nàn nữa câu đâu. Lý Thiên Thiên không khỏi hồi tưởng lại lúc đầu thời điểm, lúc kia dường như chỉ có một mình nàng nắm giữ cường hãn nhất sức chiến đấu. Lúc ấy, Tử Vân mới vừa vặn đột phá tới nhị giai, thực lực lộ vẻ non nớt. Tử Huyên cùng Tử Nguyệt thì vẫn còn tông sư cấp bậc trình độ, khoảng cách nhị giai còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Về phần Lâm Dạ đi, càng là một cái không có ý nghĩa nho nhỏ tiên thiên võ giả mà thôi. Nhưng mà khiến người không tưởng tượng được chính là, ngắn ngủi số ngày thời gian trôi qua sau, tình huống vậy mà đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đám người tu vi cảnh giới như tên lửa liên tục tăng lên, nhao nhao lấy được đột phá kinh người. Có thể hết lần này tới lần khác chỉ có nàng, vẫn như cũ ngơ ngác đỉnh trệ tại nguyên chỗ, trơ mắt nhìn những người khác đem chính mình bỏ lại đằng sau. Kỳ thật, nếu như nàng cũng chuyển tu tiên chi đạo lời nói, lấy nàng tự thân tư chất cùng tiềm lực, nàng tin tưởng vững chắc mình tuyệt đối không thể so với bất luận kẻ nào kém, nói không chừng sớm đã thuận lợi đột phá tới tam giai cảnh giới. Chỉ tiếc là, bởi vì chưa phức tạp hơn nhân tố đan vào một chỗ, khiến cho nàng căn bản là không có cách làm ra lựa chọn như vậy, chỉ có thể tiếp tục tại hiện hữu võ đạo chi lộ bên trên gian nan tiến lên. Chương 340, lại đến Tuyết Nguyệt Điện chương 340, lại đến Tuyết Nguyệt Điện Tử Huyền chỉ là lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại cũng không mở miệng đáp lại câu nói này. Nàng cúi đầu nhìn xem trong ngực vẫn đang không ngừng dùng cái đầu nhỏ cọ lấy bộ ngực mình Tử Nguyệt, ánh mắt bên trong toát ra một chút vẻ bất đắc dĩ. Sau một lúc lâu, nàng ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi, "Như vậy, các ngươi kế hoạch khi nào tiến đến đem Thiết Mộc Thương chém giết đâu?" Đứng ở một bên Lý Thiên Thiên nhẹ nhàng nhún vai, không hề lo lắng đáp lại nói, "Cái này đều không có quan hệ gì rồi, mặc kệ là hôm nay, ngày mai vẫn là hậu thiên xuất phát, với ta mà nói đều không khác mấy, ngược lại ta cũng không phải là đặc biệt đừng có gấp." Nghe được Lý Thiên Thiên lời nói, Tử Huyên quay đầu đưa ánh mắt về phía một bên Lâm Dạ. Lâm Dạ cười cười, không chút do dự mở miệng nói ra, nếu không chúng ta liền đợi lát nữa lập tức lên đường à? Nguyên bản ta còn tưởng rằng Viên tỷ ngươi cần lại hấp thu một đoạn thời gian mới được, cho nên lúc đầu là dự định ngày mai mới đi đối phó Thiết Mộc Thương. Nhưng không nghĩ tới ngươi vậy mà nhanh như vậy liền hoàn thành tu luyện đồng thời xuất quan. Hơn nữa bây giờ cách ban đêm giáng lâm còn có một thời gian thật dài đâu. Nếu như chúng ta nắm chặt thời gian hành động, hẳn là có thể làm được tốc chiến tốc thắng, sớm một chút giải quyết hết cái phiền toái này, sau đó an toàn trở về. Ngươi cảm thấy thế nào đâu, Thiên Thiên? Dứt lời, Lâm Dạ cuối cùng lại đem ánh mắt chuyển hướng Lý Thiên Thiên, chờ đợi nàng phát biểu ý kiến. Lý Thiên Thiên hơi chút trầm ngâm sau, lập tức nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý nói, có thể à, cứ dựa theo ngươi nói xử lý, chúng ta chờ một lúc liền xuất phát tiến về mục đích, ta cũng có thể hôm nay liền có thể tấn thăng thiên nhân. Lâm Dạ duỗi lưng một cái, ngáp một cái nói rằng, kia đã như vậy, chúng ta liền ăn cơm trước đi, ăn xong liền đi cầm hạ Thiết Mộc Thương. Mặc dù lấy cảnh giới của bọn hắn có ăn hay không cơm cũng không đáng kể, nhưng chủ yếu là vì hài lòng ăn uống chi dục đi, tu luyện hẳn phải chết quan không ăn còn chưa tính, nhưng bình thường vẫn có thể ăn, liền ăn một chút, dù sao mỹ thực không thể cô phụ đi. Tử Nguyệt cũng theo Tử Huyên trong lồng ngực ngẩng đầu lên, giơ lên một vệt mỉm cười. "Tốt, ta vừa rồi phân phó Đông Hải Phi Ngư không sai biệt lắm cũng nhanh làm xong, lúc đầu cũng là muốn gọi các ngươi đi ăn, hiện tại chúng ta đi chính là vừa vặn ăn thật khỏe bên trên tươi mới." Lâm Dạ nhíu mày, vừa cười vừa nói, "Ngươi cái này tốc độ thật nhanh, bất quá đầu bếp cũng không cùng lấy, cái này làm, có thể chính tông sao?" Đối với Đông Hải Phi Ngư trực tiếp bị giết chết cũng làm thành thức ăn chuyện này, hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều ý kiến. Dù sao, theo trên bản chất mà nói, những đại dương này sinh vật vốn là cung cấp mọi người dùng ăn. Bất quá nhường tâm hắn sinh nghi lo chính là, kia Đông Hải Phi Ngư không phải là bình thường thực tài, thuộc về dị thú cấp bậc. Đầu bếp bình thường chỉ sợ khó mà không chế, thật muốn ở chỗ này đem nó nấu nướng thành có thể nhập miệng mỹ vị món ngon, đến cùng có được hay không đến thông đâu. Một bên Tử Nguyệt bỗng nhiên nghe răng nết miệng kêu la, phu quân ngươi đến tột cùng là coi ta là thành đồ đần, vẫn cảm thấy chính mình đầu óc không đủ linh quang a, nơi này chính là lớn như vậy Bạch Đế thành ải. Muốn tìm được một cái am hiểu xào nấu Đông Hải Phi Ngư đầu bếp, còn không phải chuyện dễ dàng đi. Nghe nói như thế, Lâm Dạ không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Tử Nguyệt lại dám như thế cùng chính mình nói chuyện, hơn nữa còn dùng như vậy không khách khí giọng điệu. Trong lúc nhất thời, hắn vừa sợ vừa tức, đương nhiên cũng không có quá động chân hỏa, chỉ là một câu trò đùa mà thôi, còn không đáng, cũng không nỡ, cuối cùng chỉ là hung hăng trừng mắt về phía Tử Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy bất mãn cùng oán trách. Cùng lúc đó, dịu dàng như nước Tử Huyên thì đưa ánh mắt về phía Lâm Dạ cùng Tử Nguyệt hai người, nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Tiếp lấy, nàng ôn nhu thì thầm khuyên nhủ, được rồi, chúng ta cũng đừng sự ở chỗ này tốn hao lấy, nhanh đi hưởng dụng mỹ thực a, chờ cơm nước xong xuôi, chúng ta còn muốn ngựa không dừng vó chạy tới Tề Quốc đâu. Nghe nói lời ấy, mọi người đều không dị nghị gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Kết quả là, đám người bọn họ cười cười nói, cãi nhau ầm ĩ hướng lấy hôm qua đã từng vào xem qua cái kia rộng rãi đại sảnh đi đến. Mà giờ này phút này, ngay tại mấy vị này đang thỏa thích thưởng thức Đông Hải phi ngư mang tới ngon tư vị, đắm chìm ở trận này phong phú mỹ thực thịnh yến thời điểm. Một bên khác, Đại Chu, trong hoàng cung, Tự Lâm Chân một nhóm người trở về sau, liền ngựa không dừng vó dẫn Lâm Long thẳng đến Nam Cung Tuyết vị trí cung điện mà đi. Dù sao bất luận từ góc độ nào đến xem, Lâm Dạ đều là Nam Cung Tuyết thân sinh cốt đục, bọn hắn tiến đến thăm viếng một phen, lôi kéo một phen, vậy cũng là vô cùng có cần phải. Nếu là đặt tại trước kia, Nam Cung Tuyết nhân vật này, Lâm Chân bọn người nghe đều chưa từng nghe qua, căn bản không để vào mắt. Nhưng mà vật đổi sao dời, từ lúc Lâm Dạ chu sát tiên nhân một chuyện sau, hắn đã có cùng tiên nhân cường giả bình khởi bình tọa, chậm rãi mà nói hùng hậu vô liếng. Chứ bỏ bọn hắn, ngay tại kia kinh thế hai tục một khắc qua đi, đến nhà bái phỏng người cùng A Du định hót hạ người có thể nói ùn ùn kéo đến, liên tục không ngừng. Cái này trong hậu cung, không có gì ngoài cái kia còn cao cao tại thượng hoàng hậu bên ngoài, còn lại chư vị tần phi cơ hồ cách mỗi 2-3 ngày liền phải đến đây Nam Cung Tuyết nơi này xuyên cửa tử. Thậm chí, những cái kia đã từng đối Nam Cung Tuyết mở qua trò đùa thậm chí nói lời ác độc người, giờ phút này lại cũng nhao nhao cúi đầu nhận sai, chịu nhận lỗi, chỉ vì khẩn cầu nàng chớ có đem ngày xưa những lời kia nhớ nhung trong lòng, truy cứu tới cùng. Đây là cường giả chỗ được hưởng đặc thù quyền lợi a. Cho dù là cao quý phi tử, nhưng ở cái này thực lực tuyệt đối trước mặt lại đáng là gì đâu. Nếu như Lâm Dạ vẹn vẹn chỉ là phổ phổ thông thông một gã hoàng tử, như vậy những này hoàng phi nhóm có lẽ căn bản liền sẽ không đem nó để ở trong mắt. Dù sao dựa theo cung đình luân lý mà nói, thân làm hoàng phi các nàng chính là trưởng bối, chỉ là một giới hoàng tử, cho dù tâm có bất mãn lại có thể nhịn các nàng gì. Thật là hiện nay Lâm Dạ sớm đã xưa đâu bằng nay, có thực lực cường đại tuyệt không phải chỉ dựa vào bối phận liền có thể ép kềm chế được. Không chút gì khoa trương giảng, coi như hắn coi là thật thống hạ sát thủ, đem những này hoàng phi nhóm toàn bộ chu diệt, chỉ sợ cũng không người dám lên tiếng nửa câu. Đoán chừng hoàng đế Lâm Long cũng sẽ không phát biểu ý kiến gì, chỗ có gan tiểu nhân phi tử, đều đội vàng tới hướng Nam Cung Tuyết thỉnh tội. Đây chính là mẫu bằng tử quý, một khi mấy chục năm ác khí hoàn toàn tan đi, kế tiếp nên đón thì là mở mày mở mặt. Một đạo nhìn có chút thanh âm dương quái khí tại Tuyết Nguyệt Điện bên trong vang lên. "Ú a, hôm nay thổi ngọn gió nào a? Tại sao lại tới?" Đạo thanh âm này chính là Nam Cung Tuyết phát ra, sắc mặt nàng bất thiện nhìn xem Lâm Long. Đến ở sau lưng kia Lâm Chân ba người, nàng cũng chỉ là có chút nghi hoặc, nhưng là cũng lười hỏi nhiều. Bởi vì ba người không thế nào hiện thấy nguyên nhân, cho dù là Nam Cung Tuyết cũng chưa từng thấy qua Chu Quốc ba tên thiên nhân bất kỳ một gã, cho nên căn bản không có nhận ra cái này ba tên lão giả là ai. Hơn nữa coi như phải thì như thế nào, ngữ khí của nàng làm theo dám dạng này, bởi vì Tử Vân tại hôm qua liền đã sớm trở về. Đồng thời nàng cũng biết Tử Vân thực lực, có sung túc lực lượng, cho nên không sợ chút nào đối phương. Chương 341, đồ hôn trướng chương 341, đồ hôn trướng Lâm Long cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, mơ hồ lóe ra một tia tức giận chi hỏa, nhưng hắn nương tựa theo nhiều năm qua luyện thành thâm trầm lòng dạ cùng xuất sắc năng lực tự kiềm chế, đem cố này phẫn nộ xảo diệu ẩn nấp tại sâu trong đáy lòng. Hắn sắc mặt trầm tĩnh như nước, tựa như một tòa chút nào không gợn sóng cổ đầm, dường như hoàn toàn không có nghe được kia âm dương quái khí lại mang theo ý trào phúng lời nói đồng dạng. Lâm Long hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua Nam Cung Tuyết, sau đó dùng một loại bình thản đến cơ hồ nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thanh âm nói rằng, đằng sau ta vị này chính là Lâm Chân, Lâm Xuất cùng Lâm Tiến ba vị lão tổ. Đứng ở một bên Nam Cung Tuyết kia mỹ lệ làm rung động lòng người con người bỗng nhiên đột nhiên co rụt lại, nguyên bản trắng nõn gương mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Từ khi con của nàng Lâm Dạ thể hiện ra như thế thực lực kinh người về sau, trong nội tâm nàng liền sớm đã ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, ba tên thiên nhân cường giả tìm tới cửa. Nhưng mà, làm giờ phút này chân chính tiến đến thời điểm, sâu trong nội tâm của nàng vẫn không tự chủ được nổi lên rất gấp gáp chi tình. Dù sao, trước mắt phải đối mặt thật là dòng dã ba tên thiên nhân a, hơn nữa, hồi tưởng lại vừa mới chính mình thái độ đối với bọn hắn, lòng của nàng không khỏi lại hoảng loạn rồi mấy phần. Bất quá, tại cái này ngắn ngủi sau khi hốt hoảng, Nam Cung Tuyết rất nhanh liền bình tĩnh lại. Bởi vì nàng nghĩ đến một mực làm bạn tại bên cạnh mình Tử Vân, chỉ cần có Tử Vân tại, không cần đối cái này ba tên thiên nhân quá mức e ngại. Thế là, nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình viên kia khẩn trương trực nhạy tâm dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Chờ tâm tình thoáng bình phục về sau, Nam Cung Tuyết rốt cục lần nữa đưa ánh mắt về phía Lâm Chân đám ba người. Nam Cung Tuyết khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, nhẹ nói: "À, hóa ra là ba vị lao tổ đại giá quan lâm, Nam Cung Tuyết ở đây gặp qua chư vị, mời bên này nhi vào chỗ a." Ngữ khí của nàng không tiêu ngạo không tự thi, đã không lộ vẻ quá mức nhiệt tình, để tránh mất thân phận, cũng không đến nỗi quá mức lãnh đạm, đến mức thất lễ tại người. Lần này ngôn từ vừa đúng, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, làm cho người khó mà từ đó lấy ra nửa chút mao bệnh đến. Nam Cung Tuyết cũng lười lý ba tên phản ứng của lão giả, tự mình đi đến chỗ ngồi trước, rồi ra ngón tay dẫn một chút. Sau đó liền đứng tại chỗ bất động, ngay cả trên bàn trà đều lười rót một chén, xung quanh cũng không có cái gì điểm tâm loại hình. Chủ yếu là cho Lâm Long bọn người châm trà nàng vốn là khó chịu. Tiếp theo, bởi vì dự liệu được ba tên tiên nhân tìm đến có khả năng sẽ giao thủ, cho nên cung nữ gì gì đó đã sớm để bọn hắn rời đi huyết nguyệt điện bên trong, đây cũng là vừa rồi Lâm Long bốn người tiến đến, không có người thông báo nguyên nhân. Lâm Suất ở một bên hừ lạnh một tiếng, không vui nói rằng, quả nhiên quân võ về sau liền chút nhi cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu, cùng cái kia Lâm Dạng quả thực là giống nhau như lúc, không có một chút giáo dưỡng. Lâm Tiến cũng ở một bên mang theo châm chọc nói rằng, nhà giàu mới nổi mà thôi, thế hệ này thật vất vả xuất hiện lục địa thần tiên, ngăn cản mọi dợ mà thôi, ngươi trông cậy vào có thể có cái gì ra dáng giáo dưỡng, một mạch tương tự à. Nam Cung Tuyết sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước, nàng chăm chú cắn chặt hàm răng, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, nhưng nàng lại không sợ hãi chút nào, hoàn toàn không có bởi vì đối phương là lao tổ mà có chút lùi bước chi ý, bất quá cứ việc nội tâm của nàng phẫn nộ đến cực điểm, lại cuối cùng vẫn là không có lựa chọn trực tiếp cùng đối phương vạch mặt. Nam Cung Tuyết nhãn châu xoay động, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ giảo hoạt đủ cười, sau đó quanh co lòng vòng mở miệng nói ra, còn không phải sao, nhìn một cái nhà ta Lâm Dạ đứa nhỏ này, thời gian dài như vậy đến nay liền phương Bắc cũng không từng đi qua đâu. Ai, nói cho cùng đều là ta cái này là mẹ không tốt, không thể thật tốt dạy bảo hắn, mới đưa đến hắn như thế khuyết thiếu giáo dưỡng. Nam Cung Tuyết lời nói này nhìn như tại tự trách, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Phải biết, Lâm Dạ đã họ Lâm, vậy dĩ nhiên cùng bọn hắn là đồng tông đồng nguyên, một mạch tương thừa quan hệ. Cho nên, nàng nói Lâm Dạ không có giáo dục, trên thực tế cũng chẳng khác nào gián tiếp chỉ trích những này cái gọi là các lao tổ tự thân tố chất thấp xuống. Hơn nữa, câu kia không có đi qua phương Bắc càng là có ám chỉ gì khác, cái này không chính ám kỳ chứ bọn hắn chỗ quyết định những cái kia khắc nghiệt quy củ sao, tỉ như cấm chỉ phi tử, hoàng tử, tùy ý đi lại, thậm chí liền kinh thành đều không cho ra ngoài. Kể từ đó, trách nhiệm sao có thể toàn quy tội tới trên người nàng đâu? Quả thực chính là không thèm nói đạo lý. Lúc này Nam Cung Tuyết mặc dù mặt ngoài coi như khắc chế, nhưng nàng kia sắc bén luôn từ mấy có lẽ đã đồng đẳng với chỉ mặt gọi tên mắng to đối phương không biết xấu hổ. Cái này vừa nói ngay cả Lâm Chân đều có một ít không vui, bất quá nàng coi như khắc chế, vừa định nói chút gì lời hữu ích, rút ngắn một chút quan hệ. Kết quả sau một khắc sắc mặt lập tức đen lại. Không đợi hắn nói chuyện, Lâm Tiến liền không kịp chờ đợi nổi giận mắng, đồ hỗn trướng, thế nào cùng lao tổ nói chuyện đâu? Quả nhiên cùng cái kia tiểu xuất sinh như thế, một chút giáo dưỡng đều không có. Lời này vừa nói ra, Lâm Long lông mày cau lại, nhìn tương đối không vui. Bất luận Lâm Dạ như thế nào đi nữa, cũng không đến nỗi bị chửi thành xuất sinh a, hắn là tiểu xuất sinh, vậy hắn cái này phụ hoàng là cái gì? Bất quá hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể nắm đấm. Dù sao Lâm Tiến bối phận cao hơn hắn, thực lực cao hơn hắn coi như không vui lại có thể thế nào? Lâm Tiến cũng là không có cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn thấy, chính mình tại Lâm Dạ kia kinh ngạc coi như xong, bây giờ ở chỗ này còn ăn một chút xẹp, vậy hắn dứt khoát làm con rùa tính toán. Cho nên cũng là tức hồn hển không lựa lời nói trực tiếp mắng ra tiểu xuất sinh. Về phần Lâm Chân Lâm Suất cũng là sắc mặt tối sầm, cảm thấy không còn gì để nói. Mà một bên khác Nam Cung Tuyết, nghe được câu này, vẻ mặt sững sờ, bất quá sau một khắc liền trên lửa lông mày. Hừ, lão nương thật sự là quá cho các ngươi những người này mặt mũi. Tôn xưng các ngươi một tiếng lao tổ lại như thế nào? Nếu không cho các ngươi mặt mũi, có tin ta hay không nhường con trai bảo bối của ta để các ngươi xuống mổ? Nam Cung Tuyết trợn mắt tròn xoe, hai tay chống nạnh, khí thế hung hăng quát. Nàng nhìn chòng chọc vào Lâm Tiến, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ta không quản ngươi có đúng hay không cái gì lao tổ, ngươi cũng dám mắng nhi tử ta, hiện tại cho con ta xin lỗi, không phải ta nhất định sẽ để ngươi để mặt. Lâm Tiến cũng bị cái này vừa hô cho giống một bức. Lúc nào thời điểm một cái liền lục địa thần tiên đều không phải là hắn đại tông sư cấp bậc sâu kiến cũng dám cùng hắn đại hống đại thiếu. Khi phản ứng, lửa giận trong nháy mắt đi lên, so với Nam Cung Tuyết còn muốn càng lớn, hét lớn, đồ hỗn trướng. Cái này bốn cái chữ quả thực vang vọng thiên địa, toàn bộ hoàng cung đại viện, thậm chí cả toàn bộ kinh thành đều có thể nghe được bốn chữ này. Lơ là người tức thì bị cái này gầm lên giận dữ, cho quấy nhiễu tẩu hỏa nhập ma thổ huyết mà chết, phần lớn người cũng trực tiếp bị chấn choáng. Thêm nữa đây chính là Bạch Tiên A, càng nhiều người thường đê đẳng võ giả đều có công việc của mình nghề nghiệp, như thế bỗng chốc bị chấn choáng, có ít người càng là trực tiếp bị đan dược trực tiếp nổ chết, hoặc là câu lấy cá trực tiếp bị chết đuối, chờ một chút chết thảm hệ liệt nhiều vô số kể. Chương 342, Tử Vân Tấu lên chương 342, Tử Vân Tấu lên Lâm Tiến gầm thét về sau, chỉ thấy hắn đột nhiên đưa tay phải ra trường, mang theo tiếng gió bén nhọn, giống như là một tia chớp hướng phía Nam Cung Tuyết kiều tiểu khuôn mặt đẹp hung hăng bổ qua. Bất quá cứ việc lúc này Lâm Tiến bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn bảo lưu lấy một tia yếu ớt lý trí. Bởi vậy, cái này nhìn như hung mãnh vô cùng một trường trên thực tế chỉ dùng không đến một thành lực lượng. Cho dù là dạng này, lấy Nam Cung Tuyết nhu nhược kia thân thể chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng, đoán chừng sẽ trực tiếp bị đập bay ra đến mấy mét xa, trong miệng thốt ra mấy ngụm máu tươi, nhưng tuyệt đối không đến mức nhận chí mạng trọng thương. Đối với mình chỉ là muốn đem nó phiến thổ huyết, Lâm Tiến cũng không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào chỗ. Tương phản, hắn thấy, một tát này đã coi như là phá lệ tha thứ cùng nhu hòa, cơ hồ bị hắn thu lực. Nếu là đổi lại những người khác chọc giận hắn, chỉ sợ sớm đã bị hắn thi triển thủ đoạn tàn khốc rút hồn luyện phách, làm cho đối phương muốn sống không được muốn chết không xong. Đứng ở một bên Lâm Long thấy thế có chút nhíu mày, có thể nhưng thủy chung trầm mặc không nói, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt lấy phát sinh trước mắt tất cả. Kỳ thật, hắn sở dĩ sẽ nhíu mày ngược lại cũng không phải hoàn toàn từ đối với Nam Cung Tuyết an nguy lo lắng, càng nhiều nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì Nam Cung Tuyết là nữ nhân của hắn mà thôi. Trừ cái đó ra, không còn cái khác dư thừa tình cảm. Cùng Lâm Long khác biệt chính là, Lâm Suất giờ phút này chính nhất mặt hờ hững nhìn chăm chú lên cuộc nháo kịch này, trên mặt không có chút nào nổi sóng chập trùng, tựa hồ đối với này sớm đã thành thói quen, hoàn toàn không cảm thấy trong đó có gì dị dạng. Mà Lâm Chân thấy cảnh này thì không khỏi than nhẹ một tiếng, lập tức không chút do dự đưa tay phải ra, dự định tại thời khắc mấu chốt ngăn lại Lâm Tiên cái này hung ác một kích. bằng vào thân thủ của hắn cùng tốc độ, cho dù là hậu chi hậu giác mới làm ra phản ứng, muốn ngăn cản cục diện này hẳn là cũng không thành vấn đề. Thật là, ngay tại Lâm Chân vừa mới có hành động lúc, đột nhiên phát giác được theo Nam Cung Tuyết sau lưng vậy mà chuyển đến một cỗ cực kỳ cường đại lại làm người sợ hãi khí tức. Cỗ khí tức này giống như bại sơn đảo hải chi thế mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt liền để Lâm Chân cả người đều ngây ngẩn cả người. Thân thể của hắn không tự chủ được cương ngay tại chỗ, nguyên bản phóng ra bước chân cũng im bặt mà dừng. Mong muốn tiến Nam Cung Tuyết bàn tay Lâm Tiến cũng là sức sở, sau một khắc hắn chỉ cảm thấy một hồi đau đớn đánh tới, làm cho hắn kêu thảm một tiếng. A! Lâm Tiến tay trái nhanh chóng bên phải cánh tay ấn mấy cái huyệt vị, nhưng coi như thế, cánh tay phải của hắn bàng vẫn là không ngừng chảy máu, bàn tay càng là uốn lượn cơ hồ nứt xương, nhìn bọn hắn nửa người vô cùng thê thảm. Chỉ thấy Lâm Chân không chút do dự đưa tay phải ra, một tay lấy bên cạnh Lâm Tiến đột nhiên kéo lại phía sau mình. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn tựa như tia chớp cấp tốc khóa chặt lại kia cố khiến Lâm Tiến cánh tay nứt xương, lực lượng đột nhiên bộc phát đầu một chỗ. Hắn chăm chú nhìn chăm chú Bình Phong về sau cái kia như ẩn như hiện thân ảnh, mặt sắc mặt ngừng trọng vô cùng, trong mắt lóe ra cảnh giác cùng địch ý một lát sau, hắn trầm giọng mở miệng nói, các hạ đến tụt cùng là thần thánh phương nào? Vì sao muốn đột nhiên ra tay đả thương người? Đã dám ở này lỗ mãng, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, không bằng hiện thân gặp mặt. Nhưng mà, cứ việc trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng Lâm Chân nhưng lại chưa hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ vì hắn bén nhạy phát giác được, vị này thần bí người đến khí tức cường đại dị thường lại sắc bén, làm hắn không dám chút nào khinh thường. Lấy đối phương trước mắt biểu hiện ra thực lực, thực sự khó mà phán đoán tùy tiện động thủ phải chăng có thể nắm vững thắng lợi. Hơn nữa, một khi song phương giao thủ với nhau, đưa tới to lớn lực phá hoại chỉ sợ đủ để phá hủy cả tòa Đại Chu kinh thành. Đến lúc đó, quốc gia khí vận chắc chắn thụ trọng thương, thậm chí khả năng trên diện rộng rơi xuống mấy cái tầng cấp. Đây không thể nghi ngờ là Lâm Chân đấy lòng không muốn nhất nhìn thấy cục diện. Mọi người ở đây nín hơi mà đối đai thời điểm, chỉ nghe một hồi rất nhỏ tiếng bước chân chậm rãi truyền đến. Ngay sau đó, một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp theo sau tấm bình phong chậm chậm đi ra. Tập trung nhìn vào, hóa ra là một gã thân mang một bộ trắng loãng như tuyết trưởng quần nữ tử. Nàng này dáng người thướt tha, dáng đi nhẹ nhàng lưu nhã, tựa như tiên tử hạ phàm đồng dạng. Làm Lâm Chân bọn bốn người thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, không khỏi cùng nhau sửng sốt, trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cho dù ai cũng không từng ngờ tới, vừa mới kia uy lực kinh người, suýt nữa đem Lâm Cận cánh tay cắt ngang một kích, vậy mà xuất từ dạng này một cái nhìn như mềm mại tiểu cô nương chi thủ. Nếu không phải trước mắt tên này cô gái trẻ tuổi quanh thân vẫn như cũ tản ra khí thế cường đại vô cùng, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không pháp tướng tin hung hãn như vậy công kích đúng là từ nàng phát ra. Chỉ thấy nữ tử kia chậm rãi theo gian phòng bên trong đi ra, đối mặt Lâm Chân bọn người tức giận chất vấn cùng kia từng trương giận không kìm được khuôn mặt, nàng lại làm như không thấy, dường như những người này cảm xúc cùng nàng không hề quan hệ đồng dạng. Nàng nện bước nhẹ nhàng mà bước chân trầm ổn, yên lặng hướng phía Nam Cung Tuyết vị trí đi đến. Mỗi một bước đều lộ ra như vậy ưu nhã, lại dẫn một loại để cho người ta khó mà nắm lấy khí tức thần bí. Làm nàng rốt cục đi vào Nam Cung Tuyết trước mặt lúc, sau đó, mọi người ở đây kinh ngạc không thôi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cung cung kính kính, có chút cúi người, hướng Nam Cung Tuyết thi lễ một cái. "Mẫu phi, ngài không có chuyện gì chứ?" Nữ tử thanh âm thanh thúy êm tai, tựa như hoàng oanh xuất cốc giống như dễ nghe. Nhưng mà, câu nói này mang đến rung động lại là to lớn. Nghe nói như thế, Nam Cung Tuyết trên mặt lập tức hiện ra một vệt nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng, "Ta không sao nhi, may mắn mà có ngươi Tử Vân à, nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ tương trợ, chặn một cái tát kia, chỉ sợ ta coi như không trọng thương, cũng sẽ nhận thương tổn không nhỏ." Mới vừa xuất thủ hỗ trợ ngăn cản công kích vị kia thân mang một bộ trắng loãng như tuyết y phục mỹ lệ nữ tử, chính là vội vàng chạy tới Tử Vân. Hơn nữa nàng vẫn giấu kín ở ghế sau bình phong về sau, lặng lẽ bảo hộ lấy Nam Cung Tuyết. "Mẫu phi." Lâm Chân cùng vài người khác không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc còn có chấn kinh. Bởi vì hai chữ này bọn hắn thật là nghe được rõ rõ ràng ràng, rõ ràng bạch bạch. Liên quan tới Nam Cung Tuyết chuyện, sớm tại trên con đường này, bọn hắn liền đã theo Lâm Long nơi đó nghe nói cũng khá rồi. Cho nên đối với Nam Cung Tuyết gia đình tình trạng, đại gia trong lòng nhiều ít vẫn hơi hiểu biết. Chỉ là hiện tại bỗng nhiên toát ra xưng hô Nam Cung Tuyết là mẫu phi nữ tử, đồng thời đối phương còn thập phần cường đại, thật sự là để bọn hắn cảm thấy mười phần ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu như có thể thân mật như vậy xưng hô Nam Cung Tuyết là mẫu phi như vậy người này hoặc là chính là Lâm Tuyết vị công chúa này, hoặc là chính là Nam Cung Tuyết có Lâm Long tại bên ngoài có nam nhân khác, cho Lâm Long mang lên trên một đỉnh xanh mơn mẩn mũ. Nếu không nữa thì chính là nữ tử này chính là Nam Cung Tuyết chỗ thu dưỡng nghĩa nữ. Đương nhiên còn có cuối cùng một loại khả năng, đó chính là nữ tử này chính là Bạch Vương nào đó vị phi tử. Đến tột cùng chân tướng sự thật như thế nào, trong lúc nhất thời vẫn là rất khó mà phán đoán. Dù sao trước mặt vị nữ tử này quá mức cường đại, bất luận là cái nào loại khả năng cơ hồ đều thuộc về thiên phương dạ đàm. Chương 343, Tử Vân thân phận. Chương 343, Tử Vân thân phận. Lâm Chân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lâm Long. Dù sao chất vấn những câu chuyện này hắn cũng không phải quá mức thuận tiện hỏi thăm, loại chuyện này vẫn là giao cho Lâm Long tới đi. Lâm Long ngầm hiểu, đi lên phía trước phát ra chất vấn. Nữ tử này là ai? Vì sao bảo ngươi mẫu phi? Hắn trong lòng cũng là vô cùng nghi hoặc, này sao lại thế này con a? Lúc đầu hiếm có không gì sánh nổi thiên nhân cái này liên tiếp xuất hiện, thậm chí chết một cái, hiện tại lại xuất hiện một cô gái xa lạ. Dựa theo thực lực của đối phương còn có quanh thân tán phát khí thế đến xem, thỏa thỏa thiên nhân cấp chiến lực không nghi ngờ gì. Mà giao chỉ thiên nhân chân dung hắn là gặp qua, cái này rõ ràng không phải giao chỉ thiên nhân. Kia đến tột cùng là chỗ nào xuất hiện đây này? Đồng thời trong lòng của hắn có một tia rung động. Đã con của mình Lâm Dạ có thể nắm giữ thiên nhân chiến lực, cô gái trước mặt cũng có thể nắm giữ thiên nhân chiến lực, như vậy tương lai hắn có phải hay không cũng có thể có khả năng này nắm giữ. Chỉ thấy Nam Cung Tuyết có chút ngẩn kiệt như thiên nga tuyết trắng thon dài cái cổ, nhếch miệng lên, phát họa ra một vẻ cao ngạo mà đủ cười mê người. Ánh mắt của nàng quét mắt trước mắt mấy người, đem bọn hắn kinh ngạc lại khiếp sợ không thôi thần sắc thu hết vào mắt, đôi mắt chỗ sâu lặng yên hiện lên một tia khó mà che giấu thông khoái chi sắc. Đối mặt Lâm Long chất vấn, Nam Cung Tuyết lại không chút nào muốn phải ẩn giấu ý tứ, nàng nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Tử Vân, ôn nhu nói, "Vân Nhi, ngươi đến cho đại gia giới thiệu một chút chính ngươi à?" Tử Vân nghe được Nam Cung Tuyết lời nói sau, trên mặt hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên, ngay sau đó, mọi người ở đây chấn kinh đến không ngậm miệng được thời điểm. Tử Vân môi son khẽ mở, chậm rãi mở miệng nói, "Phu quân ta là Bạch Vương Lâm Dạ cũng chính là Lâm Long bệ hạ cửu hoàng tử, mà ta đây thì gọi là Tử Vân." "Cái gì? Phu quân Lâm Dạ?" Nghe được tin tức này, Lâm Chân trong mấy người lập tức buộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Bọn hắn khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, dường như không thể tin vào tai của mình. Vị này tên là Tử Vân nữ tử vậy mà tự xưng là Lâm Dạ phi tử, cái này thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn cùng giật mình. Càng mọi người kinh ngạc chính là, cẩn thận quan sát phía dưới, phát hiện nữ tử này quanh thân trôi tản ra khí tức cũng không phải là lục địa thần tiên nắm giữ thiên nhân chiến lực. Tiêu cường đại khí thế cùng mỹ áp, rõ ràng tỏ rõ lấy nàng đã có tam giai thiên nhân cấp bậc cảnh giới. Hơn nữa, theo cảnh giới của hắn nhìn lại, lại cùng mọi người ở đây giống như lúc. Trong lúc nhất thời, Lâm Chân mấy trong lòng người tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Dù sao, chín tên thiên nhân bọn hắn trước đây không lâu mới thấy qua, cũng không có vấn lạc, như vậy nữ tử này đến tuột cùng là thông qua loại nào con đường đạt tới như thế thực lực kinh người trình độ đâu. Mà trong đó Lâm Long thì đối với danh tự này có chút quen hay, trong đầu nhanh chóng lấy hồi ức chính mình ở nơi nào nghe thấy cái tên này, rất nhanh nó liền muốn được lên. Lâm Long con ngươi co rụt lại, hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm Tử Vân, ngựa khí khiếp sợ nói rằng, làm sao có thể ngươi tên là Tử Vân, ngươi không chỉ là đại tông sư thị nữ sao, làm sao lại cường đại như thế? Hắn vừa rồi không có phí bao nhiêu lực, liền nghĩ đến cũng là bởi vì đối phương là Lâm Dạ bên người sức chiến đấu cao nhất nhiều nhất hiểu rõ một chút muốn không bình thường một cái đại tông sư, hoặc là một cái thị nữ hắn căn bản sẽ không biết. Nhưng đã đúng là như thế mới làm người ta giật mình một cái thị nữ nắm giữ thiên nhân cùng chiến lực, cái này, cơ hồ kém chút không có nhường Lâm Long đạo tâm sụp đổ. Chính mình một cái hoàng đế còn không bằng một cái thị nữ sao mà buồn cười a thị nữ, cái này sao có thể, mạnh như thế người làm sao lại làm thị nữ. Lâm Chân ba người vô ý thức kinh ngạc thốt lên. Không trách bọn họ thất thố như vậy, nếu như Lâm Long lời nói là thật, vậy thì mang ý nghĩa vị nữ tử này cũng không phải là dựa vào phản lão hoàn đồng hoặc một loại nào đó thần kỳ thủ đoạn đến bảo trì thanh xuân dung mạo, mà là thật sự tại tuổi như vậy liền đã đạt đến thiên nhân đỉnh phong chi cảnh. Trẻ tuổi như vậy cường giả thế mà chỉ là một gã thị nữ, cho dù là đã sống sót gần trăm ngàn năm lâu ba người, cũng không nhịn được cảm thấy một hồi khó có thể tin. Đối mặt đám người không dám tin ngữ khí, Tử Vân chỉ là mỉm cười, ngay sau đó Vân Đạm Phong khinh mở miệng nói ra, "Không tệ, ta chính là lúc trước vị thị nữ kia." Trên mặt nàng không có chút nào nửa phần thẹn thùng chi sắc, thân làm thị nữ thì sao? Tạm thời không đề cập tới hôm nay có đây hết thảy đều là phu quân ban cho, đơn thuần nương nương đối với mình thâm hậu ân tình, coi như đời này nàng có thể đột phá tới cựu giai tu vi, cũng cam tâm tình nguyện vĩnh viễn phụng dưỡng tại nương nương bên cạnh. Thậm chí tại nàng nhiều lần xem ra, trở thành Nam Cung Tuyết thị nữ đâu chỉ là một loại lớn lao may mắn. Nếu không phải may mắn có thể đảm đương cái này một góc sắc, lại có thể nào gặp gỡ bất ngờ như ý Lang Quân, chớ nói chi đến có thể nhảy lên tới bây giờ như vậy cao thâm cảnh giới khó lường đâu. Nói không chừng sớm tại tuổi nhỏ thời điểm, chính mình liền đã mệnh tang hoàng tuyển, không biết bỏ mình nơi nào. Huống hồ tuy nói trên danh nghĩa là sung làm thị nữ, nhưng trên thực tế hưởng thụ các loại hậu đãi đãi ngộ lại không chút nào kém cỏi hơn người nhà mình. Cho nên khi đề cập thị nữ thời điểm, Tử Vân trong lòng chỉ có cảm kích, cũng không có cái gì không tốt thừa nhận. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Lâm Suất chăm chú như mày, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tử Vân, không khách khí chút nào mở miệng nói ra, "Thứ, đã ngươi vốn chỉ là hèn mọn thị nữ, như vậy ngươi lẽ ra nên đối hoàng gia lòng mang lòng cảm kích mới đúng, bây giờ ngươi may mắn trở thành Bạch Vương phi tử, thân phụ như vinh hạnh đặc biệt này, có thể ngươi vậy mà không biết tốt xấu, ra tay đem Lâm Cận đánh thành trọng thương, chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình quá mức ngang ngược vô lý sao?" Hắn cũng chỉ dám ở trình độ cỡ này thuyết giáo, hắn vẫn là phải điểm mặt, như cái gì hoàng gia bồi dưỡng đến loại cảnh giới này, kia đơn thuần chính là xé con bê, hoàng gia phải có khả năng này, thiên hạ đã sớm nhất thống, cũng sẽ không có mấy vị khác thiên nhân. Mà một bên Lâm Tiễn thì từ đầu đến cuối dùng ánh mắt hung tợn trừng mắt Tử Vân, bộ dáng kia phảng phất muốn đưa nàng ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Cứ việc trong lòng tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng, hắn giờ phút này lại là giận mà không dám nói gì. Chỉ vì vừa rồi Tử Vân một trường kia uy lực to lớn, không chỉ có đem hắn nửa người đánh cho tàn phế không chịu nổi, càng là làm hắn gặp nội thương nghiêm trọng. Giờ này phút này, hắn nhất định phải toàn lực vận chuyển công lực tới áp chế thương thế, căn bản không rảnh cố cùng cái khác, càng đừng đề cập mở miệng phản bác. Nếu không phải cố này nội thương quấy phá, chỉ sợ hắn sớm đã kìm nén không được, đối với Tử Vân chửi ầm lên lên. Mà Tử Vân đâu bị Lâm Suất chỉ trích, đừng nhìn nàng ngày bình thường tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, dịu dàng được người, nhưng ở đối mặt địch nhân lúc, nàng cũng sẽ không tùy tiện yếu thế, lúc này không chút do dự về đối nói, đầu tiên, muốn nói có ơn, đó cũng là ta quý phi nương nương đối ta có ơn, cái này cùng cái gọi là hoàng gia không liên hệ chút nào. Còn nữa, đề cập hiếu đạo, ta tự nhiên là nhận đồng, nhưng ta cho hiếu thuận chỉ có ta mẫu phi một người mà thôi. Lúc có người can đảm dám đối với Bạch Vương mẫu phi ra tay công kích thời điểm, ta không có ngay tại chỗ lấy tính mệnh, vẹn vẹn chỉ là đem nó một trường đả thương, đã xem như thủ hạ lưu tình. Kia một chút, nàng quả thật là thủ hạ lưu tình, dù sao đối phương dù nói thế nào cũng là phu quân trưởng bối, điểm này là vô luận như thế nào đều không sửa đổi được. Nhất là vừa rồi chính mình một trưởng kia thuộc về tập kích bất ngờ, nàng nếu là thật ra tay, đối phương chắc chắn sẽ chỉ còn một mạch nhi. Chương 344, chẳng thèm ngó tới chương 344, chẳng thèm ngó tới đứng ở một bên Nam Cung Tuyết kia trong mắt đẹp lóe ra mừng rỡ qua mang, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, nàng trước đó cũng không nghĩ tới Tử Vân ra tay lợi hại như vậy, trực tiếp đem đối phương đánh thành nửa tàn. Kịp phản ứng sau, nàng lúc này nghe được Lâm Suất lời nói, nàng đáp ý mở miệng nói ra, không hổ là con dâu của ta, liền phải dạng này không chút lưu tình đánh trả bọn hắn, những người này quả thực chính là không biết tốt xấu, cậy ra lên mặt đi. Thật sự coi chính mình lớn tuổi liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Hừ, cho bọn họ mặt mũi không cần, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhớ năm đó, coi như Lâm Long, hắn cho dù là thế nào hôn trướng cũng xưa nay không dám động lao nương một cọng tóc gáy đâu. Còn có cha ta, càng là đem ta coi là hòn ngọc quý trên tay, liền lớn tiếng trách móc đều không nỡ, ngay cả tại giao chỉ thánh địa, lao nương cũng là có thụ tôn sủng, theo không có người dám bất kính với ta được câu, càng đừng đề cập động thủ đánh người rồi, nhưng vừa vặn lại có như vậy một cái người không biết xấu hổ, ỷ vào chính mình số tuổi lớn liền khi dễ chúng ta những vãn bối này, đây không phải lấy lớn hiếp nhỏ là cái gì nha. Loại hành vi này quả thực chính là không biết xấu hổ đến nhà. Nam Cung Tuyết những lời này giống như bắn liên thanh đồng dạng, không chỉ có đem Lâm Long bọn bốn người lần lượt lên án mạnh mẽ một lần, hơn nữa tiện thể hung hăng mắng vừa mới ra tay đả thương người Lâm Cận dừng lại, thẳng mắng hắn mắng cái tát, mặt mũi mất hết. Dù sao giống Lâm Tiến như vậy tuổi gần 900 tuổi tuổi lão gia hỏa, đối với tuổi trẻ mỹ mạo Nam Cung Tuyết tùy tiện ra tay, sắp thực coi là lấy lớn hiếp nhỏ, thật sự là làm cho người khinh thường. Đủ. Lâm Chân đột nhiên hét lớn một tiếng, như hồng trung đồng dạng vang vọng cả phòng, trực tiếp cắt ngang đám người còn muốn tiếp tục cái lộn suy nghĩ. Ánh mắt của hắn tê sắc vô cùng, giống như hai tia chớp xẹt qua, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt. Hắn thoáng ngừng lại một chút, sau đó ánh mắt có chút lóe ra, trực tiếp mở miệng nói ra, tất cả mọi người là người một nhà, làm gì như thế tranh chấp không ngớt đâu. Lâm Tiến tùy tiện xuất thủ thật là lỗi lầm của hắn, nhưng Tử Vân đạo hữu vừa ra tay liền đem nó trực tiếp trọng thương, làm như vậy không cũng có chút không thỏa đáng đâu. Nhưng dù sao lần này sự cố nguyên nhân gây ra ở chỗ Lâm Cận một phương, là hắn xuất động thủ trước nâng lên sự cố. Theo ý ta, chúng ta lần này liền bán lao tổ ta một bộ mặt, đem chuyện này như vậy bỏ qua, không biết chư vị ý như thế nào. Vừa dứt lời, Lâm Chân cặp kia sắc bén ánh mắt liền chăm chú tập trung vào Nam Cung Tuyết, dường như muốn xuyên thấu qua cặp mắt của nàng xem thấu nàng ý nghĩ sâu trong nội tâm. Kỳ thật theo vừa rồi Nam Cung Tuyết làm lễ chào mình cùng nàng nói tới những lời kia ở trong, Lâm Chân đã bén nhạy phát giác được Tử Vân đối với Nam Cung Tuyết tôn sùng cùng kính ngưỡng chính là xuất phát từ chân tâm thực lòng. Bởi vậy, cùng nó cùng Tử Vân phí lời, chẳng bằng trực tiếp cùng Nam Cung Tuyết thương lượng mới có thể đem việc này giải quyết thích đáng. Lúc này Nam Cung Tuyết nghe nói lời ấy sau, trong mắt đẹp cũng là quang mang chợt lóe lên. Nàng làm sơ trầm ngâm, trong lòng âm thầm suy nghĩ lên, ngược lại cái kia mưu toan gây bất lợi cho chính mình Lâm Tiến bây giờ đã bị Tử Vân đánh cho bản thân bất bại, vô cùng thê thảm. Nếu là lại như vậy rằng co không xong, nhất định phải tranh ra đúng sai đến, cuối cùng nháo đến hoàn toàn vạch mặt tình trạng chỉ sợ cũng có coi. Đã như vậy, kia chẳng bằng tạm thời theo Lâm Chân cho ra cái này bậc thang đi đầu lui nhường một bước tốt. Nam Cung Tuyết khẽ gật đầu, mặt không thay đổi nói rằng, đúng là tình trạng như vậy, cái kia lấy lớn hiếp nhỏ, không biết liêm sỉ lão giả đã gặp trừng phạt, bản cung tự nhiên cũng không tiện tiếp tục dây dưa không ngớt. Cho dù quyết định như vậy bỏ qua việc này, trong nội tâm nàng vẫn như cũ đối Lâm Cận tức giận không thôi, vẫn là trực tiếp mắng lên. Ngược lại Tử Vân nơi tay, thiên hạ ta có. Mà một bên khác Lâm Tiến hai mắt trợn lên, trong hốc mắt tràn đầy phẫn hận chi sắc, dường như một đầu sắp mất khống chế manh thú. Đứng tại bên cạnh hắn Lâm Suất thì vẻ mặt lo lắng, nắm chắc Lâm Tiến ống tay áo, sợ hắn một cái xúc động liền xông lên phía trước lần nữa gây chuyện sinh sự. Lâm Suất bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Lâm Cận lần này bị đánh đến thê thảm như thế, cảm xúc kích động cho nên đánh mất lý trí cũng coi như tình có thể hiểu. Chỉ là dưới mắt lão tổ đã tỏ thái độ muốn tiếp nhận việc này, chính mình quyết không thể coi như gió thoảng bên tai chẳng quan tâm, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cho nên vô luận như thế nào, đều phải một mực níu lại Lâm Cận, để tránh tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Lâm Chân mỉm cười, tựa hồ đối với câu nói mới vừa rồi kia cũng không để ở trong lòng, mà là hời hợt đem nó lướt qua, ngay sau đó thoại phong nhất chuyển nói, lần này đâu, lão tổ thật là chính mắt thấy Lâm Dạ, kia thật đúng là dáng vẻ đường đường, phong độ nhẹ nhàng a tuổi tác còn nhẹ nhàng đã có cao thâm như vậy cảnh giới tu vi, càng là tự tay chém giết một gã thiên nhân cường giả. Thật sự là làm cho người kinh thán không thôi. Như thế anh tài, có thể xưng Chu Quốc Chi sống lưng để trụ à, cho nên lão tổ cố ý gấp trở về nhìn một cái, đến tột cùng là như thế nào siêu quần bà tụy kỳ nữa mới có thể nuôi dưỡng được như vậy ưu tú chắc tuyệt thanh niên tài tuấn. Nghe nói như thế, Nam Cung Tuyết nguyên bản căng thẳng khuôn mặt dần dần thư giãn ra, một vẻ nhàn nhạt vẻ vui thích lặng yên bỏ lên trên đôi lông mày. Bất luận thân phận của đối phương địa vị như thế nào tôn quý hiển hách, chỉ cần là tán dương con trai mình ngôn ngữ, nàng thân là mẫu thân trong lòng như thế nào lại không cảm thấy cao hứng vui vẻ đâu. Nàng trên miệng nhưng vẫn là âm dương quái khí đáp lại nói, lão tổ ngài quá khen rồi. Ta này nhi tử có thể lấy được hôm nay thành tựu như thế, cùng ta cái này là mẹ quả thực liên quan không lớn. Tất cả đều dựa vào hắn tự thân không ngừng phấn đấu cố gắng mà thôi. Dù sao đi, cho dù ta cái này là mẹ có lòng muốn giúp đỡ hắn, lại đi đâu tìm đến những cái kia chân quý hi hữu tài nguyên tu luyện đâu. Lời nói này nhìn như khách khí lưu lễ, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, trong đó ý trào phúng không cần nói cũng biết. Chỉ kém không có nói thẳng ra, lúc trước đám người không đều ghét bỏ nhi tử ta là không còn gì khác phế vật sao? Thậm chí liền cơ bản tài nguyên tu luyện đều keo kiệt tại cho, đợi cho hắn thật vất vả đột phá tới hậu thiên đỉnh phong cảnh giới về sau liền buông tay mặc kệ. Bây giờ gặp hắn bộc lộ tài năng, thanh danh vang dội, vừa rồi nhớ tới phải cùng leo lên lôi kéo quan hệ, chẳng lẽ không chê thì đã trễ chút sao? Lâm Long trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, hắn không thể tiến vào kẽ đất bên trong, lúc trước chính là hắn cảm thấy Lâm Dạ chính là cái phế vật, đơn thuần lãng phí tài nguyên, cho nên dứt khoát đến Hậu Thiên Định Phong liền trực tiếp cho ngừng, không có nghĩ rằng bây giờ cái này là trở thành đánh hướng mình bù mẹ dạng. Nam Cung Tuyết nhìn xem Lâm Long xấu hổ, suy cười một tiếng, trong lòng càng khinh thường lên. Đừng nhìn nàng thân làm quý phi phụ thân lại là trấn Bắc Vương, nhưng là kỳ thực tài nguyên căn bản cũng không có nhiều ít. Dù sao phụ thân phải nuôi sống rất nhiều quân đội, còn muốn chinh chiến để bạt tướng lĩnh, tài nguyên căn bản không có nhiều. Nếu là bình thường triều đình ban phát quân lương còn chưa tính, nhưng là thân làm một quân chi thống soái không có khả năng không chính mình nuôi sống một chút thân tín, cho nên những vật này đều là muốn chính mình bỏ tiền. Nàng thối lui ra khỏi giao chỉ thánh địa, giao chỉ cũng không có khả năng vô duyên vô cớ cho nàng tài nguyên. Cũng liền chỉ dùng của mình nhiều năm vốn liếng nuôi dưỡng Tuyết Nguyệt Các, tại bên ngoài mới có thể kiếm ít tiền, không phải trước đó Lâm Dạ 18 tuổi, Hậu Thiên Đỉnh Phong đều quá sức. Chương 345, ngu xuẩn một cái chương 345, ngu xuẩn một cái Lâm Chân sắc mặt cũng là lộ ra xấu hổ, trừng mắt liếc Lâm Long. Nội tâm của hắn tràn đầy bất mãn, Chu Quốc thật là một cái vô cùng cường đại quốc gia a, đối với quốc gia này có hùng hậu thực lực cùng hải lượng tài nguyên, hắn lại biết rõ rành rành. Chỉ có như vậy một cái cường quốc, vậy mà lại bởi vì nhà mình nhi tử tư chất bị phán định là phế phẩm, mà không chút do dự đình chỉ cung ứng cần thiết tài nguyên. Hắn cũng nghe nói 18 tuổi Hậu Thiên Đỉnh Phong, phải biết chỉ cần là xuất ra một chút tài nguyên, dù là không tính quá chân quý, cũng đủ để đem nó 18 tuổi chưa tới Tiên Thiên Đỉnh Phong a, kết quả cái này Lâm Long như thế móc là hắn bạn lần không ngờ. Phải biết, lấy Chu Quốc tài lực cùng vật lực, đem một cái quỷ mục cho đút tới đại tông sư vậy cũng là dễ dàng, liền nhìn có muốn hay không nỗ lực cái này một cái giá lớn mà thôi. Nếu như chỉ là bình thường tình huống, có lẽ hắn cũng sẽ không để ý những này lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Nhưng mà, chuyện lại xuất hiện hài kịch tính chuyển hướng. Cái kia từng bị coi là không có chút nào hy vọng, tư chất bình thường như tử, bây giờ vậy mà một tiếng hót lên làm kinh người, như tên lửa phóng lên tận trời. Không chỉ có thành công đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, càng là làm người khiếp sợ chém giết một gã thiên nhân cường giả. Này chỗ nào vẫn là cái gì tuổi mục a? Nếu như nhân vật như vậy đều là tuổi mục, vậy bọn hắn những này cái gọi là thiên nhân chẳng phải là liền tuổi mục đều kém xa tích tắp. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy một hồi xấu hổ. Lúc này, Nam Cung Tuyết phát ra một tiếng khinh miệt cười nhạo sau, trên mặt cấp tốc khôi phục trước kia vẻ lạnh lùng. Làm bộ ngáp một cái, sau đó nàng lạnh nhạt nói, "Tốt, nếu như không có chuyện gì khác lời nói, còn mời các vị trở về đi. Bản cung hiện tại có một chút buồn ngủ chi ý, cần nghỉ trưa một lát." Liền tha thứ ta không thể đưa tiễn mấy vị lao tổ. Nghe nói như thế, Lâm Chân mấy người khỏe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy lên. Trước mắt Nam Cung Tuyết rõ ràng là một bộ tinh thần phấn chấn, mặt mày tỏa sáng bộ dáng, nào có nửa điểm buồn ngủ dấu hiệu. Bọn hắn thậm chí liền chỗ ngồi đều còn chưa kịp ngồi xuống, nước trà cũng chưa từng nhấm nháp một ngụm, càng hỏng bét chính là, Lâm Cận vì thế còn bỏ ra nửa người tàn phế thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Có thể kết quả là, cứ như vậy bị không chút lưu tình xua đuổi rời đi. Hắn cái này tiên nhân lão tổ mặt bài nhi hiện tại đã thấp như vậy sao? Mà thôi, tất cả cũng là vì thiên hạ nhất thống tìm kiếm con đường phía trước, nhận hắn một tay cái này hai tên thiên nhân chiến lực, vô luận như thế nào đều không thể từ bỏ. Lâm Chân nhìn thoáng qua bảo hộ ở Nam Cung Tuyết trước người thấp phục làm tiểu tử Vân, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, hắn làm sửa lại một chút nét mặt của mình, thở dài nói, nếu như thế, hôm nay lão tổ liền đi trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó không chút do dự xoay người rời đi, bất quá trước khi đi cho Lâm Long sử sắc mặt. Lâm Suất cũng trừng mắt liếc Tử Vân Nam Cung Tuyết, sau đó đỡ lấy Lâm Tiến, rời đi Tuyết Nguyệt cung đuổi sát lão tổ bộ pháp. Đại điện bên trong Nam Tính cũng chỉ còn lại Lâm Long một người. Bởi vì vừa rồi lão tổ cái kia mắt thần minh lộ ra chính là nhường hắn cùng Nam Cung Tuyết nhìn xem có thể hay không liên lạc một chút tình cảm, một lần nữa trở về trước kia tình huống, cho nên nhường hắn lưu lại. Lâm Long ánh mắt ra vẻ thâm tình nhìn xem Nam Cung Tuyết, mở to miệng vừa muốn nói gì. Tuyết kết quả vừa mới phun ra một cái chữ tuyết, Nam Cung Tuyết nhìn thoáng qua Tử Vân nháy máy mắt, sau đó liền phất phất tay. Chỉ thấy Tử Vân khẽ bước cằm, tâm linh thần hội kiểu quát một tiếng, ngọc trưởng vùng khẽ ở giữa, một cỗ nội lực hùng hậu phun ra ngoài, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt hồng lưu. Thẳng tắp hướng phía Lâm Long quét sạch mà đi. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Lâm Long tựa như là như diều đứt dây đồng dạng, trong nháy mắt bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này cho đánh bay ra ngoài, trong chớp mắt liền biến mất ở trong điện. Đương nhiên, Thử Vân ra tay thời điểm lại là rất có chừng mực. Phải biết, mặc kệ Lâm Long như thế nào làm việc quái đản, hắn trung quy là nương nương trợ phụ, phu quân phụ thân, càng là chính mình công công á về tình về lý, Thử Vân đều là tuyệt đối không thể đối với hắn hạ nặng tay. Bởi vậy, vừa rồi một trưởng kia nhìn như uy lực kinh người, nhưng trên thực tế ẩn chứa trong đó trưởng lực lại dị thường nhu hòa. Đạo này trưởng lực vẹn vẹn chỉ là đem Lâm Long nhẹ nhàng đưa đẩy tới phía ngoài cung điện mà thôi, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Lúc này, đứng ở một bên mắt thấy toàn bộ quá trình Nam Cung Tuyết không khỏi cười một tiếng, nụ cười kia giống như ngày xuân bên trong hoa đào nở rộ giống như kiểu diễm động nhân, lại đúng như một cái thiên chân vô tả tiểu nữ hài nhi, tràn đầy ngây thơ cùng hoạt bát. Hừ, thế mà còn vọng tưởng gọi bản cung Tuyết nhi, thật coi lão nương dễ dàng như vậy bị lừa không thành. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lão nương vẫn là vài thập niên trước cái kia không dành thế sự tiểu cô nương sao? Nam Cung Tuyết một vừa lầm bầm lầu đầu lấy, một bên nhẹ nhàng vùi tay, sau đó cất bước đi đến Tử Vân bên cạnh, đưa tay khoác lên cánh tay của nàng, cười hì hì nói, đi rồi, ta con dâu tốt, nhanh bồi mẫu thân đi thật tốt tắm một cái thư giãn một tí à. Tử Vân nghe vậy mỉm cười, cũng không mở miệng cự tuyệt. Sớm tại mười mấy năm trước, các nàng hai người liền thường xuyên cùng nhau tắm rửa, hơn nữa mỗi lần đều là từ Tử Vân đến dốc lòng phụng dưỡng Nam Cung Tuyết. cho nên mà đối với lần này mời, Tử Vân đương nhiên sẽ không cảm thấy có chút thẹn thùng. Mà một bên khác, đi ra Lâm Chân ba người, sắc mặt nguyên một đám khó coi đáng sợ. Lâm Suất đỡ lấy Lâm Tiến, nhìn về phía đi ở phía trước ra ra Lâm Chân nói rằng, "Ra ra, Lâm Tiến còn tại ép thụ lấy thương thế, ngài nguyên khí so với chúng ta càng thêm phong phú, ngài giúp một chút hắn à." Lâm Chân dừng bước lại, xoay đầu lại, xuề bàn tay ra hướng về Lâm Tiến cánh tay phải bắt đi, hướng bên trong chuẩn bị chút vào nguyên khí, nhìn một chút tình huống như thế nào. Kết quả không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình. Lâm Chân thu hồi tay phải, sắc mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua Lâm Tiến cánh tay phải, lại liếc mắt nhìn tay phải của mình, không khỏi tự lẩm bẩm, lạnh quá một luồng hơi lạnh, vậy mà nhường linh hồn của ta đều cảm giác được một hồi băng phong xẹt qua đồng dạng tấu xương, nhất là trong này lại có một cỗ xí nhiệt chi lực, đây càng thêm khó giải quyết, chắc không được Tiến Nhi muốn một mực áp chế. Lâm Suất vẻ mặt lộ ra chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tin nói rằng, làm sao lại, lao tổ nữ tử kia phát ra công kích chẳng lẽ khủng bố như thế? Lâm Chân mặt sắc mặt nghiêm trọng, thản nhiên nói, sát thực kinh khủng, nếu là ta tới cũng cần thời gian rất lâu, bất quá dùng khí vận bình định, một hồi liền có thể đem cỗ lực lượng này cọ rửa rơi, ngược cũng không cần lo lắng quá mức. Sau đó hắn nhìn xem còn đang tức giận Lâm Tiến, trong mắt lóe lên một tia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị, hắn lạnh giọng nói rằng, ngu xuẩn một cái, đối phương một kích là có thể đem ngươi trọng thương, thỏa thỏa lại là một cái tô tần cấp chiến lực, cộng thêm nơi này là Chu Quốc đế đô, thật đánh nhau chúng ta cũng biết bó tay bó chân, quá sức có thể lưu lại. Tiếp theo, cái này Tử Vân vẫn là Lâm Dạ phi tử, thoáng qua một chút liền hai cái thiên nhân cấp chiến lực. Kết quả ngươi đối Nam Cung Tuyết ra tay còn phát ngôn bừa bãi, còn bất mãn Tử Vân nữ tử kia, có phải hay không nhất định phải đem hai người toàn bộ đều cho chen rời khỏi Chu Quốc ngươi mới hài lòng nha. Lâm Chân dứt lời lạnh hừ một tiếng, phất tay áo rời đi, Lâm Suất thở dài, đỡ lấy mặt lộ vẻ xấu hổ Lâm Tiến rời đi nơi đây. Chương 346, Nam Cung Vấn Thiên chương 346, Nam Cung Vấn Thiên Chu Quốc, Cự Bắc Thành. Tòa thành thị này tựa như một quả sáng chói minh châu khảm nạm tại đại địa phía trên, mặc dù nó không giống Bạch Đế Thành như vậy có được huy hoàng mà kích thước khổng lồ, nhưng cũng là một tòa hết sức quan trọng chiến lược trọng thành. Cùng Bạch Đế Thành so sánh, Cự Bắc Thành có lẽ hơi có vẻ kém. Dù sao Bạch Đế Thành không chỉ có làm trọng yếu quân sự cứ điểm, đồng thời còn là các đời vương phủ vị trí, thậm chí còn từng sinh ra một vị hoàng đế, lịch sử nội tình chi thâm hậu, địa vị đáng tôn sùng, tuyệt không phải Cự Bắc Thành chỗ có thể sánh được. Bất quá, dù vậy, Cự Bắc Thành như cũng không thể khinh thường. Nhân khẩu tại đây nhiều đến ngàn vạn, rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt, trong thành cường giả cũng là nhiều vô số kể. Ngoài ra, Cự Bắc Thành còn có một chi làm cho người nghe tin đã sợ mất mật 30 vạn trọng giáp thiết kỵ. Những này các chiến sĩ từng cái thân kinh bách chiến, nghiêm chỉnh huấn luyện. Bọn hắn bình quân đều đã đạt tới hậu thiên đỉnh phong cảnh giới, người mặc nặng nề kiên cố thiết giáp, dường như dòng lũ sắt thép đồng dạng không thể ngăn cản. Cho dù là đối mặt tiên thiên ngoại phóng kình lực công kích, trên người bọn họ trọng giáp cũng có thể không nhìn thẳng, khiến cho mỗi một tên trọng giáp thiết kỵ cơ hồ đều có tiên thiên cường giả chiến lực. Đáng sợ hơn chính là, làm hơn 10 người trọng giáp thiết kỵ liên thủ xuất kích lúc, cho dù là tông sư cấp bậc cao thủ cũng khó có thể chống đỡ, cuối cùng chỉ có thể ôm hận bại vong. Nếu là xuất động hơn ngàn tên dạng này tinh nhuệ kỵ binh vây công đại tông sư, chỉ sợ cũng liền đại tông sư cũng muốn ở đây nuốt hận kết thúc. Đáng nhắc tới chính là, Cự Bắc Thành bên trong nguyên bản có hai chi tiếng tăm lừng lây quân hồn quân đội. Đáng tiếc trong đó một chi đã bị rời nơi đây, bây giờ chỉ còn lại chi tiếp cùng Bắc Vân Thiết Kỵ nổi danh Bắc Phong Thiết Kỵ. Mà hết thể này thì từ Đại Chu trấn Bắc Vương Nam Cung Vấn Thiên chủ trưởng. Cự Bắc Thành trên không, xanh thẳm như tẩy màn trời dường như một khối to lớn lam bảo thạch, ngay tại mảnh này nhìn như bình tĩnh bên trên bầu trời, bốn đạo thân ảnh giống như quỷ mị lặng yên hiện hiện. Cái này bốn đạo nhân ảnh mỗi người đều tản ra không gian chi lực, tựa như dung nhập hư giữa không trung, khí tức gần nấp đến không có kẽ hở, đến mức trong thành đám người không chút nào từng phát giác được bọn hắn tồn tại. Bọn hắn liền như vậy lặng lặng trôi nổi tại trên không trung, quan sát phía dưới phồn hoa ồn ào náo động Cự Bắc Thành. Bốn người này không là người khác, chính là mới vừa rồi cơm nước no nê, trước đến tìm kiếm Thiết Mộc Thương Suối Quẩy Lâm Dạ một đoàn người. Lần hành động này, bọn hắn có thể nói là lòng tin tràn đầy, nhất định phải được. Bất quá khi đi đến đây lúc, bọn hắn lại không hẹn mà cùng dừng bước, bởi vì nơi đây chính là Lâm Dạ ông ngoại vị trí. Thân là ngoại tôn Lâm Dạ, tự nhiên muốn đi đầu tiến về bái kiến một phen, lấy tận hiếu đạo. Đồng thời cũng là nhường Tử Huyên ra tay trị liệu Nam Cung Vấn Thiên ám thương. Trong ký ức của hắn Nam Cung Vấn Thiên tuy là lục địa thần tiên, nhưng cũng là có ám thương, chẳng qua là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng thường xuyên tim đau đớn, làm cho hắn đứa cháu ngoại này cũng vô cùng đau lòng. Lúc đầu Tử Huyên không đến lục địa thần tiên, hiệu quả cũng đúng lục địa thần tiên không có cái gì tác dụng quá lớn, cho nên liền không có mang nàng tới. Nhưng bây giờ không giống như vậy, hiện tại vừa bận đánh giết Thiết Mộc Thương, cũng thuận tiện trị liệu một chút ông ngoại. Đối với Chu Sát Thiết Mộc Thương một chuyện, cùng ông ngoại so sánh, thoáng chỉ hoãn một chút cũng không lo ngại. Dù sao kia Thiết Mộc Thương cũng chạy không đi đến nơi nào, chờ thêm một chút cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Lâm Dạ đứng bình tĩnh trên không trung, khoanh tay, dáng người thẳng tắp như tùng, tựa như một tôn quan sát trần thế thần linh. Cái kia thâm thúy mà ánh mắt lợi hại chậm rãi đảo qua phía dưới thành trì, trước mắt thể hiện ra một bức phồn vinh hưng thịnh, vô cùng náo nhiệt hình tượng. Đường đi bên trên ngựa xe như nước, người đi đường như nước chảy, cửa hàng săn sát, rực rỡ muôn màu thương phẩm bày đầy kệ hàng, quán rượu trà tứ bên trong truyền ra trận trận hoan thanh tiếu ngữ, cảnh sát gan lành chi khí tràn ngập tại làm tòa thành thị trên không. Nhìn qua đây hết thảy, Lâm Dạ trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm khái, đây cũng là Cự Bắc Thành a. Vậy mà như thế phồn hoa, không thấy chút nào chiến hỏa cùng khói lửa vết tích, thật là khiến người khó có thể tin. Nói đến, cái này đích xác là hắn cuộc đời lần đầu đặt chân nơi đây. Thờ nhỏ sinh trưởng tại phong địa hắn, cơ hồ chưa hề rời đi cái kia Đại Chu kinh thành. Cho dù là cái kia vị thân cư cao vị ông ngoại, ngày bình thường gặp mặt số lần cũng phi thường thiếu. Chỉ có tại cử hành trọng đại yến hội hoặc là gặp phải cực kỳ trọng yếu sự tình lúc, mới có thể vội vàng đuổi trở lại kinh thành cùng hắn gặp được vài lần. Dù vậy khó gặp, tại Lâm Dạ ký ức chỗ sâu, cùng ông ngoại gặp nhau số lần vẫn như cũ lắc đắc không có mấy. Tinh tế tính ra, tổng cộng cũng bất quá chỉ là 9 lần mà thôi, bình quân mỗi 2 năm khả năng nhìn thấy một lần. Đúng lúc này, đứng ở một bên Lý Thiên Thiên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nói, cái này lại có gì có thể kỳ quái đâu. Ngươi vị trí Bạch Đế Thành không phải cũng là khắp nơi tràn đầy tường hòa an bình, mỹ hảo khí tức à, Bạch Đế Thành nơi đó giống nhau không có quá nhiều kịch liệt chiến hỏa cùng tràn ngập khói lửa à. Nghe nói như thế, Lâm Dạ chậm rãi đem hai tay quanh trước ngực trước, nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị cũng không tán đồng. Hắn hơi cau mày, vẻ mặt thành thật giải thích nói, giữa hai cái này có thể là có cách biệt một trời nha, đại sở chính là Võ Lâm Chi Quốc, coi như thỉnh thoảng sẽ có một chút ma sát, nhưng bình thường chỉ cần nhường đám võ giả đi lên lôi đài luận bàn một phen liền có thể nhẹ nhõm hóa giải mâu thuẫn, vận dụng quân đội tình huống đúng là hiếm thấy. Tiếp lấy, hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Cự Bắc Thành đối diện nhi đường bên dưới, tiếp tục nói, nhưng mà, tòa này Cự Bắc Thành thì hoàn toàn khác biệt. Sở dĩ bị như thế mệnh danh, chính là bởi vì nơi đây thường xuyên bộc phát các loại xung đột cùng tranh chấp. Ta thường thường nghe ngoại công của ta giảng thuật tình huống nơi này, nghe nói cơ hồ cách mỗi nửa năm liền sẽ có tiểu quy mô chiến đấu xảy ra, mỗi qua 3 năm càng là sẽ nên đón một trận đại quy mô kỳ chiến. Hơn nữa, còn thỉnh thoảng sẽ có nhỏ cố kỵ binh ẩn hiện, tùy ý cướp đoạt thôn lạc chung quanh cùng quá khứ thương đội chờ, nơi này đã ở vào chiến tranh cực kỳ thường xuyên trạng thái bên trong. Lúc này, một mực tại bên cạnh lặng lặng lắng nghe Tử Nguyệt bỗng nhiên chớp một hồi nàng cặp kia linh động mắt to, trên mặt toát ra nụ cười sáng lạ, xen vào nói, chiếu nhìn như vậy đến, vậy cũng chỉ có thể chứng minh ông ngoại lão nhân gia ông ta thật sự là anh minh thần võ rồi, bất luận là lãnh binh đánh trận, vẫn là quản lý thành trì, đều có thể nói là nhất đẳng nhân vật lợi hại đâu. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, cũng mỉm cười đồng ý nói, "Ân, nói có lý, ông ngoại của ta chính là loại kia văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định cản khôn nhân vật anh hùng." Ngữ khí của hắn mang có một chút vẻ sùng bái, ánh mắt lộ ra một chút hoài niệm. Mặc dù cùng ông ngoại gặp nhau cũng chẳng qua là 9 lần, đồng thời đều chỉ là trong trí nhớ không có thức tỉnh hắn. Nhưng này loại tình cảm động lây, dù là đã thức tỉnh ký ức, có viễn siêu tại ông ngoại thực lực, cố này nồng đậm thân tình y nguyên còn tại. Bởi vì tại tất cả mọi người nhìn không nổi chính mình thời điểm, ngoại trừ mẫu phi muội muội, Tử Vân chúng nữ, cũng chỉ có ngoại công là đối với mình tốt nhất, thường xuyên cổ vũ hắn, thường xuyên duy trì hắn, tài nguyên tiền tài càng là chính mình há miệng, ông ngoại đều không mang theo do dự, trực tiếp liền cho. Bắc Vân Thiết Kỵ chính là chứng minh tốt nhất, một chi lục địa thần tiên cấp bậc chiến lược thiết kỵ nói đưa liền đưa. Loại này ông ngoại, nhường hắn làm sao không yêu đâu. Chương 347, Nam Cung Vấn Thiên một chương 347, Nam Cung Vấn Thiên một Lâm Dạ ánh mắt lợi hại tựa như tia chớp nhanh chóng đảo qua xung quanh, chỉ một lát sau công phu, liền tinh chuẩn không sai lầm khóa chặt Nam Cung Vấn Thiên vị trí phương vị. Làm hắn ánh mắt rơi vào vị lão nhân kia trên thân lúc, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được chi tình. Người trước mắt cùng hắn ký ức chôn sâu bộ dáng chồng vào nhau, tuế nguyệt dường như cũng không tại khuôn mặt bên trên lưu lại quá nhiều vết tích. Chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, ta đã tìm tới ngoại công của ta. Lâm Dạ kìm nén không được nội tâm vui sướng cùng đội vàng, lời còn chưa dứt, thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía thành trì phương bắc mau chóng đuổi theo. Ba vị nữ tử thấy thế, cũng không dám có chút trì hoãn, nhao nhao thi triển thân pháp đi sát đằng sau ở phía sau. Các nàng tựa như ba đạo nhẹ nhàng áng mây, cùng Lâm Dạ cùng nhau trên không trung xẹt qua mỹ lệ đường vòng cung. Không bao lâu, mọi người tại một tòa to lớn hùng vĩ, quy mô to lớn trên tòa phủ đệ không ngừng thân ảnh. Tòa phủ đệ này mặc dù không như trong tưởng tượng như vậy xa hoa, nhưng lại để lộ ra một loại chất phác mà đại khí vận bị. Sân nhỏ bên trong càng là có rất lớn trùng thiên sát khí. Phủ đệ bốn phía sắp đặt cao ngất tiêu tháp, đứng gác đám binh sĩ thời điểm cảnh giác dò xét bốn phương tám hướng. Mà trong phủ qua lại xuyên toa binh lính tuần tra càng là vô số kể, toàn bộ vương phủ dường như bị đánh tạo thành là một tòa không thể phá vỡ chiến tranh thành lũy. Nơi này không chỉ có điều động quân sự mau lẹ như gió, hậu cần bảo hộ cũng là nhất lưu trình độ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một khối to lớn tấm biển treo cao tại lớn trên cửa, giống bay phượng múa địa thư viết bốn chữ lớn, Trấn Bắc Vương phủ, bốn chữ này giống như cứng cáp hữu lực bút pháp, hiện lộ rõ ràng ra vương phủ uy nghiêm cùng trang trọng. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, tòa này vương phủ vị trí địa lý hết sức đặc thù. Nó cũng không phải là tọa lạc ở thành nội nơi phồn hoa, mà là lân cận lấy phía bắc nhi cửa thành, giữa hai bên khoảng cách bất quá chỉ là hơn 100 bước. Đứng ở chỗ này, chỉ cần thoáng bước nhanh chạy mấy bước, liền có thể leo lên tường thành, dõi mắt trông về phía xa Tề quốc biên cảnh kia bao la vô ngần cảnh tượng. Lâm Dạ đem không gian chi lực thu hồi, bốn người bại lộ tại bên trên bầu trời. Trước đó tất cả mọi người không nhìn thấy bọn hắn, cùng trước đó tia sáng ẩn thân khác biệt, mà là chân chính dùng không gian đem bốn người bao khỏa tại không gian lực tương tác tăng phúc tác dụng dưới, vừa mới điểm này tiêu hao cơ hồ một hai hô hấp liền khôi phục lại. Cùng lúc đó, ở vào tiêu tháp phía trên cùng xung quanh đang tiến hành gian khổ huấn luyện một đám các cường giả, nương tựa theo cảm giác bén nhạy năng lực, cấp tốc đã nhận ra kia cố khí tức không giống bình thường chấn động. Bọn hắn nhao nhao dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, chỉ thấy bốn đạo thân ảnh đang trôi nổi tại giữa không trung. Trong chốc lát, toàn bộ cảnh tượng biến khẩn trương lên, tất cả mọi người không dám chậm trễ chút nào, vội vàng cầm lấy riêng phần mình trong tay nắm chắc vũ khí, cũng lấy tốc độ nhanh nhất mặc thật kiên cố vô cùng khôi giáp. Trên mặt của mỗi người đều toát ra vẻ mặt nghiêm trọng, con mắt chăm chú tập trung vào phía trên bầu trời bốn người kia. Nhưng mà, cứ việc bầu không khí khẩn trương như vậy, nhưng không ai dám tùy tiện phát động công kích. Bởi vì, chỉ vì trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, có thể trên không trung tự do bay lượn bốn vị này nhân vật, nhất định là lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Đối mặt cường đại như vậy đối thủ, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng tùy tiện chống lại, càng không phải là bọn hắn có thể tự hành làm chủ đi xử trí ứng đối tình huống. Lâm Dạ đứng ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống quét mắt phía dưới giống như thủy triều không ngừng vọt tới chúng nhiều cường giả. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, hắn không khỏi tại trong nội tâm thở dài một tiếng, nhịn không được cảm khái bất phần, cái này tự bắt thành cường giả số lượng thật sự là quá ít ta. Cẩn thận quan sát những cái kia đã tập kết đúng chỗ binh sĩ, không khó phát hiện bọn hắn từng cái đều là thần kinh bách chiến, nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh hạng người. Thật là, dù vậy, chân chính được xưng tụng cường giả lại là lắc đắc không có mấy. Chạy tới những binh lính này cũng liền ba tên đại tông sư cấp bậc. Mà lục địa thần tiên đâu, tại trấn Bắc Vương phủ, trong đó cũng chỉ có một gã, đó chính là ngoại công của mình, Nam Cung Vân Thiên. Hơn nữa ngay tại vừa rồi, làm thần trí của hắn nhanh chóng đảo qua cả tòa thành thị thời điểm, chỗ phát hiện lục địa thần tiên tổng số cộng lại cũng bất quá mới 8 vị mà thôi. Cùng cường giả như Mây Bạch Đế thành so sánh, nơi này xác thực chênh lệch rất xa, căn bản không pháp tướng sách so sánh nhau. Cũng không lâu lắm, kia cố lục địa thần tiên dáng lâm giống như cường đại vô song khí tức đống nhiên theo bên trong phụ vị trí hạch tâm mãnh liệt mà ra. Chỉ thấy người tới trung niên tả hữu, thân hình của hắn dị thường khôi ngô cao lớn, thân cao khoảng chừng 1 thước 8, tựa như một tòa di động thiết tháp. Hắn thân mang một bộ đen như mực nặng nề áo giáp, kia áo giáp dường như trải qua vô số lần chiến đấu kịch liệt tẩy lễ, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít, răng khắp nơi dấu vết, mỗi một đạo ấn ngấn đều nói một trận kinh tâm động phách chém giết cùng vật lộn. Mà tại phía sau, thì tung bay lấy một đầu huyết hồng sắc lớn áo choàng lớn, theo hắn hành động bay phất phới, giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng bắt mắt lóa mắt. Người này hai mắt trợn lên, giống như mãnh hổ hạ sơn, ánh mắt sắc bén lại sáng ngời có thần, làm cho người không dám cùng chi đối mặt. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền sẽ cảm nhận được một loại vô hình uy áp đập vào mặt, để cho người ta không tự chủ được sinh lòng kính sợ. Hai tay của hắn nắm chặt một thanh dài đến 2 mét có thừa cự hình phương thiên hỏa kích, kia kích thân lóe ra hàn quang, vô cùng sắc bén, dường như có thể tùy tiện xé rách hư không. Hắn lúc này toàn thân tản mát ra một loại không thể địch nổi, dũng cảm tiến tới khí thế cường đại, dường như bất kỳ chướng ngại phía trước đều sẽ bị thứ nhất phấn bụng nát. Vị này uy phong lẫm lẫm, ba khi ầm ầm nhân vật chính là tiếng tăm lừng lây trấn Bắc Vương, Nam Cung Vấn Thiên. Đứng ở một bên Lâm Dạ nhìn thấy Nam Cung Vấn Thiên sau, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nếu như hắn không có nhớ lầm, chính mình ông ngoại thân tựa như là lục địa thần tiên hậu kỳ thực lực, thật là giờ phút này nhìn thấy trước mắt, ông ngoại hắn chỗ cho thấy thực lực cảnh giới rõ ràng đã siêu việt lục địa thần tiên hậu kỳ, đã đạt đến nửa bước thiên nhân trình độ kinh khủng. Tiếp lấy nhìn xuống đi, nhường Lâm Dạ không chỉ có không có vui vẻ chi sắc, còn cho mày. Bởi vì hắn ông ngoại cảnh giới mặc dù đi lên, nhưng là hắn có thể cảm giác được, ông ngoại Nam Cung Vấn Thiên thân thể vô cùng hỏng bét, quả thực là không đành lòng nhìn thẳng. Bên trong khí tức chân khí không ngừng, giao thoa tung hành, khi thì cuồng bạo, khi thì nóng bỏng, khi thì băng lãnh, dường như một cái khổng lồ thùng thuốc nổ. Sau một khắc liền sẽ bạo tạc như thế. Lâm Dạ sắc mặt hiện hiện một vẻ sốt ruột, trực tiếp tại nguyên chỗ lách mình không thấy, sau đó đi tới Nam Cung Vấn Thiên trước mặt. Nam Cung Vấn Thiên cảm giác được trước mặt mình tới một người, bởi vì không có thấy rõ người đến, theo bản năng nắm chặt trong tay phương tiên hỏa kích chém vào mà đi. Bất quá tại ngẩng đầu thấy rõ người tới về sau, Nam Cung Vấn Thiên con ngươi co rụt lại, nhận ra Lâm Dạ, thật là phương tiên hỏa kích vốn là trọng khí, căn bản không phải có thể thu phóng tự nhiên, đã vung đi ra ngoài, căn bản là không có cách thu hồi lại. Chương 348, Nam Cung Vấn Thiên 2 chương 348. Nam Cung Vấn Thiên hai Nam Cung Vấn Thiên lòng nóng như lửa đốt, thậm chí ngay cả mình ngoại tôn nhi kia thực lực sâu không lường được đều cho quên sạch sành sanh, mặt mũi hắn tràn đầy lo lắng gân cổ lên giống to, "Ngoại tôn nhi, nhanh mau tránh ra a. Ông ngoại ta cái này một kích đã thu chi không kịp rồi." Nương theo lấy tiếng giống, hắn vẫn đang liều mạng phát lực, ý đồ cầm trong tay kia nặng nề vô cùng phương thiên hỏa kích hướng ra ngoài bắn chảnh. Nhưng mà, bởi vì cường đại quán tính tác dụng, tăng thêm vốn là trọng lượng vũ khí, cho dù lấy Nam Cung Vấn Thiên như vậy công lực thâm hậu mong muốn hoàn toàn thu hồi này kích cũng là cực kỳ gian nan sự tình. Tối đa cũng chỉ có thể thoáng cải biến một chút công kích của nó phương hướng mà thôi. Một tiếng này giống to toàn bộ vương phủ bao quát phương viên trong vòng trăm thước người đều nghe được. Cũng biết, người tới là Bạch Vương Lâm Dạ. Trong lịch sử trẻ tuổi nhất đại tông sư, à, không, phải nói là lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả. Đồng thời còn chém giết thiên nhân cường giả cơ vô đạo, thuộc về trong thần thoại thần thoại. Mà loại nhân vật này vẫn là bọn hắn thống soái trấn Bắc Vương Nam Cung Vấn Thiên ngoại tôn, cũng không còn giống vừa rồi như thế dương cung bạc kiếm, nhưng coi như như thế bọn hắn như trước vẫn là có chút khẩn trương. Bởi vì bọn họ vương ra một kích này đánh ra ngoài, người sáng suốt đều có thể nhìn ra thu không trở lại, nếu như đánh đến, Bạch Vương điện hạ cái này không được trực tiếp trọng thương, làm cho một bọn binh lính vô cùng lo lắng. Đầu tiên bọn hắn cũng không biết rõ Lâm Dạ đã đột phá tam giai kim đan, tương đương với thiên nhân cường giả. Tiếp theo bọn hắn cảm thấy Lâm Dạ mặc dù chém giết qua thiên nhân, nhưng dù sao cũng là lục địa thần tiên, bọn hắn cũng không có quá lớn khái niệm, cảm thấy đều là một cảnh giới, cho dù là thế nào như bước, kể đến cùng giai công kích làm theo phải trọng thương á. Lại nhìn Lâm Dạ bên này, đối mặt bén nhọn như vậy hung mãnh một kích, mặt mũi của hắn lại là dị thường bình tĩnh. Dường như phát sinh trước mắt tất cả cùng hắn không hề quan hệ đồng dạng. Trên thực tế, lấy hắn bây giờ có thực lực kinh khủng, cho dù là nguyên địa đứng thẳng bất động tùy ý ông ngoại đập nện, chỉ sợ cũng khó mà nhận mảy may tổn thương. Nhưng hắn tuyệt đối không thể dạng này đi làm, dù sao nếu là thật sự cứ như vậy đần độn đứng đấy bị đánh, vàng vào thể nội giấu giếm phản đàn phù văn chi lực, chỉ sợ ông ngoại hắn không những không gây thương tổn được hắn mảy may, ngược lại vô cùng có khả năng thụ trọng thương, thậm chí đứng trước nguy cơ sinh tử. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt, chôi này lạnh lóng lánh phương thiên hỏa kích liền đã mang theo lấy thế lôi đỉnh vạn quân mạnh mẽ bổ đến trước mặt. Tốt tại trải qua Nam Cung Vấn Thiên dốc hết toàn lực điều chỉnh về sau, một kích này cuối cùng vẫn hơi hơi chệch hướng lúc đầu mục tiêu vị trí, tránh đi nhất là yếu hại cái cổ cùng trái tim các bộ vị. Mặc dù như thế, cái này một kích như cũ rắn rắn chắc chắc rơi vào Lâm Dạ ngực cùng phần bụng một vùng. Đổi lại bình thường lục địa thần tiên cao thủ gặp nặng như thế kích, tất nhiên sẽ thân chịu trọng thương. Nhưng mà, có thể Lâm Dạ lại tựa như một tòa núi cao giống như vững như Thái Sơn, sắc mặt không thay đổi chút nào, nhịp tim cũng như thường ngày đồng dạng bình ổn có thứ tự. Chỉ thấy hắn khí định thần nhàn, thần sắc ung dung tự nhiên, nhẹ nhàng đem tay phải chậm rãi duỗi ra. Động tác kia nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như thiểm điện, làm cho người không kịp nhìn. Trong chớp mắt, tay phải của hắn đã như rắn ra khỏi hàng giống như cấp tốc dò ra, tinh chuẩn không sai lầm hướng phía kia cấp tốc bổ tới phương thiên họa kích chụp tới. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, chỉ nghe một tiếng thanh thúy đổ bật nện vào vật thể tiếng va chạm vang lên lên, sau một khắc, Lâm Dạ bàn tay đã cầm thật chặt phương thiên họa kích mũi kích. Kia vô cùng sắc bén mũi kích, giờ phút này lại như cùng bị sắt kẹp đồng dạng, cũng không còn cách nào hướng về phía trước xê dịch nửa phần. Nắm vào lấy mũi kích Lâm Dạ, thân hình không nhúc nhích tí nào, ở giữa không trung đã lui một bước, như ngừng lại giữa không trung. Nam Cung Vấn Thiên mắt thấy cảnh này, không khỏi trừng lớn hai mắt, cả người đều ngẩn ở đây đứng trường. Hắn chỉ cảm thấy mình toàn lực vung ra một kích này, liền tựa như đánh vào một đoàn mềm nhũn trên đông, tất cả lực lượng trong nháy mắt bị tiêu mất ở vô hình. Lại phản phất có một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường, lặng yên tháo bỏ xuống hắn một kích này ẩn chứa cường đại bình lực. Nhưng mặc kệ như thế nào, nhìn thấy Lâm Dạ bình yên vô sự, cái kia khỏa treo cao tâm cuối cùng là trở về trong bụng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu là thật đem ngoại tôn cho đánh thụ thương, vậy hắn đến khóc không ra nước mắt chết. Cùng lúc đó, bốn phía nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch, tập kết chờ lệnh đám binh sĩ, cũng đều chính mắt thấy cái này một màn kinh người. Trong chốc lát, các binh sĩ buộc phát ra một hồi tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bạch Vương điện hạ uy vũ, Bạch Vương điện hạ dũng mãnh như thần vô địch. Liên tục không ngừng tiếng hô hoán vang tận mây xanh, những binh lính kia nguyên một đám hưng phấn dị thường, đều mặt đỏ tiến hai, thanh âm khàn khàn lại như cũ không chịu ngừng, dường như nắm chặt phương thiên họa kích không phải Lâm Dạ, mà là chính bọn hắn đồng dạng. Dù sao trong quân lấy võ vi tôn, Lâm Dạ lộ ra chiêu này cũng chinh phục hắn luôn rồi nhóm, để bọn hắn đối với vị này Bạch Vương điện hạ thực lực có càng thêm rõ ràng nhận biết, mà không phải tin đồn. Ông ngoại thực lực quả nhiên là sâu không lường được, thật có thể nói là bảo đào chưa lão a. Lâm Dạ chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt kia cán phương thiên hỏa kích, trên mặt toát ra một vệt nụ cười sán lạ, từ đấy lòng tán thán nói. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, đinh hai nhức óc. Hóa ra là Nam Cung Vấn Thiên đột nhiên vung trong tay phương thiên hỏa kích, sau đó nặng nề mà đánh tới hướng mặt đất. Trong chốc lát, kia cứng rắn vô cùng mặt đất vậy mà giống như là bị xé nứt ra đồng dạng, xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình chia năm xẻ bảy cái khe to lớn, dường như một trường dữ tợn đáng sợ mạng nhện, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn ra. Ngay sau đó, Nam Cung Vấn Thiên một cái bước xa xông lên phía trước, nắm thật chặt Lâm Dạ cánh tay. Hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, trên trán toát ra một tia sầu lo, lo lắng mà hỏi thăm, "Dạ Nhi, ngươi đã hoàn hảo, có hay không tổn thương ở đâu?" Vừa rồi hắn bung ra một kích kia, tuy nói cũng không sử xuất toàn lực, nhưng cũng là tại vội vàng ở giữa vận dụng 5-6 thành công lực. Cứ việc giờ phút này nhìn qua Lâm Dạ cũng không rõ ràng ngoại thương, nhưng ai có thể cam đoan hắn không có nhận đến nội thương đâu. Bởi vậy, hắn còn là có một chút lo lắng. Lâm Dạ nghe nói lời ấy, không khỏi nết môi nở nụ cười, không hề lo lắng khoát tay nào nói rằng, "Ông ngoại ngài cứ an tâm à, bây giờ thực lực của ta đã xưa đâu bằng nay, chỉ cần chính ta không nguyện ý thụ thương, liền xem như kia thiên nhân cảnh giới cường giả, chỉ sợ cũng mơ tưởng làm tổn thương ta mảy may." Dứt lời, hắn còn ưỡn ngực, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Nghe được Lâm Dạ lần này lời nói hùng hồn, Nam Cung Vấn Thiên đầu tiên là nao nao, lập tức liền lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn liên tục gật đầu tán dương, "Tốt tốt tốt, tốt. Không hổ là ngoại tôn của ta, thực lực không ngờ cường đại như thế." Nói đến đây hắn ngữ khí dừng một chút, ngữ khí biến tùy tiện, còn có chút đắc ý nói, "Ta đã nói rồi, ta ngoại tôn Lâm Dạ đây tuyệt đối là chân lòng, chỉ có điều tạm thời lòng du cạn bảy mà thôi, bây giờ cái này chẳng phải nhất phi trùng tiên sao? Xem ai về sau còn dám tại ta chỗ này âm dương quái khí, ta không phải dùng phương thiên họa kích cho hắn cắt quả táo." Chương 349, Nam Cung Vấn Thiên 3 chương 349, Nam Cung Vấn Thiên 3 Nam Cung Vấn Thiên nhìn phía dưới kết thành chiến trận binh sĩ, phất phất tay nói đi, "Các ngươi đều nên làm gì làm cái đó đi, nên tuần tra, người tới là ta ngoại tôn, Bạch Vương Lâm Dạ, không cần đến như thế dương cung bạc kiếm." Một bọn binh lính nghe được mệnh lệnh về sau, cấp tốc rời đi mảnh này sân nhỏ. Bọn hắn rút lui ngay ngắn trật tự, không có một chút bối rối, cũng không có một chút lòng hiếu kỳ. Hoàn toàn chính là một chi kỷ luật nghiêm minh quân đội tinh nhuệ. Đợi đến trong sân tất cả binh sĩ rời đi về sau, Nam Cung Vấn Thiên cũng rốt cục đưa ánh mắt về phía Lâm Dạ sau lưng, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, giữa không trung lại còn đứng đấy ba vị tiểu diễm động nhân, phong thái yểu điệu nữ tử. Ba vị này nữ tử đều là từ trên không trung đạp trên hư không chậm rãi đến, quanh thân tản ra khí tức cường đại như là một cỗ sôi trào mãnh liệt hồng lưu, làm lòng người sinh kính sợ. Nhất là cái kia tên là Tử Vân nữ tử, trên người nàng tràn ngập ra khí tức càng là thần bí khó lường, ngay cả Nam Cung hỏi cái này dạng kiến thức rộng rãi cao thủ, đều khó mà nắm lấy thông suốt. Đối mặt tình hình như thế, Nam Cung hỏi không khỏi cảm thấy có chút cảm thấy lẫn lộn, trong lòng âm thầm suy nghĩ lên. Tử Vân Tử Huyên cái này hai người thị nữ có thể tấn thăng lục địa thần tiên, hắn một chút cũng không ngoài ý liệu, cũng cho rằng có cái này tư chất, nhưng là tốc độ này cũng quá nhanh đi. Cẩn thận chu đáo phía dưới, Nam Cung Vấn Thiên mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, nhịn không được mở miệng nói ra, "Tử Vân cùng Tử Huyên hai vị nha đầu à. Không nghĩ tới hôm nay hai người các ngươi đều đã thành công tấn thăng làm lục địa thần tiên chi cảnh rồi, phần này thiên tư thật sự là có thể xưng lịch thiên a." Trong lời nói tràn đầy tán thưởng cùng vẻ kinh ngạc. Tử Huyên Tử Nguyệt gặp qua vương gia. Tử Huyên Tử Nguyệt hai người có chút túi người, nhẹ gật đầu, thi lễ một cái. Nghe được hai nữ xưng hô, Nam Cung Vấn Thiên sửng sốt một chút, hắn nhìn xem Tử Nguyệt, ngựa khí nghi hoặc hỏi, "Tử Nguyệt, Lão phu nhớ không lầm, ngươi thật giống như gọi là Tử Vân a. Bởi vì Tử Nguyệt cùng Tử Vân dung nhan cực kỳ tương tự, đến mức Nam Cung hỏi trong lúc nhất thời lại đem Tử Nguyệt nhận lầm là Tử Vân, dù sao đối với phân thân sự tình, hắn nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Một người trong đó là Lâm Dạ thiếp thân thị nữ, một người khác thì là nữ nhi của hắn Nam Cung Tuyết thị nữ. Hai người đều bồi nhà mình nữ nhi cùng cháu trai vài chục năm, Nam Cung Vấn Thiên cũng là gặp qua mấy lần, cho nên tự nhiên có thể nhận ra được. Lâm Dạ đứng tại một bên, thanh âm thả rất nhẹ, chậm rãi hướng ngoại công giải thích, "Ông ngoại à, ngài nhìn, vị cô nương này tuy nói dáng dấp cùng Tử Vân tỷ giống nhau như lúc, nhưng trên thực tế đâu, nàng tên là Tử Nguyệt. Tử Vân tỷ bởi vì phục dụng dị năng thủy tinh cầu, nàng bị phân chia thành một cái có độc lập bản thân ý thức phân thân, bị chúng ta đặt tên là Tử Nguyệt. Đồng thời Nguyệt tỷ có thể tùy thời trở về bản thể, hai người hợp nhất có thể biến càng mạnh, hơn nữa cũng có thể lần nữa tách rời, còn có thể cùng hưởng tu vi thể chất." Nam Cung Vấn Thiên nghe xong lời nói này sau, không khỏi có chút nhíu mày, cố gắng đi tìm hiểu cũng tiêu hóa những này làm cho người kinh ngạc tin tức. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú trước mắt Tử Nguyệt, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, thực sự khó có thể tưởng tượng trên đời vậy mà lại tồn tại có thể có được tự phân thân ta như vậy kỳ dị năng lực. Lâm Dạ nghĩ đến ngoại công của mình khả năng không biết rõ dị năng thủy tinh cầu là cái gì, thế là nói tiếp, "Đúng rồi, ông ngoại dị năng thủy tinh cầu chính là có thể để cho người ta thu hoạch được một loại năng lực đồ vật, một hồi ta sẽ cho hai người khỏa phục dụng." Nam Cung Vấn Thiên cười cười, khoát tay áo, nói rằng, "Này, ta biết dị năng thủy tinh cầu thứ này Tuyết Nhi đã nói với ta." Lâm Dạ sững sờ, được xưng Tuyết Nhi, vậy sẽ chỉ là muội muội của mình Lâm Tuyết, chính mình mẫu phi Nam Cung Tuyết mặc dù cũng có thể được xưng là Tuyết Nhi, nhưng là mình ông ngoại đồng dạng ở trước mặt mình đều là trực tiếp xưng chi người mẫu phi. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, đã ông ngoại biết, bất quá ông ngoại chưa có trở lại kinh thành, như vậy nói rõ cách khác muội muội của mình đi tới Cự Bắc thành. "Ông ngoại, muội muội ta cũng tới, ta vừa rồi liếc nhìn toàn thành thời điểm tại sao không có phát hiện a?" Nam Cung Vấn Thiên sắc mặt tối sầm, nhìn vô cùng không cao hứng, hắn hừ lạnh nói rằng, "Còn sách đâu Tuyết Nhi là nha đầu chết tiệt kia đơn thuần lá gan mập, hôm qua tới thời điểm dùng kia dị năng thủy tinh cầu ra hai cái dị năng trêu đùa lao ra ta, hơi kém dẫn tới toàn thành cảnh giới, sợ bị lao phu giáo huấn, trực tiếp chuồn ra Cự Bắc thành, ngươi đương nhiên không nhìn thấy." Lâm Dạ khẽ miệng giật một cái, coi như ông ngoại không nói, hắn cũng nghĩ đến lấy muội muội Lâm Tuyết vô pháp vô thiên cùng kia ổ đại hiếu tính cách đoán chừng lại dẫn chuyện gì. Về phần muội muội tại sao tới chỗ này rất đơn giản, liền như là hắn đem Tử Vân phái đến chính mình mẫu phi bên người như thế, vì để tránh cho nguy hiểm thôi. Lâm Dạ làm bộ cũng đi theo sinh khí quên giải nói, "Ông ngoại ngươi bất giận nhì, Tuyết Nhi đến cùng thế nào? Cho ngươi tức thành dạng này, chờ hắn trở về ta nhất định giúp ngươi giáo huấn hắn, hơn nữa coi như ngươi có thể một ngày kia Tuyết Nhi cảnh giới thấp kém, làm gì cũng không đến nôi đem ông ngoại ngươi cũng chỉnh không có cách nào à. Cái này sau này hay nói, cái này sau này hay nói." Nam Cung Vấn Tiên biểu lộ như là táo bón đồng dạng, cảm giác có chút khó mà mở miệng, trực tiếp lướt qua cái đề tài này, hắn ánh mắt lại rơi vào Lý Thiên Thiên trên thân, nữ tử này cũng là đạp không mà đi lục địa thần tiên, hơn nữa còn là cùng ngoại tôn cùng đi. Không biết do cùng ngoại tôn là quan hệ như thế nào, trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hiếu kỳ nói, "Đúng rồi, không biết vị cô nương này là Lý Thiên Thiên đi lên phía trước, có chút túi người, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thế Tôn chi nữ Lý Thiên Thiên gặp qua ông ngoại." Nam Cung Vấn Tiên trong mắt lóe lên một tia suy tư, nhưng không đến một hơi liền nghĩ tới, đồng thời hắn nhìn xem Lý Thiên Thiên thở dài, cảm thán nói, "Ta biết ngươi, nhưng là lão phu quả thực không nghĩ tới ngươi sẽ là một gã lục địa thần tiên nha." Lúc này hắn cũng có chút buồn chồn, "Ngươi nói một chút một cái lục địa thần tiên nữa nhi, lấy tới làm tiếp, Lý Thế Tôn cái này đầu góc bị lửa đá đi. Lại hoặc là cái này Lý Thiên Thiên là chính mình ngoại tôn tại mấy ngày nay cho lấy được lục địa thần tiên cảnh giới. Dù sao ngoại tôn bày ra thần kỳ chấn kinh chỗ còn thiếu sao, mấy ngày ngắn ngủi để cho người ta đạt tới lục địa thần tiên cũng không phải là không được à, tỉ như nói Tử Nguyệt còn có Tử Huyên. Lại thêm Tử Huyên là phân thân nguyên nhân, đoán chừng Tử Vân cảnh giới cũng là phi thường chi cao." Lâm Dạ lúc này lại nói một câu, "Ông ngoại không ngừng đâu Tử Huyên, Tử Nguyệt thậm chí cả Tử Vân tỷ, bọn hắn cũng là ngoại tôn nữ nhân, đều là ngươi tôn tức." Nam Cung Vấn Tiên trên mặt hiện ra một vẻ hòa ái dễ gần nụ cười, cũng mở miệng nói ra, "Ha ha, đã các ngươi đã cùng ngoại tôn của ta tự kết xuống lưng duyên, như vậy từ nay về sau liền không cần lại xưng hô ta là vương gia, cũng như Thiên Thiên như thế trực tiếp gọi ta một tiếng ông ngoại liền có thể." Tử Huyên các nàng trước đó mặc dù chỉ là thị nữ, nhưng này dù sao chỉ lúc trước thân phận, hiện tại cái này hai nữ tử thực lực đều cùng hắn ngang hàng, thậm chí có một phương nàng đều nhìn không thấu, làm nàng tôn nhi tức tiên là dư xài nha. Lúc này, Tử Huyên cùng Tử Nguyệt hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong miệng một lời giọng dịu dàng hô, "Ông ngoại." Dù sao hai người bọn họ lúc này mới tính bị Lâm Dạ người nhà hoàn toàn cho tiếp nhận, làm sao có thể không vui vẻ cao hứng đâu. Chương 350, Nam Cung Vấn Thiên 4 chương 350, Nam Cung Vấn Thiên 4 lúc này Nam Cung Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, nghĩ tới điều gì, lần nữa mở miệng nói, "Đúng rồi, các ngươi ăn hay chưa?" "Không ăn lời nói, ta hiện tại phân phó chuẩn bị một bàn yến hội khoản đãi các ngươi một chút." Lâm Dạ lắc đầu khoát tay cự tuyệt nói, "Không được, không được, ông ngoại chúng ta đã nếm qua mới tới." Nam Cung Vấn Thiên nhẹ gật đầu, cũng không còn nói yến hội, hỏi Hàn Ân cần về sau, bắt đầu hiếu kỳ dò hỏi, "Ngoại tôn ngoan của ta à, ngươi đến ông ngoại cái này Cự Bắc thành không đơn thuần là chỉ xem ta đi, nếu là có chỗ cần hỗ trợ cứ việc cùng ông ngoại giảng, tuy nói đánh nhau ông ngoại khả năng so ra kém ngươi lợi hại như vậy, nhưng là bất kể nói thế nào, ông ngoại tại địa phương này cũng coi là địa đầu xà nha. Mong muốn tìm những thứ gì hoặc là thu hoạch một chút tin tức gì, ông ngoại thủ hạ những người kia nhiều ít vẫn là có thể cử đi một chút công dụng." Nghe nói như thế, Lâm Dạ nghiêm mặt, chăm chú hồi đáp, "Lần này đến đây chủ yếu là vì hai chuyện, thứ nhất liền đem Thiết Mộc Thương chém giết đợi lần nữa. Nhưng mà Lâm Dạ còn chưa có nói xong, vẹn vẹn chỉ là vừa mới phun ra thiết mục thương ba chữ này thời điểm, liền lập tức bị Nam Cung Vấn Thiên không khách khí chút nào phất tay cắt ngang. Chỉ thấy Nam Cung Vấn Thiên đầu tiên là giả bộ lấy móc móc lỗ tai của mình, tiếp lấy lại dùng sức lắc lư mấy lần đầu, sau đó lần nữa truy vấn, "Dạ Nhi à, ngươi mới vừa nói là cái gì? Có thể hay không làm phiền ngươi một lần nữa cho ông ngoại nói một lần, ta xác nhận một chút ta đến cùng có nghe lầm hay không?" "Kỳ thật à, lấy Nam Cung Vấn Thiên lục địa thần tiên giống như tu vi cùng nhĩ lực, nơi nào sẽ tồn tại thật không nghe rõ loại tình huống này đâu." Hắn sở dĩ làm như vậy, đơn giản cũng là bởi vì thực sự quá mức chấn kinh đến mức có chút khó có thể tin mà thôi. Phải biết, kia Thiết Mộc Thương đến tột cùng là như thế nào một hào nhân vật ta. Hắn thân làm cùng địch quốc Tề quốc giao phong nhiều năm chúa tể một phương, thân phận không chỉ có riêng chỉ là Tề quốc hoàng đế mà thôi, càng quan trọng hơn là, hắn vẫn là một gã thực lực kinh khủng đến cực điểm thiên nhân cường giả, cho nên hắn có chút không dám tin. Lâm Dạ không có nửa điểm không kiên nhẫn, cười cười lặp lại lần nữa, "Ông ngoại ngươi không nghe lầm, ta chính là muốn đi đánh giết Tề quốc hoàng đế Thiết Mộc Thương." Nam Cung Vấn Thiên lần này nghe được thật sự rõ ràng, lại không một chút lo nghĩ, nhưng lông mày của hắn lại nhíu chặt lại, giống như là hai đường rãnh thật sâu khe nằm ngang ở trên trán. Qua hồi lâu, hắn mới rốt cục thở một hơi thật dài, dường như có lẽ đã đem cái tin tức kinh người này hoàn toàn tiêu hóa hết. Sau đó, hắn dùng một loại đã lo lắng lại mang theo vài phần khuyên nhủ ngữ khí chậm rãi mở miệng nói, "Dạ Nhi à, ông ngoại tự nhiên tin tưởng lấy bản lãnh của ngươi, giết chết một gã thiên nhân tuyệt không phải việc khó, điểm này ông ngoại không chút nghi ngờ. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này Thiết Mộc Thương không chỉ có là thể tu phòng ngự kinh người, càng là cùng Minh Phật Thánh Địa thiên nhân giao tình không ít. Nếu như các ngươi một khi đối đầu, chỉ sợ cũng không là một đối một đơn giản như vậy, rất có thể sẽ đứng trước đánh hai gian nan của diện. Nếu không, chúng ta mới hảo hảo châm trước châm trước." Nói đến đây, Nam Cung Vấn Thiên không khỏi lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ sầu lo, cùng lúc đó, hắn nghi ngờ trong lòng cũng càng thêm mạnh mẽ, nhịn không được truy vấn, "Còn có à, Dạ Nhi, ngươi làm sao lại bỗng nhiên mong muốn đi đánh giết cái này Thiết Mộc Thương đâu? Dù sao cũng nên có cái nguyên do a." Nghe đến ngoại công hỏi thăm, Lâm Dạ thần sắc biến nghiêm túc mà nghiêm túc. Lâm Dạ rất thẳng người, ánh mắt kiên định nhìn xem Nam Cung Vấn Thiên, trịnh trọng việc hồi đáp, "Ông ngoại, ngài có chỗ không biết, kỳ thật cảnh giới của ta sớm đã đột phá đến tiên nhân chi cảnh. Hơn nữa lần hành động này cũng không phải là ta lẻ loi một mình, ta còn có đắc lực giúp đỡ tương trợ. Cho nên, đối phó kia Thiết Mộc Thương tuyệt đối không đáng kể, có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay." Tiếp lấy, hắn dừng một chút, sau khi hít sâu một hơi tiếp tục nói, "Về phần vì sao nhất định phải lấy kia Thiết Mộc Thương tính mệnh cũng thể, nguyên nhân rất đơn giản, ngài cháu dâu Lý Thiên Thiên bây giờ sắp tấn thăng tiên nhân chi cảnh, có thể chín tên tiên nhân vị trí lại bị người khác ba chiếm. Trải qua một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt, chúng ta phát hiện chỉ có diệt trừ Thiết Mộc Thương mới là sự chọn lựa tốt nhất, bởi vậy, vô luận như thế nào, cái này Thiết Mộc Thương đều phải chết. Vừa vặn cái này Tề quốc binh sĩ còn luôn cùng ông ngoại ngài đối nghịch, thường thường tới nhiều chúng ta cự bắt thành, khiến cho biên cảnh không được an bình, dân chúng cũng khổ không thể tả. Ta lần này à, trực tiếp đem bọn hắn một lần hành động tiêu diệt, cũng tốt nhường ông ngoại ngài ngày sau có thể nhẹ nhõm chút, không cần lại như thế thao lao." Nghe được lời nói này sau, Nam Cung Vấn Thiên chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, trước mắt phảng phất có vô số viên tinh tinh đang lóe lên. Cái này liên tiếp tin tức truyền đến, thật sự là quá làm cho người chấn kinh, hắn trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Phải biết, bây giờ trên đời này tổng cộng có 9 vị thiên nhân, có thể chưa từng nghe qua có ai vẫn là ga kia ngoại tôn của mình đến tuột cùng là như thế nào tấn thăng trở thành thiên nhân đây này. Hơn nữa ngay tại hôm qua, bên ngoài tôn Minh Minh vẫn là lục địa thần tiên chi cảnh, thế nào trong vòng một đêm đã đột phá tới thiên nhân nữa nha. Nhưng mà, làm Nam Cung Vấn Thiên tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, trong lòng lại không khỏi bình thường trở lại. Việc cái gì cơ vô đạo không phải cũng là tại 9 vị thiên nhân đều khỏe mạnh dưới tình huống thành công tấn thăng đi. Lấy chính mình ngoại tôn thiên phú tài tình, tấn thăng làm thiên nhân dường như cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Dù sao, nhà mình ngoại tôn thật là siêu quần bạc tụy, cử thế vô song kỳ tài, ai chỉ là, nhường Nam Cung Vấn Thiên vạn vạn không nghĩ tới chính là, ngay cả con dâu của mình Nhi Lý Thiên Thiên vậy mà cũng tấn thăng thành thiên nhân, đây thật là hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Phải biết, kia Lý Thiên Thiên nhìn tuổi còn trẻ giống như cũng là 18 tuổi cùng mình ngoại tôn cùng tuổi, thế mà liền đã cùng ngoại tôn của mình đồng dạng, leo lên thiên nhân chi cảnh. Cái này không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi a. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, Lâm Dạ lệnh không linh đinh còn nói ra chấn kinh lời của hắn. "Đúng rồi, ông ngoại, Tử Nguyệt tỷ còn có Tử Vân tỷ cũng là thiên nhân, cho nên lần này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng." Nam Cung Vấn Thiên vẻ mặt sững sờ, nhìn một chút Tử Nguyệt, trên người phát ra hắn đều xem không hiểu khí thế, lập tức rơi vào trầm mặc. Lúc ấy chỉ cho là nửa bước thiên nhân hay là công pháp đặc thù gì, không nghĩ tới người ta chính là chính tông thiên nhân cường giả. Nhưng sau một khắc liền hòa hoãn tới, khả năng trải qua chấn kinh sự kiện nhiều lắm, hắn cũng có một chút sức miễn dịch. Cái này nguyên một đám người trẻ tuổi đều lấy không biết tên phương pháp tấn thăng thiên nhân. Nghĩ đến đây, Nam Cung Vấn Thiên không khỏi thở dài một tiếng, "Ai, xem ra ta thật sự là già rồi. Những người tuổi trẻ này cả đám đều lợi hại như thế, ta cả đời này xem như sống uổng phí rồi." Lâm Dạ Trình ngay ngắn vẻ mặt nói, "Ông ngoại ngươi mới bất lao đâu, ông ngoại cái tuổi này càng già càng dẻo dai, chính vào phong hoa, hơn nữa có ngoại tồn tại, ông ngoại ngài sớm muộn có một ngày có thể tấn thăng làm thiên nhân, thậm chí thiên nhân phía trên." Chương 351, Nam Cung Vấn Thiên năm chương 351, Nam Cung Vấn Thiên năm nghe vậy Nam Cung Vấn Thiên ánh mắt lộ ra cảm động vẻ mặt, không, có lộ ra một tia chất vấn, ngược lại tín nhiệm vô Lâm Dạ bà bay. "Tốt tốt tốt, không hổ là ta Nam Cung Vấn Thiên ngoại tôn, ông ngoại tin tưởng ngươi." Nói liên tục ba cái tốt thật tốt, có thể thấy được cảm xúc đến cỡ nào kích động. Tại có Tử Huyên, Tử Vân hai ví dụ dưới tình huống, hắn không cảm thấy ngoại tôn của mình là tại ăn nói lung tung. Nói cách khác, hắn Nam Cung Vấn Thiên có thể dính vào ngoại tôn quang, tương lai cũng có thể nhìn một chút kia thiên nhân phong cảnh. Về phần thiên nhân phía trên, hắn cảm thấy mình ngoại tôn đã sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích, thiên nhân phía trên cũng không phải là không được a, cho nên trong lòng đối với cái này cũng có một chút chờ mong cảm giác. Nhưng vào lúc này, Lâm Dạ bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Đúng rồi, ông ngoại, ta lần này đến chả có kiện thứ hai chuyện quan trọng muốn làm, cái kia chính là đặc biệt tới giúp ngài trị liệu trong thân thể thương thế." Lúc nói lời này, ánh mắt của hắn biến nghiêm túc dị thường cùng nghiêm trọng, chân mày hơi nhíu lại, dường như trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng. Ngay sau đó, hắn lại dẫn một chút không hiểu tiếp tục truy vấn nói, "Nguyên bản ta ý nghĩ rất đơn giản, liền là muốn chữa trị một chút ông ngoại ngài trên thân những cái kia ẩn dấu đã lâu vết thương cũ mà thôi. Nhưng là, ngay tại vừa rồi nhìn thấy ngài một phút này, ta lại kinh ngạc phát hiện, thân thể của ngài tình trạng vậy mà như thế hỏng bét. Thật giống như một cái sắp bị nổ tung thùng thuốc nổ đồng dạng, nội bộ năng lượng bốn phía tán loạn, hỗn loạn không chịu nổi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tình huống nha?" Nam Cung Vấn Thiên nhíu chặt song mi, mặt sắc mặt ngưng trọng thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói, "Ai, ngay tại hai ngày trước, nghe nói ngoại tôn ngươi năm gần 18 tuổi liền đã trở thành đại tông sư. Tin tức này giống như một đạo thiểm điện bổ ra trong lòng ta nhiều năm khúc mắc, nhường tâm cảnh ta rộng mở trong sáng, tu vi lại cũng bởi vậy thuận thế đột phá tới lục địa thần tiên đỉnh phong chi cảnh. Nhưng mà, trời không toại lòng người à, chưa chờ ta vững chắc tốt cảnh giới mới nói đến chỗ này." Nam Cung Vấn Thiên không khỏi lắc đầu, trên mặt toát ra một tia đắng chát cùng bất đắc dĩ. Tề quốc một viên manh tướng đông nhiên đánh tới, người này cũng là lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả, càng làm người đau đầu chính là bên cạnh còn vây quanh mấy vị thực lực giống nhau không thể khinh thường lục địa thần tiên xem như lầm lõa. Đối mặt cường địch như thế tiếp cận, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xuất lĩnh đại quân vội vàng ứng chiến. Có thể khi đó cảnh giới của ta vẫn ở tại chưa hoàn toàn vững chắc giai đoạn. Hồi tưởng lại lúc ấy trận kia kinh tâm động phách chiến, Nam Cung Vấn Thiên vẫn lòng còn sợ hãi. Cùng kia địch tướng giao phong thời điểm, cứ việc ta đem hết toàn lực, nhưng bởi vì tự thân cảnh giới bất ổn, hơi cảm thấy lực bất tòng tâm, khó mà chống đỡ. Mà trong cơ thể ta bỗng nhiên hiện ra kia cố băng lãnh đến cực điểm lực lượng, chính là địch quân thực hiện tại ta chí mạng công kích bố trí. Cũng may ta công pháp tu luyện chính là nóng bỏng thuộc tính, hai người đụng vào nhau phía dưới, lại ngoài ý liệu đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bằng vào cái này kỳ diệu cân bằng chi lực, ta như có thần trợ đồng dạng, một lần hành động đột phá tới nửa bước tiên nhân chi cảnh, phương mới làm kinh sợ mà đẩy lùi quân địch. Chỉ là không ngờ tới, lần này cưỡng ép đột phá lại dẫn đến thể nội âm dương chi khí nghiêm trọng hỗn loạn, khi thì như rớt vào hầm băng rét lạnh thấu xương, khi thì lại như đặt mình vào hỏa lô khốc nhiệt khó nhịn. Bây giờ ông ngoại ta nhất định phải thời điểm vận công áp chế cố này hỗn loạn khí tức, nếu không cực dễ dàng bị phản vệ trọng thương. Lâm Dạ lặng lặng lắng nghe, theo lời nói truyền bảo, sắc mặt của hắn dần dần biến âm trầm, giống như mây đen dày đặc đồng dạng. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, khớp nối bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, lộ ra nhưng đã giận không tìm được. Lâm Dạ thanh âm dường như đến từ chín u hàn băng chi, vang lành đến làm cho người không rét mà run. Thử. Không nghĩ tới a, chuyến này lại còn thật không đến nhầm. Làm nửa ngày, hóa ra là Tề quốc những tên kia đang dở trò. Cái kia Thiết Mục Thường, còn có cùng ngài đối nghịch cái kia đại tướng, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Lời nói đến chỗ này, hắn hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn về bên cạnh Nam Cung Vấn Thiên, ánh mắt kiên định lại tràn ngập tự tin hỏi, "Ông ngoại, cùng ngài là địch cái kia đại tướng đến tuột cùng gọi tên gì chứ?" "Ngài yên tâm đi, đợi lát nữa ngoại tôn ổn thỏa tự tay thay ngài đem hắn chém giết tại dưới kiếm. Tóm lại người này không thể không chết, ông ngoại nếu là không có tạm thời đột phá cảnh giới, không chừng liền bị Tề quốc tên tướng quân kia chém giết, nhường hắn làm sao không phẫn nộ." Đối mặt ngoại tôn như thế lời nói hùng hồn, Nam Cung Vấn Thiên trong mắt lóe lên một tia vui mừng, nhưng lại cũng không có quá nhiều phẫn nộ chi tình. Dù sao kinh nghiệm xa trường người, đối với loại này hai phe địch ta ngươi tới ta đi tranh đấu sớm đã từ không nhìn quen. Còn nữa nói, bây giờ ngoại tôn đã cho thấy thái độ muốn vì hắn diệt trừ cựu địch, đã người kia tức sẽ thành một bộ tử thi, cần gì phải lại vì chuyện này nổi giận đâu. Nam Cung Vấn Thiên đáp lại nói, người này tên gọi hệ cả gì, chính là Nam Thiên Thành chi chủ, bất quá đối phương cũng bị ta đả thương, đoán chừng hẳn là còn ở Nam Thiên Thành bên trong chữa thương đâu, không hề rời đi. Nghe được cái tên này, Lâm Dạ trong đầu cấp tốc bắt đầu tự hỏi. Bất quá thời gian qua một lát, hắn liền đem cái tên này thật sâu khắc ở trong lòng. Đối với Nam Thiên Thành, hắn tự nhiên cũng là biết được vị trí, kia là một tòa cùng cự Bắc Thành xa xa đối lập nhìn cự hình trọng thành. Hắn thấy, chờ một lúc chỉ cần tiện đường tiến về Nam Thiên Thành, liền có thể dễ như trở bàn tay đem cái kia gọi hệ cả gì đại tướng một lần hành động đánh giết. Muốn là đối phương không tại Nam Thiên Thành kia mới phiền toái một chút, vậy mình còn muốn tốn sức tâm tư đi tìm. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười gằn, nhưng thoáng qua mà qua, một lần nữa giơ lên nụ cười ấm áp nói khẽ, "Đi, ông ngoại, ta đã biết, kế tiếp để ngươi cháu dâu trị liệu cho ngươi một cái đi." Nam Cung Vấn Thiên khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý nếu là những người khác nói như vậy, hắn khẳng định là bán tín bán nghi, nhưng nhìn thấy chính mình ngoại tôn kia đã tính trước bộ dáng, trong lòng của hắn liền an tâm rất nhiều. Dù sao, nhà mình ngoại tôn đã sáng lập vô số làm cho người sợ hãi than kỳ tích, nghĩ đến lần này đối với hắn thương thế trên người trị liệu định cũng là 10 phần chắc chín sự tình. Nếu không, ngoại tôn như thế nào lại tùy tiện mở miệng đâu. Đúng lúc này, Lâm Dạ vừa dứt tiếng về sau, Tử Huyên nàng đi lại nhẹ nhàng đi tới, nàng tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười sáng lạn. "Ông ngoại, phía dưới liền để ta tới là ngài trị liệu rồi. Trước đó ta nuốt dị năng thủy tinh cầu, mà thức tỉnh một loại trong đó dị năng vừa lúc chính là trị liệu chi thuật." Tử Huyên ôn nhu thì thầm nói, trong lời nói tràn đầy tự tin. Dù sao nàng cảnh giới vốn là tại lục địa thần tiên cùng Nam Cung Vấn Tiên ngang nhau, bây giờ lại phục dụng sinh mệnh kết tinh, chỉ cần không phải vượt qua chính mình cảnh giới quá nhiều, trị liệu đối phương, vậy cơ hội là dễ dàng. Nam Cung Vấn Thiên lần nữa nhẹ gật đầu, thần thái lộ ra phá lệ hiền lành ôn hòa. Hắn mỉm cười đáp lại nói, "Tốt, vậy làm phiền Tử Huyên nha đầu ngươi, ta bộ xương già này, hôm nay có thể toàn dựa vào ngươi đến rượu thủ hồi xuân rồi." Chương 352, trị liệu ông ngoại. Chương 352, trị liệu ông ngoại. Ngay tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Tử Huyên kia trắng nõn như ngọc trên tay phải, đột nhiên hiện ra một đoàn sáng chói chói mắt quả cầu ánh sáng màu xanh. Cái này đoàn ánh sáng cầu tựa như một quả tản ra thần bí quang mang ngọc lục bảo, lặng lặng lơ lửng giữa không trung, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Ở đây mỗi người bị màu xanh bao phủ, đều có thể cảm nhận được rõ ràng theo cái này đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục bên trong truyền ra ngoài khổng lồ mà nồng đậm sinh mệnh khí tức. Loại sinh mạng này khí tức phảng phất là một dòng suối trong lưu lững lờ trôi qua, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được sinh mệnh của mình lại nhận lấy một loại nào đó tới nhuần. Đối với một màn này, Lâm Dạ mấy người cũng không có biểu hiện ra chút nào kinh ngạc hoặc là vẻ ngoài ý mến, bởi vì mọi người đều biết Tử Huyên trước đây đã dùng qua vô cùng chân quý sinh mệnh kết tinh, nắm giữ cường đại như thế trị liệu khí tức đúng là bình thường sự tình. Đứng ở một bên, Nam Cung Vấn Thiên giống nhau bén nhạy cảm giác được kia cố bàng bạc sinh mệnh khí tức, hơn nữa còn đã nhận ra trong đó ẩn chứa sát sát thật thật chỗ tốt. Làm quả cầu ánh sáng màu xanh lục quang mang chiếu xạ tới bên cạnh hắn lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện trên người mình vậy mà dâng lên một loại ấm áp cảm giác kỳ diệu. Nguyên bản nặng nề không chịu nổi, mọi mệnh đến cực điểm thân thể trong nháy mắt biến dễ dàng hơn, tinh thần cũng vì đó rung động một cái, dường như tất cả mệt nhọc cùng áp lực đều bị quét sạch sành sanh, cả người như là thay da đổi thịt đồng dạng tỏa ra toàn sức sống mới cùng sinh cơ. Lúc này, từ bên kia nhu hòa dễ nghe thanh âm chậm rãi vang lên, "Ta cho nó đặt tên là sinh mệnh chi quang, chỉ cần đem nó đánh vào thân thể nội bộ, liền có thể chữa trị tất cả thương thế. Chỉ cần thực lực của đối phương không vượt qua tu vi của ta cảnh giới quá nhiều, trên cơ bản đều có thể đem nó hoàn toàn chữa khỏi, khiến cho khôi phục lại khỏe mạnh không hao tổn trạng thái. Ông ngoại ngài không cần lo lắng hoặc kháng cự, nếu như cảm thấy có đồ vật gì xâm nhập ngài thể nội, đó chính là sinh mệnh chi quang ngay tại phát huy tác dụng, khu trục cũng tiêu trừ ngài thể nội những cái kia có hại mặt trái trạng thái đâu." Nàng thức tỉnh dù sao cũng là dị năng, cũng không phải cái gì chữa bệnh chi thuật, không cần đến cho người ta xem bệnh. Đơn giản mà nói, nàng cũng thì tương đương với một cái lấy thuốc, đem cỗ này thuốc đánh vào người thân thể liền có thể trực tiếp chữa bệnh, cho nên không cần loẹ loẹ nhìn hoặc là cảm thụ. Nam Cung Vấn Thiên khẽ bước cằm, tỏ ra hiểu rõ, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, "Tốt, Tử Huyên nha đầu, vậy thì bắt đầu à." Vừa dứt lời, chỉ thấy Tử Huyên ngọc thủ dương nhẹ, cầm trong tay cái kia tản ra sinh cơ bừng bừng chi lực quả cầu ánh sáng màu xanh nhẹ nhàng ném đi. Quả cầu ánh sáng kia luyện giống như là một tia chớp phi nhanh mà ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chui vào Nam Cung Vấn Thiên trong thân thể. Trong chốc lát, làm cho người sợ hãi than một màn đã xảy ra. Nam Cung Vấn Thiên quanh thân đột nhiên bắn ra chói mắt cô ánh sáng màu xanh đậm, giống như ngày xuân mới nở chồi non, tươi mát mà sinh cơ bừng bừng. Quang mang này dần dần nồng nặc lên, đem cả người hắn bao phủ trong đó, xa xa nhìn lại, dường như hắn đã cùng mảnh này xanh đậm hòa làm một thể, tản mát ra một loại thần thánh mà tưởng hòa khí tức. Lúc này Nam Cung Vấn Thiên chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới vô cùng thư sướng, phản phất có một cô ấm áp nghi nhân dòng nước ấm ngay tại trong cơ thể của mình kinh mạch tùy ý chảy xuôi. Cái này dòng nước ấm trôi đến, mang tới đều là thoải mái dễ chịu cùng vui vẻ cảm giác, không có chút nào nửa phần khó chịu. Hơn nữa, theo cái này dòng nước ấm đi khắp, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình những cái kia năm xưa vết thương cũ, bất luận là vừa bạn gặp mới sáng tạo, vẫn là thâm tàng nhiều hơn 10 năm ám tận, đều tại bằng tốc độ kinh người khép lại. Nhất là đáng nhắc tới chính là, trong cơ thể hắn nguyên bản nóng nảy bất an, khó mà thuần phục băng hỏa chi lực, tại tiếp xúc đến cái này thành quang về sau, tựa như là được vô yên manh thu đồng dạng, trong nháy mắt biến dịu dàng ngoan ngoãn nhu hòa rất nhiều. Kia băng hỏa chi lực nguyên bản lẫn nhau xung đột, tứ ngược vô kỵ, nhưng giờ phút này lại có thể hài hòa chung sống, lẫn nhau giao hòa, tạo thành một loại vi diệu mà cân bằng lực lượng. Trải qua lần này thần kỳ biến hóa, Nam Cung Vấn Thiên cả người tỏa ra trước nay chưa từng có sức sống cùng sinh cơ. Sắc mặt của hắn hồng nhuận như hà, hai mắt sáng ngời có thần, dáng người thẳng tắp mạnh mẽ, nhìn qua hoàn toàn không giống một cái trải qua tang thương lão giả, phản ngược lại càng giống một cái tràn ngập tinh thần phấn chấn tuổi trẻ hậu sinh. Rất nhanh, lục quang biến mất không thấy gì nữa, Tử Huyên cũng khứ trừ dị năng, sắc mặt của nàng không có nửa phần biến hóa, vẫn như cũ bảo trì vừa rồi dịu dàng bộ dáng, nhìn thi triển cái này một đoàn nhỏ quang cầu căn bản không có một chút tiêu hao, hoàn toàn chính là dễ dàng. Nam Cung Vấn Thiên chăm chú nắm lại nắm đấm, chỗ khớp nối phát ra một hồi tiếng vang lanh lảnh, hắn lại dùng sức xoay bông núc nhích phần eo của mình, xương cốt ở giữa truyền đến thanh âm ca ca. Nam Cung Vấn Thiên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệ nụ cười sán lạ, thanh âm to nói, "Ha ha, ta chưa bao giờ có giống như bây giờ thần thanh khí sảng thời điểm, cái loại cảm giác này thật giống như giành lấy cuộc sống mới đồng dạng, để cho ta cả người đều tràn đầy sức sống." Đứng ở một bên Tử Huyên giống nhau mặt mỉm cười, nhẹ giọng chúc mừng nói rằng, "Chúc mừng ông ngoại rồi. Ngài trên thân tất cả thương thế đều đã hoàn toàn chữa khỏi đâu, về sau rốt cuộc không cần lo lắng thể nội kia cuồng bạo chi lực lại đột nhiên phát tác." Từ Nguyệt Lý Thiên Thiên hai người cũng tới đến vừa cười vừa nói, "Chúc mừng ông ngoại khỏi hẳn." Nam Cung Vấn Thiên nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tử Huyên, trong mắt tràn đầy từ ái chi tình, hắn chậm rãi nói, "Lần này thật đúng là may mắn mà có ngươi nha, Tử Huyên nha đầu. Nếu không phải ngươi diệu thủ hồi xuân, chỉ sợ lao phu cái mạng này đã sớm bàn giao đi." Nói đến đây, Nam Cung Vấn Thiên không khỏi cảm khái và phần. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng. Tiếp lấy tiếp tục nói, "Bây giờ ta không chỉ có những cái kia năm xưa bệnh cũ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thân thể càng là khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Trọng yếu hơn là, nguyên bản tiềm ẩn tại trong cơ thể ta khó mà thuần phục kia cố băng xương chi lực, vậy mà cùng ta tự thân tu luyện nhiều năm nóng bỏng công lực hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho thực lực của ta nâng cao một bước. Không nói khoa trương chút nào, liền xem như tại nửa bước tiên nhân cấp độ này ở trong, lão phu cũng có thể coi là số một số hai cường giả. Lần này Tử Huyên Nha đầu người không thể bỏ qua công lao, có thể nói được cho lão phu ân nhân cứu mạng, lão phu thiếu ân tình của ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định dốc hết toàn lực hoàn lại. Lúc này, Lâm Dạ sải bước đi tới. Hắn ý cười đầy mặt, một bộ tùy tiện bộ dáng mở miệng nói, "Chúc mừng ông ngoại khôi phục, còn có ông ngoại ngài cùng chúng ta còn khách khí như vậy làm gì? Nhân tình gì không ân tình, Tử Huyên có thể là của ngài cháu dâu, vốn là người một nhà thôi chúng ta." Tử Huyên cũng cười phụ hòa nói, "Không sai, ông ngoại ta cũng là con dâu của ngươi nhi, tôn tức có năng lực như thế, mà ngươi lại thụ thương, trợ giúp ngươi chữa thương kia là tiền kinh địa nghĩa, không cần thiết nói nhân tình gì loại hình, đều là người một nhà." Nam Cung Bấn Thiên nghe xong, hết sức hài lòng gật gật đầu, cười lên ha ha, "Đúng đúng đúng, chúng ta đúng là người một nhà, cũng là lao giả ta lạnh nhạt không ít." Chương 353, rời đi cự thành Bắc. Chương 353, rời đi cự thành Bắc. Lâm Dạ theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra hai viên dị năng thủy tinh cầu, đưa cho Nam Cung Bấn Thiên. "Ông ngoại, chốc lát nữa chúng ta liền phải xuất phát đi chém giết Thiết Mộc Thương rồi, giải quyết xong hắn về sau đâu, tiện đường đem cái kia gọi hệ cả dị ra hỏa cũng cùng nhau xử lý, ngài à, ở chỗ này an tâm hấp thu cái này hai viên dị năng thủy tinh cầu là được rồi." Nam Cung Bấn Thiên vươn tay, vững vàng tiếp được kia hai viên dị năng thủy tinh cầu. "Ân, có thể, mấy người các ngươi hài tử thực lực a, ông ngoại bây giờ cũng biết. Đã như vậy, ông ngoại cũng liền không khuyên nhiều các ngươi. Bất quá đi, mọi thứ đều phải cẩn thận một chút mới là nha. Bất kể nói thế nào, bọn hắn đều là thiên nhân cấp bậc cường giả, dù là hơi hơi sơ ý một chút bị thương, vậy cũng không tốt lắm nha." Nam Cung Bấn Thiên vẻ mặt ngữ trọng tâm trường nhắc nhở nói. "Yên tâm đi, ông ngoại, chúng ta nhớ kỹ rồi." Lâm Dạ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, giống nhau nhu thuận gật gật đầu đáp lại nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, ông ngoại cái này hoàn toàn là từ đối với sự quan tâm của bọn hắn cùng bảo vệ, cho nên đương nhiên sẽ không đi phản bác lão hảo ý của người ta. Kỳ thật Lâm Dạ âm thầm nghĩ ngợi, hắc hắc, trên người mình có thể là có cường đại phản đàn phù ban đầu, nếu quả thật để cho mình thụ như vậy một chút hơi nhỏ tổn thương, địch nhân kia coi như phải gặp lao tội, không phải thân chịu trọng thương chính là trực tiếp sắp gặp tử vong kết quả. Ngược lại vô luận như thế nào, chính mình khẳng định là sẽ không ra cái gì được rẽ. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ bỗng nhiên xoay đầu lại, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía bên cạnh Tử Huyên, nhẹ nói, "Huyên tỷ, hành động lần này ngươi cũng đừng cùng theo đi. Kế tiếp chúng ta có thể sẽ đồng thời đối mặt hai cái thiên nhân, cảnh tượng khó tránh khỏi có chút hung hiểm, ngươi đi chỉ sợ cũng không tiện lắm xuất thủ tương trợ. Nếu không như vậy đi, ngươi rút một chút, tới bên cạnh thành bên trên tìm xem muội muội của ta thế nào." Tử Huyên khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng, trên mặt không thấy chút nào nửa điểm vẻ không hài lòng, nàng môi son khẽ mở, ôn nhu đáp, "Biết được rồi, phu quân, Tuyết Nhi muội muội cứ giao cho ta trước đi tìm chính là." Kỳ thật sớm tại mọi người trước đến thời điểm, liền đã thương nghị thỏa đáng. Lần hành động này, Tử Huyên không cần tự mình mạo hiểm, chỉ cần chờ chữa trị tốt Nam Cung Vấn Tiên thương thế về sau, an an ổn ổn lưu tại cái này cự Bắc thành bên trong lặng chờ đám người trở về liền có thể. Dù sao lấy nàng trước mắt chỉ có lục địa thần tiên chi cảnh, như tùy tiện quấn vào như vậy tranh đấu kịch liệt bên trong, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Về phần Lý Thiên Thiên, mặc dù giống nhau thân làm lục địa thần tiên, nhưng nàng nhưng lại có cường đại át chủ bài bản thân, cho nên có tư cách tham dự vào kia thiên nhân giao phong chiến cuộc ở trong. Bây giờ đã cho Tử Huyên an bài xuống tìm Lâm Tuyết Nhi chuyện như thế nghi, cũng là có thể làm cho nàng không đến mức ở chỗ này không có việc gì. Lâm Dạ quay đầu nhìn về bên cạnh Nam Cung Vấn Thiên, chậm nói do nói, "Đã mọi việc đều đã nói rõ ràng, ông ngoại, vậy chúng ta cái này liền lên đường rời đi." Nam Cung Vấn Thiên nghe vậy, không khỏi nhuận miệng cười, cất cao giọng nói, "Các ngươi cứ yên tâm tiến lên chính là, ông ngoại ta ở chỗ này cầu chúc các ngươi có thể thắng ngay từ trận đầu, mà đáo thành công, sớm ngày khải hoàn trở về." Nói xong, Lâm Dạ lần nữa đưa ánh mắt về phía Tử Huyên, trong mắt tràn ngập tân cần. "Huyên tỷ, chúng ta đi." Mà Tử Huyên thì vẫn như cũ trên mặt dịu dàng ý cười, điểm nhẹ chán đáp lại nói, "Nguyện các ngươi chuyến này thuận buồm xuôi gió, đánh đâu thằng đó." Tử Huyên lặng chờ trừ quân tin lành. Lâm Dạ khẽ bước cằm, chợt đằng không mà lên, biến mất không thấy gì nữa. Từ Nguyệt Lý Thiên Thiên cũng theo sát phía sau, bất quá trước khi đi cũng chăm miệng một lời nói, "Ông ngoại, Huyên Nhi chúng ta cũng đi." Nam Cung Bấn Thiên nhẹ gật đầu biểu thị ra đáp lại. Tử Huyên cũng ôn hòa gật đầu cười. Ba người cứ như vậy tại Thiên Không Đường hoàng hướng về cự Bắc thành bên ngoài Nam Thiên thành mà đi. Nam Cung Bấn Thiên nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, thở dài. "Ai, mặc dù bây giờ đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng giống như vậy chiến đấu kịch liệt, ta lại không cách nào tự mình tham dự trong đó, thậm chí còn đến làm cho ngoại tôn của ta đi xông pha chiến đấu, thay ta ra mặt, xem ra ta thật là già rồi." Đứng ở một bên Tử Huyên nghe được lời nói này sau, không khỏi che miệng nhẹ cười lên, nhẹ giọng an ủi, "Ông ngoại, ngài có thể đừng nói như vậy nha. Lấy ngài trước mắt chỗ khôi phục đỉnh phong thực lực, nếu như lại cùng kia Nam Thiên thành chủ hệ cả gì một trận chiến, hắn là tuyệt đối không thể là của ngài địch thủ." Nam Cung Bấn Thiên khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý Tử Huyên lời nói, cái kia song thâm thúy mà sắc bén đôi mắt bên trong nháy mắt hiện lên một vẻ ánh sáng tự tin. Đã từng hắn có lẽ hoàn toàn chính xác chưa hẳn có thể địch nổi hệ cả gì, nhưng lúc này không giống ngày xưa, giờ phút này đã trở lại đỉnh phong, hắn nếu là cùng hệ cả gì đơn đả độc đấu, hắn có niềm tin tuyệt đối có thể đem đối phương nhẹ nhõm đánh bại, thậm chí ngược sát đến chết. Lúc này, Nam Cung Vấn Thiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh duyên dáng yêu kiều Tử Huyên, cũng chính là hắn cháu dâu. Ánh mắt của hắn tại Tử Huyên trên thân dừng lại chốc lát, trong mắt lộ ra tràn đầy vẻ hài lòng. Tử Huyên không chỉ có được làm cho người sợ hãi than lục địa thần tiên giống như cao thâm tu vi, hơn nữa dung mạo càng là khuynh quốc khuynh thành. Càng đáng quý chính là, nàng cùng ngoại tôn của mình chính là thở nhỏ quen biết thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu vô cùng. Ngoài ra, coi là mình bản thân bị trọng thương lúc, cũng là may mắn mà có Tử Huyên xuất thủ tương trợ, mới lấy khỏi hắn khôi phục. Có thể nói tại đông đảo cháu dâu ở trong, nếu bản về nhất là vừa lòng đẹp ý người, thuộc về trước mắt Tử Huyên không thể nghi ngờ. Nói tóm lại, với hắn mà nói, Tử Huyên tại chỗ có thể thu được cho điểm có thể là tương đối chi cao. Nam Cung Vấn Thiên mặt mỉm cười, ôn hòa đối Tử Huyên nói rằng: "Tốt, Huyên nha đầu, ngươi lại đi ra ngoài trước tìm xem Tuyết Nhi à, về phần ta bộ xương giả này đi, liền không cần ngươi đến bồi bạn rồi." Tử Huyên khẽ gật đầu. "Đã như vậy, kia ông ngoại ta liền ra ngoài tìm Tuyết Nhi." Nam Cung Vấn Thiên khoát tay áo. Đi thôi, bên ngoài cũng rất nguy hiểm, có thể cho hắn tìm tới cũng rất tốt. Đúng rồi, nếu như Lâm Tuyết nha đầu này nếu là chạy hoặc là phản kháng, ngươi trực tiếp đánh ngất xỉu cho lão phu mang về, mọi thứ đều có lão phu chịu trách nhiệm." Ngữ khí của hắn có thể nói là nghiến răng nghiến lợi đều không kém là bao nhiêu, nhìn tràn đầy vẻ tức giận. Có thể nói bắt trở lại dừng lại côn đồng là không thiếu được. "Đi, ông ngoại, vậy ta rời đi." Tử Huyên chợt thân ảnh cũng biến mất tại trấn Bắc Vương phủ bên trong, bay một đoạn nhi khoảng cách vừa vặn ra đến ngoài thành, trên bầu trời nàng một bên phi hành một bên phân ra tâm thần liếc nhìn, đồng thời nàng ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Trong lòng có chút hiếu kỳ, cái này Lâm Tuyết muội muội đến cùng đã làm gì? Nàng biết Lâm Tuyết tính cách cổ linh tinh quái, nhưng là có thể cho trấn Bắc Vương gây tức giận như vậy, thậm chí nhớ tới trước đó lời nói kém chút gây nên toàn thành cảnh giới. Hơn nữa nghe nói còn là cùng dị năng có quan hệ, thậm chí cả Nam Cung Vấn Tiên đều không có đem nó bắt lấy, nhường Lâm Tuyết chạy ra ngoài thành. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Hai người tu vi thật là ngày đêm khác biệt nha. Dù là Nam Cung Vấn Tiên thụ thương, cũng không phải Lâm Tuyết cái này tổng sư tiểu cạ rẻ mỹ có thể khiêu khích nha. Quả thực là so với nàng phu quân Lâm Dạ còn dũng. Chương 354, Huyễn Ảnh Thú chương 354, Huyễn Ảnh Thú Nam Thiên Thành, tọa lạc tại phương Bắc băng lãnh thảo nguyên phía trên, cùng xa xa cự Bắc Thành lẫn nhau nhìn nhau. Nó đứng sừng sững ở cao ngất cao nguyên chi đỉnh. Cứ việc nơi ở cũng thuộc bao la bình nguyên, nhưng khi mọi người theo một góc độ này nhìn ra xa cự Bắc Thành lúc, liền sẽ giật mình Nam Thiên Thành vị trí địa thế đúng là cao như thế, dường như vượt lên trên chúng sinh. Cùng cự Bắc Thành phồn hoa như gấm, vô cùng náo nhiệt hoàn toàn khác biệt, Nam Thiên Thành bên trong tất cả lộ ra đơn giản mà chất phác. Trong thành con đường rộng lớn bằng phẳng, giang khắp nơi, thỉnh thoảng có thể thấy được một tiểu đội điêu luyện người mặc lưng giáp, tay cầm cung điêu kỵ binh nhanh như điện chớp dọc theo con đường nhanh như tên bắn mà vượt qua, hướng phía đặc biệt phương hướng chạy như bay. Trong tòa thành thị này, nhân khẩu số lượng so với cái khác phồn hoa đô thị mà nói, quả thực hiếm ít đến tương cảm. Cũng bất quá mới 500 vạn hơn người mà thôi. Ở chỗ này cơ hồ không gặp được dân chúng tầm thường thân ảnh, 10 tuổi trở xuống hải tử cũng cơ hồ không có. Người đi đường lui tới đều là đến từ các quốc gia giang hồ hào kiệt hoặc là thân kinh bách chiến quân nhân. Mỗi một người bọn hắn bên hông hoặc trong tay đều phối hữu lạnh lóng lánh binh khí, thân cưỡi dị thú người cũng không phải số ít, lúc đầu khó gặp dị thú ở chỗ này ngược lại thành bình thường. Trong thành kiến trúc nhiều lấy kiên cố dùng bền đá tảng xây thành, thạch ốc san sát, khí thế rộng rãi, so sánh dưới, chất gỗ phòng ốc thì lác đác không có mấy, lộ ra phá lệ chân quý. Thành nội vô số bó đuốc bị đồng thời nhóm lửa, hừng hực ánh lửa nối thành một mảnh, cho dù tại ban ngày thời gian, từ trên cao quan sát xuống dưới, làm tòa thành trì cũng giống như một mảnh thiêu đốt lên đại dương mênh mông biển lửa, nóng bỏng chói mắt. Nếu muốn bàn về đến đây thành cho người trực quan cảm thụ, cùng nó nói nó là một tòa thành thị, ngược lại càng giống là một tòa không thể phá vỡ chiến tranh thành lũy, thời điểm tản ra lạnh lùng uy nghiêm khí tức, chấn nhiếp tứ phương đi đến. Nơi này dị thú số lượng thật đúng là nhiều đến kinh người a. Lâm Dạ nhìn xem phía dưới chưa từng gặp qua các loại kỳ quái thú loại, mở to hai mắt nhìn, trên mặt toát ra một chút vẻ kinh ngạc. Kìm lòng không được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy hai bóng người đẹp đẽ như chim bay giống như nhẹ nhàng rơi vào Lâm Dạ sau lưng. Là Lý Thiên Thiên cùng Tử Nguyệt. Lý Thiên Thiên đôi mắt đẹp ném hướng phía dưới kia kỳ dị cảnh tượng, chậm rãi mở miệng giải thích, "Tề quốc mảnh đất này địa thế có chút đặc biệt, nó vừa lúc ở vào lạnh lẽo cùng khốc nhiệt chỗ giao giới. Ở chỗ này, có kéo dài không dứt rộng lớn sa mạc, lại đứng bức tuyết trắng mênh mang bao trùm nguy nga núi tuyết. Như thế cực đoan hoàn cảnh lẫn nhau giao hòa, khiến cho dị thú có thể đại lượng sinh sôi, số lượng vượt xa những nơi khác." Đồng thời đây cũng là bởi vì Tề quốc thể tu nhiều nguyên nhân, bởi vì không có tốt thể chất sớm đã chết ở nơi này. Đang lúc hai người trò chuyện lúc, chờ ở một bên Tử Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng ngắt lời nói, "Trước đừng chỉ lo nói chuyện phiếm rồi, có bất minh vật thể đang hướng chúng ta bên này nhanh chóng tới gần đâu." Lâm Dạ cùng Lý Thiên Tiên nghe nói lời ấy, trong nháy mắt theo vừa rồi thảo luận bên trong lấy lại tinh thần, đồng thời bén nhạy cảm giác được có ba đạo cường đại lại khí thế bén nhọn đang nhanh như điện chớp hướng bọn hắn vị trí của tới. Đối với tình huống như vậy, ba người cũng không biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc hoặc khủng hoảng. Dù sao giờ này phút này, bọn hắn cũng không có như cùng lúc trước tại cự Bắc Thành bên trong như thế lợi dụng không gian chi lực đến ẩn nấp thân hình của mình, ngược lại là thoải mái trực tiếp đứng thẳng ở trong cao không. Như thế dễ thấy vị trí, chỉ cần có chút người qua đường ngẩng đầu nhìn quanh, liền có thể tùy tiện phát hiện bọn hắn tồn tại. Bất quá làm bọn hắn cảm thấy kỳ quặc chính là, cái này ba đạo cấp tốc tới gần khí tức lộ ra có chút quái dị. Đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía khí tức chuyển đến phương hướng, nhưng trước mắt lại là một mảnh trống rông cảnh tượng, cái gì đều không nhìn thấy. Có thể nương tựa theo tam giai kia cường đại năng lực nhận biết, bọn hắn biết rõ những khí tức này tuyệt không phải hư giả, mà là quả thật có một loại nào đó thần bí tồn tại đang hướng lấy bọn hắn phi tốc tới gần. Loại cảm giác này dị thường kỳ lạ. Đồng thời cái này ba cố khí tức thực lực cũng không tính quá thấp, mỗi một đạo đều tương đương với đại tông sư đỉnh phong, thậm chí tại bọn hắn loại này tập kích bất ngờ phía dưới, thậm chí cả lục địa thần tiên một không chú ý đều muốn bị trọng thương. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, cơ hồ tương đương với lục địa thần tiên đỉnh phong tốc độ. Lâm Dạ cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong cũng không nhịn được hiện lên một chút vẻ kinh ngạc, khóe miệng của hắn có chút dương lên, toát ra một vẻ nụ cười nghiền ngẫm. "Thú vị, thứ này hẳn là ẩn hình, dù sao lấy chúng ta bây giờ cảnh giới thực lực, không thể lại xuất hiện cảm giác sai lầm tình huống." Lý Thiên Thiên đôi mi thanh tú cao lại, trong mắt đẹp giống nhau lóe ra suy tư qua mang. Sau một lát, nàng trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, mở miệng nói ra, "Ta nghĩ ta biết đại khái là cái gì, người đến chỉ sợ cũng phi nhân loại, mà là dị thú." "Dị thú?" Nghe được Lý Thiên Thiên lời nói, đứng ở một bên Tử Nguyệt vô ý thức lặp lại một lần, trên mặt lập tức hiện ra nghi ngờ thần sắc, ngay sau đó truy vấn, "Cái gì dị thú?" Lâm Dạ cũng căng tới ánh mắt nghi hoặc. Lý Thiên Thiên đầu tiên là nói rằng, "Phu cận làm phiền ngươi dùng không gian trực tiếp đem ba người bọn hắn trước cầm cố lại, đừng cho bọn hắn chạy." Lâm Dạ không do dự trực tiếp làm theo, coi như Lý Thiên Thiên không nói, hắn cũng là muốn làm như vậy, dù sao cũng không thể thật ngốc không xứng sở đăng, nhường ba cái này đổ vật công kích bọn hắn a quá trình vô cùng nhẹ nhõm, liền cho chế trụ. Mặc dù những vật này có thể ẩn thân, nhưng mọi người cũng đều có thể phát giác được khí tức phương vị, nói cách khác chỉ cần công kích, cái này ba đám đồ vật hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Dạ nói rằng, "Tốt, ta đã đem nó khống chế được." Lý Thiên Thiên nhẹ gật đầu, sau đó giải thích nói, "Chúng ta cảm giác được cái này dị thú, tên của nó rất được xưng là Huyễn Ảnh thú, cho dù là tại thần cấm chi địa bên ngoài, loại thú này cũng vô cùng ít đòi có. Đồng thời Huyễn Ảnh thú, thú như kỳ danh, huyễn có thể chế tạo huyễn cảnh cùng ảo giác, ảnh đã đại biểu cho đối phương tốc độ cực nhanh, đồng thời cũng có thể ẩn thân, am hiểu tập kích bất ngờ, thường thường có thể tại địch nhân không có chút nào phòng bị thời điểm phát động một kích chí mạng." Nói đến đây, ngữ khí của nàng vui mừng lên, Lý Thiên Thiên đôi mắt đẹp cũng hiện lên một tia hưng phấn, nàng vội vàng nói, "Phu quân, ngươi không phải có kia cái gì ngự thú khế ước sao? Nếu như có thể đem khế ước lời nói, đạt được kỳ kỹ có thể, kia đối trợ giúp của ngươi sẽ vô cùng lớn." Lâm Dạ trong mắt lóe lên một tia tác, nửa ngày về sau, hắn có chút chần chờ nói, "Ta cũng không cần đi. Ảo giác cũng không cần thiết ta, hơn nữa tốc độ còn có thể so ta không gian nhanh, tiếp theo cái này ẩn thân một khi bạo phát khí tức cũng là có thể phát giác được, cùng không có ẩn thân không kém là bao nhiêu, không có gì quá tác dụng lớn à." Lý Thiên Thiên nghe vậy cảm giác có chút dở khóc dở cười, nàng nhẹ nhàng lắc đầu giải thích nói, "Phu quân nhà, đó là bởi vì các ngươi cảnh giới cao huyễn ảnh thú dòng giã hai cái đại giai à, cho nên mới có thể một cái nhìn ra, vừa mới bắt đầu nếu không phải Tử Nguyệt nhắc nhở, ta cũng đều không có phát hiện, huyễn ảnh thú vật này hắn cảnh giới càng cao, đó mới là càng đáng sợ." Chương 355, không để lại dấu vết chạy trốn. Chương 355, không để lại dấu vết chạy trốn. Lý Thiên Thiên tiếp tục nói, "Huyễn ảnh thú, quan chỉ là ảo giác cái này một hạng năng lực, liền đủ để khiến người kinh thán không thôi, cho dù là lấy một địch nhiều, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Đã từng, liền có như vậy một tôn võ vương sơ kỳ cảnh giới huyễn ảnh thú, nương tựa theo nó kia kinh người huyễn thuật, vậy mà thành công đem ba tên võ vương hậu kỳ cấp bậc mạnh đại võ giả kéo vào trong ảo cảnh. Mà kinh khủng nhất là, cái này ba tên võ vương cường giả cuối cùng đúng là trên mặt dáng tươi cười đi hướng tử vong, thật sự là làm cho người sợn hết cả gai ốc. Còn có tốc độ, càng là có thể xưng nhất tuyệt, tại như thế cực tốc gia trì phía dưới, vẹn vẹn một lần va chạm, liền có thể đem cùng cảnh giới người trực tiếp đụng thành trọng thương, thậm chí tại chỗ chết. Nếu là lại phối hợp bên trên ẩn thân chi thuật, vậy đơn giản chính là một gã trời sinh thích khách. Vô tung vô ảnh, giết người ở vô hình ở giữa, đem nó khế ước không chỉ có sát phạt năng lực đại tăng, hơn nữa bảo mệnh năng lực cũng biết đề cao mạnh, đối với cùng hưởng kỹ năng mà nói tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất. Lời nói nói đến chỗ này, Lý Tiên Tiên thoáng dừng lại một chút, sau đó ánh mắt chuyển hướng Lâm Dạ, cực kỳ kiên nhẫn giải thích nói, "Phu quân à, ngươi không ngại nghĩ như vậy tưởng tượng, chỉ bằng ngươi bây giờ không gian dị năng, có thể hay không đối những cái kia ngũ giai cường giả sinh ra tác dụng sao? Lại hoặc là, lấy ngươi tam giai thực lực đi thi triển ngũ giai thần thông, sẽ đối với ngũ giai cường giả tạo thành tính thực chất tổn thương sao? Cho nên, chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào ở trong đó to lớn chênh lệch cảnh giới mới được a." Nghe xong Lý Thiên Thiên lời nói này về sau, Lâm Dạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng nàng nói tới quan điểm. Bất quá dưới mắt dị thú khế ước số lượng có hạn, trong lòng của hắn đang suy nghĩ về đến trong nhà sau, đi cùng cái kia kim sĩ thần ứng ký kết khế ước. Dù sao cái này kim sĩ thần ứng thật là thân phụ kim sĩ đại bằng điệu thần thú huyết mạch, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa còn có thể mạo xưng làm thú cưỡi sử dụng. Tưởng tượng một chút, chính mình ngồi cưỡi lấy uy phong lẫm lẫm kim sĩ thần ứng bay lượn chân trời, thật là bực não xuất khí a. Lâm Dạ nhìn xem chính mình khống chế bên trong ba đám huyễn ảnh thú địa phương còn tại ẩn lấy thân, để cho người ta thấy không rõ dáng dấp ra sao, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được cụ thể lớn nhỏ, không sai biệt lắm cũng liền bình thường người một cái chân cao lớn như vậy a, chẳng lẽ nhường hắn cưỡi như thế cái đồ chơi nhỏ? Làm sao có thể? Đúng rồi, phu quân ta bỗng nhiên nhớ tới, có chút huyễn ảnh thú, bọn chúng là có thể phân giải tự thân sau đó lại dung hợp một chỗ, có thể hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích, cùng một chút chí mạng công kích, kỹ năng này được xưng là huyễn ảnh hóa, bất quá nắm giữ loại kỹ năng này huyễn ảnh thú cực ít. Lý Thiên Thiên ở một bên bỗng nhiên nói rằng. Lâm Dạ vẫn là khẽ lắc đầu, cái này có chút cùng loại với trái ác quỷ nguyên tố hóa ải, đối với hắn cũng hữu dụng, nhưng tác dụng không phải quá lớn, phản tham phủ văn là khiêng, đây là tránh, hai người là có chút xung đột. Lâm Dạ nói sang chuyện khác, nói tiếp, đúng rồi, Thiên Thiên, liên quan tới cái này mấy cái huyễn ảnh thú, có không có gì đặc biệt phương pháp có thể để bọn chúng hiện lộ ra? Nhưng mà hắn vừa mới nói phân nửa, đột nhiên chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, mạnh mẽ đem lời của hắn cắt đứt. Đứng ở một bên Tử Nguyệt thu hồi vừa mới vung vẩy tay áo, nàng vẻ mặt bất đắc dĩ phàn nàn nói, ta nói hai người các ngươi có thể hay không trước đừng nói chuyện phiếm rồi. Cái gì huyễn ảnh thú không huyễn ảnh thú, đợi lát nữa lại thảo luận được hay không a? Vừa rồi nếu không phải ta kịp thời ra tay, chúng ta lúc này chỉ sợ sớm đã bị những cái kia lít nha lít nhít mưa tên cho bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Theo Tử Nguyệt ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía dưới Tề quốc các binh sĩ sớm đã hoàn thành tập kết, dòng dã có số 20 vạn hơn binh sĩ, giờ phút này đang dương cung lắp tên, chuẩn bị vòng thứ 2 công kích. Không chỉ có như thế, còn có mấy đạo đến từ xa xa lục địa thần tiên phát ra chân khí công kích, như là cỗ sao chổi xẹt qua chân trời, thẳng tắp hướng bọn họ đánh tới. Tử Huyên ánh mắt u hoán nhìn xem hai người. Trước đó tiếng oanh minh chính là thứ nhất đợt công kích, bị nàng cản lại, tạo thành tiếng vang. Lâm Dạ ánh mắt lộ ra xấu hổ, nói chuyện quá nhập thần, vậy mà quên đi chuyện đứng đắn. Dẫn đến phía dưới những này tiểu cạ rẹ mỉ vậy mà kém chút tập kích bất ngờ tới hắn, mặc dù coi như bị những cái kia phá giáp tiên đánh tới, hắn cũng thí sự nhi không có. Thứ Lâm Dạ lạnh hừ một tiếng, nhìn xem người phía dưới, mở miệng nói, lại dám công kích bản vương, các ngươi thật sự là thật to gan, tính toán, không thèm để ý các ngươi, gọi hệ cạ gì cho bản vương lăn ra đây. Thanh âm của hắn dị thường to rộng lớn, Nam Thiên Thành tất cả mọi người có thể nghe được lời của hắn. Nam Thiên Thành tập kết binh sĩ toàn bộ cũng cau mày lên. Âm thanh này chi lớn, quả thực vượt quá tưởng tượng, có ít người thậm chí cảm thấy đến lỗ tai ông tác hưởng, dường như sắp bị rung ra ù tai đồng dạng. Lúc này, chỉ cần không phải đồ đần, trong lòng đều hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt ý thức được lần này chỉ sợ là đá trúng thiết bản. Theo thanh âm này triển hiện ra khí thế đến xem, người đến tuyệt không phải loại lương thiện, độ mạnh xa không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Đám người âm thầm phỏng đoán, người này nói không chừng có được nửa bước thiên nhân cảnh giới thực lực kinh khủng. Phải biết, loại này cấp bậc cao thủ đối với bình thường quân đội mà nói, quả thực chính là không thể vượt qua núi cao. Hơn nữa nhìn bên người còn có hai tên lục địa thần tiên, cho dù bọn họ nhân số đông đảo, nhưng đối mặt cường địch như thế, một khi đối phương đến chơi diều đánh, rất có thể sẽ rơi vào kết quả toàn quân chết hết. Coi như đối kháng chính diện cứng đối cứng, bọn hắn những này quân đội đoán chừng cũng sẽ phi thường thảm thiết, mười không còn một cũng có thể. Nghĩ tới đây, không ít binh sĩ sắc mặt biến trắng bệnh, bất quá không có người lui lại, đều cắn răng dựng lên cung tiễn chuẩn bị tùy thời một trận chiến. Nhưng mà cùng những binh lính kia khác biệt, Nam Thiên Thành bên trong mấy vị hơi có kiến thức lục địa thần tiên, giờ phút này lại là trong lòng siết chặt, một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu. Cơ hồ trong cùng một lúc, trong đầu của bọn hắn không hẹn mà cùng nổi lên một cái làm cho người sợ hãi danh tự, Bạch Vương Lâm Dạ. Ngay tại mấy ngày trước đây, bọn hắn vừa mới xuất lĩnh đại quân tiến công qua Cự Bắc Thành, trận kia kịch chiến có thể nói kinh tâm động phách. Lúc ấy, bọn hắn kém một chút liền thành công chém giết trấn thủ Cự Bắc Thành trấn Bắc Vương Nam Cung Vân Thiên. Mà bây giờ, trước mắt vị này tự xưng là bản vương người, không chỉ có tuổi còn trẻ nhưng thực lực sâu không lường được, càng quan trọng hơn là hắn cố ý trước đến tìm kiếm hệ cạ dị tướng quân. Liên tưởng đến trước đó phát sinh đủ loại chuyện, những này lục địa thần tiên nhóm càng nghĩ càng là hãi hùng kết vía. Bạch Vương Lâm Dạ đến thay ngoại công của mình báo thủ. Lại liên tưởng đến trước đó Bạch Vương Lâm Dạ chém giết thiên nhân nghe đồn. Nếu thật là dạng này, kia Nam Tiên Thành lần này chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Những này lục địa thần tiên không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói đến cái gì, nhưng lại đều hiểu ý tứ lẫn nhau. Bọn hắn không có quá mức thất kinh, mà là không để lại dấu vết hướng phía đằng sau lui về sau lên, kết lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Rõ ràng là muốn chạy trốn. Lúc này cũng không nói hoài tới cái gì binh lính, bọn hắn có thể chạy là được rồi.